Chương 683, kinh thành chợ quỷ. Chương 683, kinh thành chợ quỷ. Cái này, người trẻ tuổi nhìn xem gốm đen mảnh vỡ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt liền thay đổi phó biểu tình, giơ ngón tay cái lên, thần thần bí bí mở miệng nói, "Ra, xem xét ngài chính là cái có nhãn lực. Thứ này nhưng không tầm thường a, nghe nói qua bác nhị xích a." Lý Diễn nhíu mày, "Đây là người nào?" Cái kia nói đến, nhưng có lai lịch lớn. Người trẻ tuổi cây quạt lay động, bày ra thuyết thư tiên sinh tư thế, lắc đầu qua lại nói, "Năm đó Kim Trướng Lang quốc chiếm kinh thành, người này chính là trấn thủ cung thành tướng quân, ngươi cũng biết, kinh thành chi tiêu lớn, khó tránh khỏi muốn làm chút bạc." Ngưng ngưng ngừng. Không đợi đối phương nói xong, Lý Diễn liền không kiên nhận đánh gậy hắn lời nói, làm thủ thế, lao hợp liền khỏi phải kéo hoa giá đỡ, phát sáng thanh tử nói chuyện, người trong nghề, đừng đùa những này ý nghĩ hao não, nói thực nói. Người trẻ tuổi sững sờ, lại nhìn thấy Lý Diễn sau lưng dùng bao vải bao lấy binh khí, về sau lập tức toát ra mồ hôi lạnh, cung kính chắp tay nói, tha thứ tại hạ mắt vụ bề, không biết các hạ bái chính là cái nào ngọn núi, đốt là cái nào chủ hương. Lý Diễn thản nhiên nói, đỉnh ba nén hương, bái tam thanh. Bàn mà kéo sâu, hỏi quá nhiều, đấy biển chìm, cẩn thận bỏ bệnh. Mắt thấy Lý Diễn là giang hồ trên đường người, lại khí thế bất phàm, người trẻ tuổi cũng không dám nói hiệu nói bừa nữa, cúi đầu nhỏ giọng nói, tại hạ là đi theo đồng đà Minh Lục ra hôn phần cơm, nếu có đắc tội, mong rằng lượng thứ. Thứ không dám dâu dếm, cái đồ chơi này tại hạ cũng nhìn không ra nền tảng, nhưng quả thật có chút địa vị. Nói được nửa câu, Lý Diễn lần nữa đưa tay đánh gãy, con ngón búng ra, người trẻ tuổi trong lòng liền nhiều nửa thỏi bạc, nhiều người ở đây nhãn tạm, tìm chỗ nói chuyện, chỉ cần làm thành sự tình, tự nhiên có người chỗ tốt. Xác thực, đường phố xa xa trên đi tới mấy tên đạo nhân, sau lưng còn đi theo hai mươi mấy nhiều cái đô úy ti nhân mã, từng cái sắc mặt tâm trầm, nhìn mục tiêu là Miếu Thành Hoàng, nhưng lại ánh mắt sắc bén, nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lý Diễn tính hai, nghe được bọn hắn đang đàm luận tối hôm qua sự tình, vì ngăn ngừa phiền phức, tốt nhất nên rời đi trước. Mà người trẻ tuổi kia bất quá là cái tứ cựu thành lưu manh, tại hội làng bảy quầy bán hàng, 10 ngày nửa tháng cũng không khai trường, nắm đuốt trong ngực bạc, làm sao còn lo lắng được tới cái khác. Lúc này đem sạp hàng dùng vải rách một bao, túi đầu cúi người, dẫn Lý Diễn liền đi. Đô thành Hoàng Miếu tại thành tây, tại kinh thành cũng coi là phú quý khu vực, xung quanh có hình bộ đường phố, tây đơn cổng chào bên trong nhiều cư lục bộ quan viên, lại bởi vì hội làng hấp dẫn tô hàng lụa thương, Huy Châu thương gia đổ cổ định cư thành phương ngai, hình thành xa la, đông vải, đầy đất trồng cô ý thị trường. Xuyên qua những ngày phồn hoa đường đi, hai người lại đi cái hẻm nhỏ chỗ sâu đi. Đến nơi này, phòng ốc dần dần rách nát, phần lớn là dân chúng tầm thường ở lại tiểu viện. Trong ngõ nhỏ, đồng dạng có chút cửa hàng nhỏ, nhưng đồ vật lại rõ ràng tiện nghi rất nhiều. Người trẻ tuổi đối với nơi này rất là quen thuộc, rất nhanh liền tới đến một gian trong ngõ nhỏ gạch gỗ phòng nhỏ. Nơi này mặt tiền nhỏ hẹp, dưới mái hiên treo lấy phai màu vải xanh ngụy trang, trên viết lưu ký bạo đổ nước luộc bốn cái lệch ra xoay chữ lớn. Bạo đổ nước luộc sách bò luộc. Trước cửa chi một bụng hắc thiết nồi lớn, nồi hạ lửa than không tắt, lan lộn nồng bạch nước luộc, nổi vài đoạn hành gừng, hai viên hồi hương, hương khí lẫn vào hơi nước bốc hơi mà ra, hung đến chiêu bài bóng loáng biến thành màu đen. Từ rộng mở cửa lớn đi đến xem, chỉ gặp trong đường mở bốn tờ du một bàn bông, chân bàn dùng mảnh ngói để bình, mặt bàn đã bị nhiều năm lao đến trắng bệ, lại vẫn thấm lấy tẩy không sạch mỡ đông. Lại là một gian bình thường quán ăn cửa hàng nhỏ. Nước luộc bạo đô đám đồ chơi này đều là hạ nước, nhà giàu sang không nhìn chúng, bởi vậy cực kỳ tiện nghi, dùng nồi lớn thời gian dài nấu chín, tăng thêm chút hương liệu, mấy phần tiền một bát, dân chúng tầm thường liền bánh nướng liền có thể ăn bụng ăn no. Bởi vậy, loại này cửa hàng nhỏ tại kinh thành ngõ nhỏ chỗ sâu khắp nơi đều là. Lão miệng méo, ta có khách quý, đóng cửa lại. Người trẻ tuổi còn không có bước vào cửa, liền gào to. Hát ngươi cậu nương dưỡng. Bên trong đi ra cái đầu chọc miệng méo lao hán, lúc đầu hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn thấy phía sau Lý Diễn, lập tức dừng lại, nói lầm bầm, cả ngày chơi bời lêu lổng, cũng không biết đang làm những gì, ở ta nơi này đi sổ. Được rồi, người trẻ tuổi trừng mắt, tiểu gia ta muốn phát ra, nhìn thấy chưa? Nói xong, đem trong lòng bạc lung lay, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Miệng méo lao hán lấy làm kinh hãi, cũng không còn nói nhảm, đem cửa gỗ cẩn thận đóng lại, nhưng lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hai người, trong mắt lo lắng khó mà che giấu. Đây hết thảy, Lý Diễn đều nhìn ở trong mắt. Xem ra hai người này hùng hùng hổ hổ, nhưng quan hệ lại quả thực thân cận. Lúc này nước luộc bạo đố, có thể không sánh bằng kiếp trước sạch sẽ, tăng thêm Lý Diễn khiếu giác linh mẫn, trong tiệm hương vị kém chút sặc hẳn cái té ngã, còn tốt cửa hàng hậu phương chính là tiểu viện, trồng cây táo, thu thập vẫn tính sạch sẽ. Miệng méo lao hán dưới tảng cây mang lên tiểu bàn bông, lại bưng tới một bầu rượu, cắt hai cân thịt kho. Người trẻ tuổi cho Lý Diễn rót rượu, bưng lên một chén túi lầu nói, vị gia này, địa phương đơn sơ, ngài chớ để ý tiểu nhân họ Vương, ngài gọi ta cậu nương dưỡng là được. Lý Diễn sững sờ, có ý tứ gì? Người trẻ tuổi gãi đầu một cái, không sợ ngài chê cười, tại hạ từ nhỏ cũng không biết cha mẹ là ai, đã bị ném ở ngoài thành bãi tha ma, đã bị chó hoang nuôi lớn, cho nên người khác đều gọi ta là cậu nương dưỡng, bọn hắn là mắng người, nhưng ta cảm thấy đây là không quyến gốc. Lý Diễn nhịn không được cười lên, danh tự không có nghĩa là cái gì, ta cũng nhận biết người trẻ tuổi, gọi cậu thạo, là thuộc trung kiếm tiên quan môn đệ tử. Người trẻ tuổi sững sờ, túi lâu nói, ngài nâng đỡ, ta cũng không có phúc phần kia. Tựa hồ là gặp Lý Diễn không có coi thình, người trẻ tuổi cũng thu hồi cái kia không đứng đắn bộ dáng, đem cái kia gốm đen mảnh vỡ lấy ra, nghiêm mặt nói, vừa rồi tiểu nhân cũng không có lựa gạt ngài, cái đồ chơi này quả thật có chút địa vị, là thủy hầu tử trong mộ. Ồ, Lý Diễn hứng thú, cẩn thận nói một chút. Người trẻ tuổi lại uống một hớp rượu, mở miệng nói, ngay tại năm trước, ngoài thành Vô Định Hà bên trong náo thủy hầu tử, liên tiếp chết mấy người, Miếu Thành Hoàng liền phái người làm phép thu phục, nghe nói dùng lưới đánh cá vớt lên đến rất nhiều thủy hầu tử thi thể, một mạch đốt đi, lại chôn ở bãi tha ma, còn mời người niệm tình siêu độ, sự tình mới lắng lại. Tại hạ từ nhỏ tại bãi tha ma lớn lên, đã bị người thu dưỡng tiến vào thành, về sau cha mẹ nuôi nhiễm bệnh qua đời, tại hạ không chỗ nương tựa, cũng chỉ có thể chạy về bãi tha ma, làm chút móc mộ phần đào mộ hoạt động, nuôi sống gia đình. Bởi vì không có sư thừa, cũng không dám cùng những cái này lão kỹ năng hỗn, sợ bị ném vào trong mộ chôn sống, bởi vậy chỉ có thể đơn độc làm. Ngài cũng biết, tại hạ là chó hoang nuôi lớn, theo chân chúng nó rất quen, trong bãi tha ma đánh ra chuồng chó đều biết, cũng chính bởi vì bọn chúng tương trợ, mới có thể tại trong đêm bãi tha ma chạy khắp nơi, cũng đụng không đến cái gì tà môn đồ vật. Ngay tại trước đó vài ngày, chó hoang nhóm trong lúc vô tình đào mở thủy hầu tử mộ, tại hạ hiếu kỳ, tăng thêm chó hoang cũng không có cảnh báo, liền chui đi vào. Lý Diễn hiếu kỳ nói, ngươi thấy được cái gì? Phi, đừng nói nữa. Người trẻ tuổi cầu nương dưỡng một mặt suối quẩy, cái quái gì đều không có, chính là đốt thành một đống cho cốt, cái này gốm đen mảnh liền xen lẫn trong bên trong, còn có không ít đâu. Tiểu nhân nghĩ thẩm tặc không đi không, cầm một mảnh trở về. Nói xong, thăm dò tính hỏi, vị gia này, chẳng lẽ vật này là cái gì quý báu đồ sứ? Suy nghĩ nhiều. Lý Diễn cười lạnh một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết, đối gốm mảnh một chỉ. Mắt trần có thể thấy, gốm đen mảnh trên lại cấp tốc ngưng kết xương trắng. Đây là thần niệm dẫn dắt, kích phát ra gốm đen mảnh còn rơi rất lại âm sát chi khí, không tính là cái gì thủ đoạn cao minh. Nhưng cậu nương dưỡng nhìn thấy, lại là mở to hai mắt nhìn, ngươi là chân tu sĩ, cái kia còn là giả. Lý Diễn trầm giọng nói, thứ này có vấn đề, may mắn ngươi cầm thời gian không dài, như lại có cái 3 năm 5 năm, tất nhiên hàng đêm ác mộng, trừ bệnh quân thân. Hắn cũng không có gạt người, cái này gốm đen mảnh bên trong còn rơi rất lại âm khí tuy ít, nhưng ở bên người thời gian dài, liền sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Đây cũng là một chút người siêu tầm cầm tới đồ vật về sau, thường xuyên mời người làm phép trừ hối, xui, nguyên nhân. Hắn sở dĩ dọa người, là nhìn ra tiểu tử này có điều dấu dếm. Quả nhiên, cậu nương dưỡng nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, chết không được, lao đầu kia để cho ta ném đi, nói hội dẫn tới hỏa sát thân. Lý Diễn con mắt híp lại, ai nói với ngươi? Cậu nương dưỡng không còn dám giấu giếm, mở miệng nói, cầm thứ này, tiểu nhân cũng xem không được, liền đi tìm trợ quỷ trên Ngô lao đầu trưởng nhãn. Hắn sau khi thấy liền sắc mặt đại biến, để cho ta lập tức ném đi, với ai đều đừng nói việc này. Ngô lao đầu luôn luôn lại nhải, ta cũng không có coi ra gì, đúng rồi. Cậu nương dưỡng đông nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng xoay người, chạy về kho củi, từ hố đất bên trong đào ra cái bao quần áo nhỏ. Trên mặt hắn có chút xấu hổ, ra ngài đừng hiểu lầm, tiểu nhân chính là tay quấn, lấy thêm chút. Lý Diễn mở ra sau khi, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, từ gốm đen mảnh bên trong nhặt lên một cây xương ngón tay. Cậu nương dưỡng thấp giọng nói, đây là từ cho cốt bên trong đào ra, ta nghĩ đến thủy hầu tự xương cốt, nói không chừng có thể bán trên giá tiền. Có thể hay không mang ta đi tìm cái kia Ngô lão đầu? Lý Diễn sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Cái gọi là thủy hầu tử có mấy loại, hắn cũng coi như gặp qua. Thứ này rõ ràng là trẻ em xương cốt. Tới gần giờ tí, hắc ám đường phố bên trong đèn lồng lắc lư. Chợ quỷ nói trắng ra là chính là triều đình ngầm đồng ý. Cậu nương dưỡng đốt đèn lồng, vừa đi, một bên thấp giọng nói, có chút trong nha môn xét nhà có được đồ vật, không tốt trực tiếp mua bán, liền sẽ đặt ở chợ quỷ gửi bán, còn có chút đường đi không rõ đông tây, từ của trộm cướp đến đồ vàng mã, thậm chí người chết quần áo đều có bán. Lý Diễn nhíu mày, mua người chết quần áo làm gì? Ra ngài có chỗ không biết. Cậu nương dưỡng cười hắc hắc, người sống quần áo quý à, người chết quần áo điểm xấu, trong đó còn có tơ lụa, cắt đi máu nhuộm cái kia mảnh, đóng gói tiện nghi bán đi, có chút gia cảnh không tốt vụng trộm mua về, cắt may thành bộ đồ mới, không ai nhìn ra được, cũng sẽ không có người chê cười. Kinh thành nơi này tốt thì tốt, nhưng muốn sống thể diện cũng không có dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi ra ngõ tối. Ban đêm đô thành hoàng miếu bên ngoài lại là một phen khác cảnh tượng. Ban ngày một chút hội làng lều đã hủy đi, bày lên từng cái quán nhỏ. Sạp hàng chính là trên mặt đất cửa hàng mảnh vải, muốn mua bán đồ vật đặt ở phía trên, chỉ điểm một chiếc mờ nhạt tiểu ngọn đến, lại lẫn nhau ở giữa cách xa nhau rất xa, không liên quan tới nhau. Khách hàng hành tẩu trong đó, giao dịch tất cả đều là duỗi tại trong tay áo, cho dù nói chuyện cũng là nhẹ giọng thì thầm. Xa xa nhìn lại, điểm điểm ánh đến mờ nhạt, bóng người đông đảo, coi là thật giống như bách quỷ dạ hành. Ra, ta phải nói với ngài rõ ràng quy củ. Cậu nương dưỡng đông nhiên dừng lại, mở miệng nói, cái này chợ quỷ bên trong, ba hàng sáu thị, ai bảo vệ vị trí người nấy. Cái kia trước miếu phía đông, là hương hỏa nghề độc chiếm, bán đàn hương, hàng mã, tượng thần, có chút là từ miếu thành hoàng bên trong chạy ra, có chút giá cả không ít, nhưng là thật hay giả, nghe nói chỉ có các ngươi người trong nghề mới có thể phân biệt ra, bọn hắn muốn cung phụng đầu nhang thuế cho người coi miếu, ngươi cho dù thấy cái gì, cũng đừng hỏi nhiều. Phía tây bán đồ cổ đồ bằng mã, chợ quỷ giảng cứu đêm không lấn sinh, ba ngày bất luận giá bất kể tô châu mảnh dự trung mảnh đều muốn nói rõ, dùng giả mạo thực thì lại chặt ngón tay tạ tội, nhưng có đáng tiền hay không, liền muốn xem ngài nhãn lực. Giao dịch thời điểm, là trong tay áo bóp ngón tay mà cả, người trong nghề xương tụ lý cắn côn. Ở chỗ này hàng thật xương cứng rắn hàng hàng giả gọi mềm mảnh ép giá xương vơ vét của dân sạch chân chủ quán đột nhiên thu quán, liền gõ ba lần chậu đồng, ý là nha dịch tuần nhai như đổi gõ hai dài một ngắn, thì là cựu ra tới cửa cầu nương dưỡng không sợ người khác làm phiền nói rồi một trận, cẩn thận nói, ngài cũng đừng trách ta dông dài. Nơi nào, quy củ muốn thủ. Lý Diễn khẽ lắc đầu, cái kia Ngô lao đầu chuyện gì xảy ra? Ngô lao đầu người kia rất cổ quái. Cậu nương dưỡng thấp giọng nói, nghe người ta nói, hắn tổ tiên là tiền triều đại hương hiệu cầm đồ cung phụng, cái gì đồ vật vừa nhìn liền biết xuất thân, chính là tính tình cũng tốt, động một tí nói chút điểm xấu lời nói, lại nhải, nếu không phải nhãn lực tốt, không ai nghĩ phản ứng. Bang 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 đúng lúc này, đường phố xa xa bên trên chuyển đến gõ mõ cầm canh người âm thanh. Nửa đêm giờ tí, cẩn thận quỷ lửa. Tựa hồ là thu được tín hiệu, tất cả mọi người dừng bước. Chỉ gặp từng cái chủ quán cửa lấy ra tiền giấy tại trước sạp đốt cháy, còn có người tại sau lưng phụ lên trung quỷ tượng. Lý Diễn biết, đây chính là cậu nương dưỡng lời nói trợ quỷ cấm kỵ. Trợ quỷ bên trong giảng cứu tử không nói. Ý là, giờ hợi sau không được cao giọng nói quỷ quái, miễn đưa tới đồ không sạch sẽ, chủ quán cần chuẩn bị vải đỏ che kính, cái kéo các loại trùng sát đồ vật, mua bán đào được đồ vàng mã người, cần dùng chu sa họa chữa tỉnh, trấn sát, người vi phạm bị người phát hiện, liền sẽ lọt vào khu chủ. Mà chủ sạp này cửa hóa bằng mã, thì lại gọi khai trương tế quỷ phòng ngừa quỷ đoạt của. Có lẽ là những này cấm kỵ tập tục, cũng sâu hơn trợ quỷ thần bí. Đương nhiên, theo Lý Diễn lại là một phen khác cảnh tượng. Hắn có thể rõ ràng phát giác được, rất nhiều sạp hàng trên vật phẩm đều có âm sát chi khí còn rơi rất lại. Nhưng xa xa miếu thành hoàng bên ngoài, hai tôn thủ hộ thần giống như hương hỏa bốc lên, trực tiếp đem những vật này áp chế. Mặc dù có tà môn đồ vật, cũng rất khó quấy phá. Đây cũng là chợ quỷ tuyển tại miếu thành hoàng bên ngoài một trong những nguyên nhân. Được, chợ quỷ mở ra, nô lão đầu ngay tại đằng sau trong ngõ nhỏ. Cậu nương dưỡng nháy mắt ra dấu, mang theo Lý Diễn cẩn thận xuyên qua chợ quỷ. Nơi này, không chỉ có trên đường có quầy hàng, liền chung quanh trong ngõ nhỏ cũng có người thần thần bí bí bày quầy bán hàng. So sánh bên ngoài, trong ngõ nhỏ đồ vật rõ ràng chất lượng càng không tầm thường. Lý Diễn đối với mấy cái này đồ vàng mã không có hứng thú, cho dù những cái kia từ miếu thành hoàng chạy ra hương đến pháp khí, hắn thấy cũng không lên cấp bậc. Mục tiêu duy nhất cũng chỉ có cái kia ngô lão đầu. Cuối cùng, hai người tới một đầu ngõ tối, nhưng gặp ngõ nhỏ góc tường, một quần áo rách nát lão đầu bày biện sạp hàng, treo phó rèm, trên biết đoạn cổ kim tóc trắng tiểu thụy, đầu một điểm, tựa hồ sắp ngủ. Ngô lão đầu, làm ăn lớn đến rồi. Cậu nương dưỡng mà cười cười tới gần đối phương. Lão đầu chậm rãi mở mắt, đánh giá thấp nói, a, ngươi làm sao còn chưa có chết? Nói còn chưa dứt lời, liền thấy sau người Lý Diễn, lập tức sắc mặt đại biến, đứng dậy liền chạy. Bạch. Lý Diễn dưới chân phát lực, thân hình lóe lên đem nó ngăn lại, mỉm cười chắp tay nói, nguyên lai là vị tiền bối. Hắn cảm nhận được trên người đối phương khí tức quen thuộc, chính là Câu Điệp. Lão nhân này, lại cũng là cái sống âm sai. Chương 684, bàn đào bí mật. Chương 684, bàn đào bí mật. Nhìn trước mắt hoảng hốt lo sợ lão đầu, Lý Diễn không khỏi trong lòng cảm thán. Cái này kinh thành quả nhiên ma huyễn, nhìn như yên ả, nhưng dưới vực sâu lại là lòng xà tiềm ẩn. Âm phạm công khai gửi thân vương phủ, sống âm sai chán nản tại chợ quỷ, đô ý ti quan lớn nhận di lặc giáo đồ vì con nuôi. Những việc này, địa phương khác nhưng có gặp. Hắn cũng vô ác ý, nhưng lão nhân này lại như là bị hoảng sợ dã thú, trong nháy mắt sờ tay vào ngực, móc ra một cây ống đồng, đồng thời quát lên, xem chiêu. Minh hỏa súng. Lý Diễn con ngươi co rụt lại, có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cũng không phải là minh hỏa súng. Vật này chế tác tinh xảo, đản sinh tại đường mạt loạn thế, xem như một kiện huyền môn sắc khí, tuy nói hiếm thấy, nhưng luôn có chút lưu truyền tới nay. Để hắn ngoài ý muốn, là lao hán này trên người rách dưới áo choàng, nhìn xem dầu mỡ loang lổ, lại là một kiện có thể che lấp khí tức thiên linh địa bảo, cũng ngăn cách thần thông dò xét, hắn mới không có người được minh hỏa súng hương vị. Đương nhiên, vật này đối bây giờ Lý Diễn đã không tạo được uy hiếp. Bạch. Lý Diễn một cái nghiêng người du đầu, tốc độ cực nhanh. Tại lao hán trong mắt, Lý Diễn lại là hư không tiêu thất. Không đợi hắn kịp phản ứng, cổ tay tê dần, minh hỏa súng đã bị cướp đi. Lý Diễn cũng không ra tay được gắt, thứ nhất còn muốn hỏi tình báo, thứ hai lão hán này rất giảng giang hồ quy củ, dùng trí mạng ám khí trước, còn cứ gọi tiếng xem chiêu nhắc nhở, tại bây giờ thời đại này đã 10 điểm hiếm thấy. Hắn cầm minh hỏa súng, không đợi lão hán kinh hô, đã từ trong ngực lấy ra Câu Điệp, tiền bối, người một nhà. Nhìn thấy Câu Điệp, lão đầu lập tức thân thể run lên. Hắn không còn chạy trốn, nhưng nhìn qua Lý Diễn ánh mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Nô lão ca, ngươi đây là làm gì a? Cậu nương dưỡng liền vội vàng tiến lên, cười đùa tí từng nói, đều là người một nhà, chớ sợ chớ sợ, vị đại hiệp này không phải quan sai, tìm ngươi có cái cọc mua bán lớn, ngươi thế nhưng là gặp được quý nhân, may là ta. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nói xong trên giang hồ lời nói khách sáo. Nô lão đầu thì lại mắt biết hai ngơ, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diễn, há miệng chính là đao cắt thanh âm khàn khàn, lão phu làm sao biết, thứ này không phải ngươi đoạt tới. Lý Diễn lông mày níu lại, tiền bối chẳng lẽ không cảm ứng được? Câu Điệp người nắm giữ ở giữa, lẫn nhau đều có cảm ứng. Lý Diễn vốn cho rằng là long xà bài che lấp, nhưng hắn đã lộ ra, đối phương không nên hoài nghi mới đúng. Lão đầu trầm mặc một chút, từ trong ngực lấy ra Câu Điệp. Phía trên che kín khe hở, còn thiếu một góc, tựa hồ bị người dùng lưỡi dao cắt đứt. Lý Diễn thấy thế, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Hắn cũng không còn nói nhảm, thủ quyết vừa bấm, thôi động Câu Điệp. Hô chỉ một thoáng, trong ngõ tối âm phong được khởi, nhiệt độ cũng giảm xuống không ít. Phía ngoài hẻm mấy tên chủ quán ngay tại hóa và mã. Âm phong thổi ra, trong chậu than cho giấy lập tức đánh lấy xoáy đã bị thổi tan, bị hù mấy người vội vàng dập đầu. Tốt rồi. Nô lão đầu cuối cùng mở miệng, nói giọng khàn khàn, kinh động đến thành hoàng môn thần, rời đi trước lại nói. Dứt lời, liền dẫn hai người hướng ngõ nhỏ chỗ sâu chui vào. Bọn hắn vừa đi, ngõ nhỏ trên không liền có hương hỏa vị truyền đến. Lý Diễn bất động thanh sắc cầm Câu Điệp, quay đầu nhìn thoáng qua, hương hỏa vị lập tức tán đi. Đương nhiên, phía trước hai người đều không có phát giác. Chính như cậu nương dưỡng lời nói, cái này Ngô lão đầu tinh thần có chút có không thích hợp. Cho dù ở trong tối ngõ hẻm trong hành động, hắn cũng giống chỉ chịu kinh hãi con chuột, thỉnh thoảng trái phải trước sau quan sát, giống như đang trốn tránh cái gì, tăng thêm hồi lâu không có tắm rửa, còn có món kia bẩn thỉu áo choàng, ven đường lưu lại một sợi hôi thối. Lý Diễn nín thở liếc tức, nhưng lại chưa ghét bỏ, ngược lại hơi kinh ngạc. Những cái kia mùi hôi thối cùng hẻm nhỏ hòa vào một thể, đem bọn hắn ba người mùi đều che lấp. Đây là loại đặc thù kỹ xảo, cũng không phải là thuật pháp, lại đặc biệt có tác dụng. Nô lão đầu đến cùng đang tránh né cái gì? Lý Diễn trong lòng càng hiếu kỳ. Ba người rẽ trái lượn phải, ngõ nhỏ càng ngày càng nhỏ, liền liền chung quanh dân cư đều đã biến mất, tất cả đều là loại kia cao ngất nặng nghề bùn phôi tường đất, hẹp nhất khu vực bất quá ba thước, còn có một số trồng chất gỗ mục tủi, phá vạc xứ ngăn cản. Cầu nương dưỡng trái phải quan sát, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, nô lão đầu, đây là những cái kia nhà kho kẽ hở đi, lại hướng phía trước tất cả đều là ngõ cụt, mang bọn ta tới đây làm gì? Nhưng nô lão đầu nhưng căn bản không hợp lời nói, chỉ là hung hăng mê đầu hành động. Cuối cùng, trái ngoặt phải rẽ, đi tới một đầu ngõ cụt. Nô lão đầu đem một tấm mục nát rách dưới chiếu rơm để lộ, lại cẩn thận đem bên trong hàng rào gỗ di động, lập tức lộ ra một cái cửa hàng, để hai người sau khi tiến vào, lại trái phải quan sát, nhìn một chút xung quanh, mới đưa gỗ hàng rào chắn. Khá lắm, nơi này có động thiên khắc a. Cậu nương dưỡng hiếu kỳ dò xét bốn phía, nhịn không được một tiếng tán thưởng. Nguyên lai nơi này là một chỗ vứt bỏ nhà kho mật thất, đã bị Ngô lão đầu từ ngoài tường rút cái động, trở thành chỗ cư trú. Cậu nương dưỡng vẫn là người trẻ tuổi tâm tính, vừa xem bên cạnh cảm thán, chính mình lúc trước nếu tìm được nơi này, cũng không cần chịu đựng phong hàn, còn động một tí đã bị những cái này du côn lưu manh dọa dẫm đánh đập, mỗi đêm đều có thể ngủ cái an tâm cảm giác. Mà Lý Diễn nhìn mấy lần, thì lại sắc mặt nghiêm trọng. Nơi này đơn sơ, xem bộ dáng xây thành nhiều lắm là mấy tháng. Ngô lão đầu nếu không cũng là tu sĩ, vẫn là huyền môn bên trong người, như thế nào như thế chán nản. Tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Diễn nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nô lão đầu trầm mặc một chút, đống nhiên vung tay, tung ra đạo bột phấn bụi mù. Kế bên cậu nương dưỡng chính dựng thẳng lỗ hai ngay lén, đã bị bụi mù đánh trúng, trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngáy lên. Không biết sống chết. Nô lão đầu hướng trên mặt đất liếc qua, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi có phải hay không gọi Lý Diễn? Lý Diễn con mắt híp lại, tiền bối nhận ra ta. Nô lão đầu thở dài, năm ngoái vào đông, có mấy cái lao hỏa kế từ Phong Đô trở về, nói chuyện ngươi sự tình. Trong ngôn ngữ tràn đầy đáng tiếc, nói lúc ấy liền không nên do dự, dù là cùng những người kia trở mặt, cũng muốn để ngươi tiến vào tổ chức. Lý Diễn sau khi nghe xong cũng không ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không có gia nhập, nhưng hoàng tuyển tổ chức niên đại xa xưa, đại bộ phận sống âm sai đều đã bị thu nạp. Nghĩ được như vậy, hắn tiếp tục dò hỏi, những người khác đâu? Chết rồi. Đều đã chết. Nô lão đầu cảm xúc đông nhiên trở nên kích động, ánh mắt cũng có chút điên cuồng, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, run giọng nói, có người tại săn giết chúng ta, là huyền môn trình giáo, là huyền môn trình giáo. Bọn hắn sẽ bỏ thỏa thuận, thiên địa đại kiếp không thể tránh né. Đang khi nói chuyện, đã là hai mắt xích hồng, càng lại lần móc ra minh hỏa súng. 3. Lý Diễn nhíu mày, trực tiếp xuất thủ đem nó đánh ngất xỉu. Lão nhân này, rõ ràng là nhận lấy không nhỏ tinh thần kích thích. Đương nhiên, việc này cũng khó không được hắn. Lý Diễn đầu tiên là từ bên hông rỡ xuống long xà bài, treo ở mật thất lối vào, sau đó tay trái bấm niệm pháp quyết, bước cương gặp đấu, thì thầm, khánh giáp. Trời cao độ người, nghiêm nhiếp bắc phong, thần công tụ mệnh, phủ quét chẳng lành, bát uy nôn độc, manh mã bốn tờ. Sách. Đây là Bắc Đế trừ hại thuật có thể khử trừ đại bộ phận âm sát tác chú. Này thuật cách dùng cũng là nhiều mặt. Tỷ như tại âm sát chi địa bố trí đàn, có thể khử trừ suối quẩy, cùng loại huyền môn tinh thiên địa thần chú như thần hồn chịu thuật pháp ảnh hưởng, âm khí còn rơi rất lại, cũng có nhất định hiệu quả. Đương nhiên, ngày bình thường những sự tình này đều là từ vương đạo người làm, nó pháp mạch chuyển thừa cũng càng giỏi về đạo này, bởi vậy Lý Diễn sử dụng cơ hội cũng không nhiều. Dâm dâm bảo vệ tay ngàn niệm trên, chấn ma tiền đinh đương rung động. Mượn nhờ bảo vật này dẫn tới cương khí, Lý Diễn hô hấp ở giữa liền đã thi thuật hoàn thành. Làm phong ngoài ý muốn, hắn lại niệm lượt an hồn chú. Nguyên bản nóng nảy Ngô lão đầu, hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi tỉnh lại, trong mắt tơ máu tán đi, nói giọng khàn khàn, đa tạ tiểu huynh đệ. Lão nhân này sau khi đứng dậy, tiếp nhận Lý Diễn ngược nước, uống vào mấy ngụm sau mới tỉnh hồn lại, tiếp tục nói ra, đồng chí thời điểm, bọn hắn tiến về Phong Đô tham gia tụ hội, lão phu bởi vì muốn điều tra một sự kiện, cho nên lưu tại kinh thành. Tiết Nguyên Tiêu sau đó không lâu, mấy cái lão hỏa kế cuối cùng chạy về kinh thành, lão phu mới biết được hoàng quyền tổ chức tạm thời giải tán, cùng với thành đô kết nạn. Chúng ta biết rõ nhân đạo biến đổi sắp tới, một chút ẩn thân trong núi lao giả, khẳng định không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, ý đồ ra tranh đoạt cơ duyên, mà sống âm sai chính là bọn hắn trở ngại lớn nhất. Tại Phong Đô lúc, liền đã có người tính toán hoàng tuyển tổ chức, tăng thêm những năm này nhận nhiều người, khó tránh khỏi vàng trao lẫn lộn, bởi vậy tạm thời giải tán là lựa chọn tốt nhất, miễn cho có người bàn đứng, làm cho toàn quân bị diệt, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Đêm đó, chúng ta ở ngoài thành đối nguyệt uống, dù sao cái này một phân biệt, có lẽ đời này khó gặp. Nhưng có mấy danh cao thủ đột nhiên xuất hiện, thống hạ sát thủ. Chúng ta căn bản không kịp phản ứng, duy chỉ có một người trước khi chết triệu ra âm ti binh mã, lão phu mới trốn được một kiếp. Nghe lão đầu thì thào tự thuật, Lý Diễn thần sắc nghiêm trọng, nhưng từng thấy rõ động thủ là ai, không biết. Nô lão đầu trong mắt lóe lên một tia thống khổ, những người kia hẳn là có quốc tế pháp khí, lại độn pháp cao minh, cẩn thân động thủ lúc chúng ta mới phát hiện thuật pháp hung ác, bản lãnh cũng cao dọa người. Lão phu hộ pháp mặc dù thanh danh không hiện, nhưng đã tu thành cương kình, hắn trước khi chết chỉ nói một câu, lời gì? Là tông sư, chạy. Cái gì? Lý Diễn ngạc nhiên, có chút khó có thể tin. Tông sư đại biểu cho cái gì? Không chỉ có là cảnh giới võ đạo, cũng là một loại biểu tượng. Hắn bây giờ là đan kình, khí huyết ý chí ngưng ở đan điền, nhưng thời gian dài đánh lâu, tiến thêm một bước là cương kình, chân lý võ đạo dẫn động cương sát chi khí, đã có thể công kích cũng có thể hộ thân. Lại hướng lên là tiên tiên, thiên phú hiển thị rõ, cùng đạo hợp thực, có thể nói đã đi đến phần cuối. Mà tông sư còn tại tiên tiên phía trên, không chỉ có là võ đạo đỉnh phong, còn muốn khai sáng một mạch lưu truyền tiên thu. Có thể nói, đã có dùng võ đăng thần năng lực. Thục Trung Trình kiếm tâm chính là như thế, chỉ tiếc lúc ấy chủ động lựa chọn từ bỏ. Thần Châu đại địa, long hổ hội tụ, anh tài vô số, nhưng mỗi một cái thời đại, nhiều lắm là có 10 đại tông sư. Bây giờ những tông sư này đã cao tuổi, Trình kiếm tâm sau khi chết liền chỉ còn lại 9 người. 9 người này, địa vị đều hết sức quan trọng, có thể trấn áp một phương. Chết không được, nô lão đầu như thế sợ sệt, một ngụm chắc chắn huyền môn chính giáo sẽ bỏ thỏa thuận. Tông sư phía sau, đại biểu ý nghĩa nhưng nhiều lắm. Lý Diễn trầm mặc hồi lâu, mới đưa tình báo này tiêu hóa, hít một hơi thật sâu tiếp tục hỏi, tiền bối lo nghĩ có thể lý giải, như thật có tông sư độc thủ, tiến về huyền tế ti tố giác cũng không ai tin, nhưng vì sao còn ngưng lại kinh thành? Nô lão đầu hung hăng một nắm đấm, lão phu không cam tâm. Nói xong, lấy ra cái kia không chọn vẹn câu điệp, cắn răng nói, bọn hắn coi là thủy vật này là được, lại không biết bên trong còn cất giấu một đạo lệnh, chỉ cần tìm được hung thủ, lão phu liều chết cũng muốn lôi kéo hắn đi. Tiền bối nhưng có manh mối? Lý Diễn trầm giọng hỏi thăm. Nô lão đầu nghe vậy, lập tức xì hơi, không tìm ra manh mối. Lão phu một mực âm thầm sưu tập những tông sư kia tình báo, nhưng nhìn không ra ai có dị dạng. Lời còn chưa dứt, lại đột nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, ta biết ngươi còn trẻ thành danh, đạo pháp cao thâm, nhưng lại không thể chủ quan, ngươi sống âm sai thân phận sớm đã tiết lộ, bọn hắn tất nhiên muốn tìm ngươi phiền phức, sống âm sai chết hết, những cái này âm phạm điệu tiên nhao nhao như thế, chính là nhân đạo đại kiếp. Tiền bối yên tâm. Lý Diễn nhẹ gật đầu, lại đem cái kia gốm đen mảnh lấy ra, thực không dám giấu giếm, vạn bối hôm nay tới đây, là nghĩ hỏi thăm việc này. Nói xong, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen. Việc này ta biết. Nô lão đầu cầm gốm đen mảnh, nói giọng khàn khàn, lão phu lúc ấy không đi, chính là cùng lão hỏa kế đang tra việc này. Năm trước vô định hà bên trong náo thủy hầu tử, Bạch Vân quán phái người xuất thủ xử lý, lão phu cũng không để ý, thẳng đến phát hiện một sự kiện. Một cái hậu bối tìm tới lão phu, nói hắn cứu cứu chết tại thủy hầu tử trong tay, mợ điên điên cùng cùng, lượt cầu danh ý không có kết quả, cho nên mời lão phu xuất thủ, xem có thể hay không dùng huyền môn thủ đoạn trị liệu ý bệnh, nhưng này lão phu lời nói, lại có chút cổ quái. Nàng nói, thủy hầu tử là nàng nhiều năm trước vứt toa, tận mắt thấy bớt, thậm chí trên cổ còn có năm đó gì xét trường mệnh quá, lại bị xiềng xích buộc chặt tại vò đen bên trong, trưởng phu vì cứu hải tử mới thảm tao độc thủ. Lão phu vốn cho rằng là mê sảng, nhưng sau đó không bao lâu, nhà này lại đột nhiên hỏa hoạn, cả nhà không một sống sót. Bởi vậy, lão phu lên lòng nghi ngờ, âm thầm điều tra, phát hiện kinh thành những năm này, lạc mất hải tử số lượng rất cao, lại đều là tháng âm năm âm sinh 6 tuổi đồng nam đồng nữ, thuận đường dây này, từ đi về phía tây cái bang nơi đó biết được hội bản đảo tổ chức này. Những người kia hành động bí ẩn, còn có quyền quý hỗ trợ che lấp, bởi vậy manh mối gián đoạn. Thẳng đến hoàng truyền những cái kia lão hỏa kế trở về, một người trong đó nghe nói về sau, nâng lên một sự kiện. Hắn năm đó bắt một cái âm phạm, chính là năm đó Bắc Ngụy đại thừa giáo yêu nhân. Đại thừa giáo? Lý Diễn sau khi nghe xong, nhịn không được nhíu mày. Cái này đại thừa giáo chính là Bắc Ngụy thời kỳ, yêu tăng pháp khánh xuất tăng chúng tạo phản, dùng mới Phật xuất thế, trừ bỏ chúng ma vì khẩu hiệu, tự phong đại thừa đốt cháy chùa triền, kinh, tượng, đồ sát tăng nhi, còn định ra giết một người vì một Bồ Tát, giết 10 người vì 10 Bồ Tát quý củ. Không chỉ có như thế, còn luyện chế cổ dược, làm ra một trận Bắc Ngụy thời kỳ sinh độc nguy cơ. Có thể nói, hung tàn trình độ còn hơn nhiều đại tống quỷ giáo. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn không khỏi tê cả da đầu, chẳng lẽ lại bản đảo là đại thừa giáo yêu pháp? Phải cũng không phải. Nô lão đầu trả lời, người kia từng là pháp khánh thủ hạ yêu nhân, si mê với đan đạo, căn cứ nó lưu lại sách lời nói, ngay lúc đó cùng dược, nguyên bản là luyện chế bản đảo thất bại phẩm. Bản đảo thật tồn tại, nhưng thời đại thượng cổ vương mẫu vì hung thần, bản đảo cũng không có đơn giản như vậy. Cổ Tiêu thị dịch lâm bên trong đề cập tây gặp vương mẫu, bái yết trăm phúc, ban thưởng ta vui tử, trường lạc giàu có chính là ám chỉ việc này. Dẫu dương tạp trở trên ghi côn luân ấm khe có băng thì trên sinh xích điện rêu đỏ an chi quên lo cái kia yêu nhân suy đoán chính là thời cổ tu sĩ pháp khánh đã bị chu về sau hắn chạy tới côn luân sông băng quả nhiên để hắn tìm được băng thi được thi khuẩn căn cứ nó sách ghi chép đã thành công hơn phân nửa nhưng tại trẻ em trên thân trồng ra bản đảo. Lý Diễn cao mày nói quyển sách kia đâu? Nô lão lắc đầu nói ta cái kia lão bằng lưu ghét ác như kiểu như thế tà thuật sao chịu lưu tại thế gian lúc ấy liền đã tiêu hủy nhưng nó trên sách còn nâng lên một người chính là người này âm thầm giúp đỡ mới khiến cho hắn có thể tại Thâm Sơn nghiên cứu tà thuật. Người kia chính là Đại Tống Quỷ Giáo giáo chủ Trương Hoài Tố, Triệu Trường Sinh. Nghe được danh tự này, Lý Diễn trong nháy mắt hiểu rõ. Trương Hoài Tố chính là Triệu Trường Sinh. Hội bàn đào quả nhiên là kiến một âm mưu. Chương 685, ác độc tà thuật. Chương 685, ác độc tà thuật. Nghe lão đầu kể ra, Lý Diễn dần dần miêu tả ra hình dáng. Bàn đào thứ này từ xưa đến nay, có lẽ thời đại thượng cổ tồn tại, nhưng sớm đã thất truyền. Một chút phương sĩ từ đầu đến cuối đang đổi tìm, từ lịch sử miêu tả bên trong tìm tới một lần phiến trảo. Dùng các loại phương pháp nếm thử phục hồi như cũ, thậm chí không tiếc mẫn diệt nhân tính, tạo thành dung chuyển, Bắc Ngụy yêu tăng pháp khánh chi loạn khả năng chỉ là một trong số đó. Từ ghi chép xem, Triệu Trường Sinh rất sớm đã được phương pháp này, đồng thời đã bù đắp. Kinh thành hội bản đảo chính là bởi vậy vật mà sinh ra. Nghĩ đến cái kia tươi non nước át, lâu dài bất hủ bản đảo, Lý Diễn liền cảm giác ngược bụng cuộn cuộn. Tiền bối có biết bọn hắn đến cùng dùng cái gì tà pháp? Không rõ ràng, nhưng tất nhiên là dùng tháng âm năm âm sinh 6 tuổi trẻ em vì lô đỉnh. Lý Diễn sau khi nghe xong, hít một hơi thật sâu, tiền bối, thực không dám giấu giếm. Triều đình đã sắp xếp người chuyên môn truy tra những người này, lại là ta tuyệt đối tín nhiệm đạo hữu, căn hệ trọng đại, trong thành cũng không an toàn, không bằng ta đưa ngươi ra khỏi thành tránh né. Nô lão đầu nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, ta không tin được những cái kia huyền môn bên trong người. Ngươi đi đi, nơi này lão phu hội vứt bỏ, đã tiết hành tung, sau này chợ đêm cũng sẽ không lại đi, trừ phi tìm tới những người kia, nếu không lão phu sẽ không rời đi kinh thành. Nói xong, trầm giọng nói, khuyên ngươi cũng đừng tin những cái kia đạo nhân, ai biết bọn hắn sư trưởng có hay không tham dự trong đó. Cũng tốt. Lý Diễn không còn miễn cưỡng, ôn quyền nói, tiền bối còn mời cẩn thận, sự tình cuối cùng sẽ được phơi bày. Hắn nhìn ra, nô lão đầu đối huyền môn 10 điểm phong bị, độc thân, ngược lại lại càng dễ ở thân. Mắt thấy sắc trời dần sáng, Lý Diễn cũng không còn nói nhảm, trực tiếp cáo từ rời đi. Hắn đi vào thành Nam một gian khách sạn, đem trước vụng trộm giấu lại bàn đào hộp lấy ra, lại thuê con ngựa, thừa dịp trời mới vừa tờ mở sáng, cửa thành mở ra, tại sương sớm bên trong hướng về kinh ngoại ô trang viên dục ngựa mà đi. Không bao lâu, trong mật thất người trẻ tuổi cũng chậm rãi tỉnh lại. Cậu nương dưỡng một mặt mê mang, nhìn về phía ngay tại thu dọn đồ đạc nô lão đầu, cái này, ta thế nào ngủ thiết đi, vừa rồi vị kia đại ca đâu? Người đã đi. Nô lão đầu đã thu lại báo khỏa, đem 100 lượng ngân phiếu đưa ra, âm thanh lạnh lùng nói, cất kỹ đi, đây là người ta cho ngươi lưu thủ lao, xem ở quen biết một trận mà để tỉnh một câu, có một số việc thực không phải ngươi có thể lẫn vào, miễn cho ném đi mạng nhỏ. Số tiền kia cầm, an tâm làm mua bán nhỏ, coi như chưa thấy qua chúng ta. Nói đi, cong lên bao khỏa, rời lên hàng rào gỗ liền hướng bên ngoài đi. Ai ai, ta nói ngươi gấp cái gì? Cậu nương dưỡng đội vàng ra bên ngoài truy. Nhưng mà, nô lão đầu đâu còn cũng có trước tập tên bộ dáng, bước chân nhanh chóng, chỉ chớp mắt ngay tại trong ngõ tối biến mất. Phi. Cậu nương dưỡng đuổi mấy bước không có đuổi theo, khuôn mặt hung hăng một xí nước bọn, nói lầm bầm, thật sự là đã ăn xong tên nghĩa, quen tạt bã, không có chơi như vậy, chắc không được lẫn vào như thế nghèo túng, thử, tiểu gia ta cũng không hiếm có. Lại nói như thế, nhưng trong lòng vẫn còn có chút buồn bố cớ. Tên thiếu niên nào trong lòng không có ngậu. Trong quán trà, thường xuyên nghe những cái kia truyền kỳ cố sự, gặp được giang hồ kỳ nhân, như vậy đi hướng định phong. Bây giờ một thân ngược lại là đủ phải, nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Thôi thôi. Cậu nương dưỡng tự giễu cười một tiếng, cuối cùng cầm lấy ngân phiếu nhẹ nhàng bắn ra, cũng coi như không có phí công bận rộn, ngày khác ta liền mướn cái tốt phòng ở, từ cái kia thối hoắc kho thịt cửa hàng dọn ra ngoài, nói không chừng liền sẽ lúc tới vận chuyển. Nói đi, đem ngân phiếu cẩn thận thu hồi, thứ phát khúc hướng nhà đuổi. Hắn đối kinh thành hết sức quen thuộc, theo lối tắt ngõ nhỏ mà đi, không bao lâu liền trở lại hẻm cũ bên trong. Nhưng còn không có tới gần, hắn liền phát giác không đúng. Cửa hàng cửa phòng mở rộng, cổng đứng mấy tên nha dịch bộ khoái, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Trong cửa phòng, mùi máu tươi xông vào mũi, lao miệng méo thi thể bị bịt kín vài rách hướng bên ngoài chuyển. Tổng cộng dơ lên 2 lần, bởi vì bị người trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Làm cái gì? Nha dịch nhìn hắn đến gần, liền lạnh giọng hỏi thăm. Quan gia, tiểu nhân ở phụ cận, đi ngang qua, cái này ra chuyện gì a? Cậu nương dưỡng cười đùa tí từng hỏi thăm. Mau mau cút, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nha dịch không kiên nhẫn quá lớn, đem hắn xua đuổi. Là, tiểu nhân vậy thì lăn. Cậu nương dưỡng đội vàng rời đi, quay người thời điểm, hai mắt đã che kín nước mắt. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, lớn như vậy kinh thành, cũng chỉ có lão miệng méo một người đối tốt với hắn. Nói là chủ thuê nhà, nhưng căn bản không thu tiền thuê nhà, chỉ cần bình thường hỗ trợ làm chút ít việc. Hai người đều là cơ khổ không nơi nương tựa, thời gian dài cùng người thân không sai biệt lắm. Giờ khắc này, cậu nương dưỡng chỉ cảm thấy trong lòng ngân phiếu cùng thép nóng đồng dạng, nóng làn da đau đớn. Hắn thất tha thất thểu xông vào ngõ tối, trong lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, thù này tất báo. Tiến về kinh ngoại ô trang viên, cưỡi ngựa bất quá một canh giờ. Lý Diễn dục ngựa tự động rộng tiểu đạo đi qua, bên trong làm việc bách tính chỉ là quan sát từ đằng xa. Hắn biết, đây đều là đô úy ti tuyển chọn tinh nhuệ. Nhìn như làm việc, kỳ thực là bên ngoài phòng ngự. Chỗ đứng của bọn họ rất có giảng cứu, không chỉ có bản lãnh cao siêu, cũng đều là thần thương thủ, tăng thêm bầu trời xoay quanh chỉ mừng, liền có thể tạo thành một đạo dày đặc bên ngoài màng lưới phòng ngự, bất kể võ đạo cao thủ vẫn là sử dụng thuật pháp, đều không thể lặng yên không một tiếng động đột phá. Không có cách, bọn hắn đối phó kẻ địch quá mức đáng sợ. Như đồ cựu đỉnh, dẫn phát bạo loạn. Kiến một tổ chức đã thành triều đình họa lớn trong lòng. Đi vào ngoài trang viên, sớm đã nhận được tin tức là Minh Tử bọn người lập tức ra lên tiếp, nhưng có thu hoạch. Đi vào lại nói, đều là người một nhà, Lý Diễn cũng lời khách sáo. Đi vào hậu viện để làm mình tự đem dưới tay toàn bộ đội đi, lúc này mới lấy ra hộp gỗ từ từ mở ra, tươi non nước át cực đại bản đảo cũng xuất hiện tại mọi người mặt trước. Khá lắm linh quả. Sa Lý Phi nhìn thấy, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây cũng không phải là cái gì tốt quả. Lý Diễn khẽ lắc đầu, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen. Trên đời lại có như thế tả môn thuật pháp. Vương Đạo Huyền nghe được nhíu chặt mày, trong mắt dâng lên sắc ý, lấy trẻ em luyện đại dược, nên giết. Hắn ngày thường rất ít sinh khí, việc này hiển nhiên đã đột phá ranh giới cuối cùng. Chuyện phiên toái còn không chỉ chừng này. Lý Diễn trầm giọng nói, có người tại săn giết sống âm sai, hoàn toàn tổ chức tinh nhuệ tổn thất nặng nề. Nghe xong hắn kể ra, La Minh Tử đột nhiên đứng dậy, có chút khó có thể tin, thật sự là tông sư cách làm. Lý Diễn bình tĩnh nói, không phải tông sư, cũng là cao thủ lợi hại, nói không chừng là địa tiên. Đám người sau khi nghe xong, lập tức lâm vào trầm mặc, nhao nhao nhìn về phía La Minh Tử. Những cái kia độc thân gia tiên, không có dựa vào, sẽ rất ít tới gần thành thị, chớ nói chi là trêu chọc hoàng tuyển tổ chức. Loại sự tình này, cũng chỉ có đại giáo pháp mạch bên trong địa tiên có thể làm được tới. Bây giờ nhân đạo biến đổi, bọn hắn cũng nhất có khả nghi. Lý huynh đệ yên tâm. La Minh Tử hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Thái Huyền chính giáo có các vị tiền bối, ngay tại trong triều đảm nhiệm quốc sư, việc này hội dẫn phát hạo kiếp, bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, vần đạo vậy thì về thành bẩm báo, còn có hội bàn đạo sự tình. Nói xong, trong mắt đã tràn đầy sắc cơ. Việc này là hoàng thượng nghịch lân, bất kể có ai tham dự, kinh thành đều không phải do bọn hắn làm loạn.
Không kịp.
Lý Diễn lắc đầu nói, việc này không thể giống chống thua chiêng. Triệu Trường Sinh kinh doanh nhiều năm, còn có cái kia Triệu Thanh Hư, chưa hết tra ra thân phận đối phương, nếu không cho dù đem hội bàn đảo diệt trừ, cũng sẽ hậu hoạn vô tận. Nói xong, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, kế hoạch của bọn hắn, ta đại khái có thể đoán ra. Hội bàn đảo âm thầm kinh doanh nhiều năm, dùng phản lão hoàn đồng làm mồi nhử, tất nhiên lung lạc không ít quyền quý, kiến một người đều là âm phạm, không muốn cùng ta chính diện là địch, tất nhiên mượn những này quyền quý chi thủ đối phó ta. Nếu như thế, chúng ta liền tương kế tự kế. Ngươi về trước đi hướng hoàng đế bẩm báo việc này, âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, ta tiếp tục đuổi tra Triệu Thanh Hư manh mối, tìm tới người liền lập tức độc thủ.
Cũng tốt.
La Minh Tử cũng không nói nhảm, lúc này cáo từ rời đi. Tại hắn sau khi đi, Sa Lý Phi trầm giọng nói, Diễn tiểu ca, nếu không chúng ta cùng ngươi vào thành đi, cái này kinh thành không phải đất lành, nhiều mấy người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Diễn vốn muốn tự tuyệt, nhưng vào lúc này, kế bên Long Nghiên Nhi bỗng nhiên mở miệng, vật này ta xem trước một chút. Suýt nữa quên mất Long tỷ là đạo này người trong nghề. Lý Diễn liền tranh thủ hộp gỗ đẩy đi qua. Long Nghiên Nhi sau khi nhận lấy, cẩn thận xem xét bàn đảo, lông mày càng nhăn càng chặt, lại bấm pháp quyết mở ra bàn tay, một đầu hình thù cổ quái côn trùng từ ống tay áo chui ra, chính là đàn trùng luyện chế cổ trùng, sau đó nhìn về phía Lý Diễn. Long tỷ cứ việc động thủ. Lý Diễn lắc đầu nói, cái này hại người tà môn đồ vật, không ai hội ăn. Long Nghiên Nhi nhẹ gật đầu, thổi nhẹ huýt sáo, đàn trùng lập tức chui lên bàn đảo, rất mau đánh cái động chui vào. Nàng nhắm hai mắt, bấm niệm pháp quyết không ngừng dẫn dắt, tựa hồ đang chỉ huy cổ trùng. Không đầy một lát, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi, cái trán cũng xuất mồ hôi hột. Ngay tại Lý Diễn bọn người lo lắng lúc, Long Nghiên Nhi bỗng nhiên đưa tay, đem đàn trùng thu hồi ống tay áo. Cái này quả đào chỉ là che giấu. Nàng bang đến một tiếng rút ra bên hông dao găm, đem bàn đảo cắt. Đám người lúc này mới phát hiện, cái này bàn đảo nhìn như hoa quả, nhưng mà bên trong lại không có chút nào nước, lại tính chất dày đặc. Chật chật, nhìn làm sao giống như cây nấm. Sa Lý Phi hơi nghi hoặc một chút. Chính là một loại của nấm. Long Nghiên Nhi trầm giọng nói, đệ Diễn tiểu ca lời nói, đây là dậu dương tạp trở bên trong ghi lại côn luân sông băng thi quẩn, cổ giáo bên trong cũng có tương tự quẩn cổ, mượn thái tuế ngàn năm bất hủ chi tính, ở địa mạch bên trong kiến tạo phần mộ, bảo tồn nhục thân. Đám người sau khi nghe xong, lập tức hiểu rõ. Bảo tồn nhục thân, hoặc là vì tu hành, hoặc là chính là vì hoàn dương sau thuận tiện. Xem ra không ít giáo phái phát mạch, đều tại bí mật nghiên cứu này thuật. Long Nghiên Nhi thì lại tiếp tục nói ra, nhưng thi quẩn tác dụng chân chính, là bảo tồn bên trong hồn đạo. Đang khi nói chuyện, dao găm tung bay, đã xem quần thịt đều loại bỏ. Hột đào lộ ra, giống như là một đoàn thịt khô, hình dạng cũng có chút cổ quái. Sa Lý Phi mí mắt hơi nhảy, nhìn, làm sao có điểm giống trái tim? Chính là trái tim. Long Nghiên Nhi huy động dao găm, đâm thủng hột đào. Chỉ một thoáng, một cỗ máu tươi tuôn ra, mùi máu tươi bọc lấy quả đào bị ngọn, tràn lan ra. Chi chi hột đào lại như vật sống, không ngừng rung động, phát ra tiếng kêu thảm. Long Nghiên Nhi trên mặt hiện lên một tia bi ai, ta đại khái đoán được luyện chế pháp môn, đem đồng nam đồng nữ đặt trong hũ, nơi trái tim trung tâm gieo xuống thi quẩn, lại dùng chu sa các trí dương đổ vật bao trùm, bàn đào thi quẩn tính âm hàn, theo huyết mạch mà đi, cắm rễ ngũ tạng lục phủ, lại bị trí dương đổ vật bức bách, hướng vào phía trong thu liễm. Trẻ em bẩm sinh tinh huyết, cũng theo thi quẩn tụ tại tâm tạng, kết thành bàn đào. Quả thực là phát rổ. Kế bên chính nghe Khổng Tượng chiêu, lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng, vỗ bàn đứng dậy. Hắn lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, cũng không muốn nhiều lời, nhưng không có như thế nghe rợn cả người tà thuật. Lý Diễn cũng là sắc mặt tâm trầm, Long tỷ nhưng có phương pháp tìm kiếm phục dụng cái này tà vật người, có hay không ra súc, dắt tới một đầu. Long Nghiên Nhi cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Trong trang viên là La Minh Tử bố trí trưởng kỳ cứ điểm, ra súc tự nhiên không thiếu. Rất nhanh, liền có người dắt tới một đầu heo mập. Long Nghiên Nhi đem hột đào ném ra, heo mập lập tức há mồm, một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Tại mọi người trong ánh mắt, heo mập rất nhanh trở nên hưng phấn, quanh thân đỏ bừng, táo bạo trận tới trận lui. Long Nghiên Nhi giải thích nói, vật này tụ tập trẻ em bẩm sinh tinh huyết, dược lực phi phàm, người bình thường căn bản đỡ không nổi, nếu như ta không có đoán sai, tất nhiên muốn phục dụng một chút dược vật áp chế, đồng thời cũng dùng để khống chế những quyền quý kia. Ngay tại nàng đang khi nói chuyện, heo mập đã như điên, khắp nơi lục tường. Tuy nói đem chính mình làm cho máu thịt bé bét, nhưng lại rõ ràng tinh thần rất nhiều, làn da cũng biến thành non mịn, tựa như phản lão hoàn đồng. Nhưng lập tức, heo mập liền thẳng tắp đến cùng, toàn thân run rẩy như run rẩy, cuối cùng khí tuyệt. Long Nghiên Nhi lập tức vung đao, đem nó phần bụng xé ra. Đám người xem xét, lập tức tê cả da đầu. Chỉ gặp cái này heo mập ngũ tạng lục phủ đã mọc đầy nho chẳng nhọn, to to nhỏ nhỏ nhọn vặn béo nếp lớn, lại mơ hồ hình thành trẻ em mặt người, ngũ quan đều đủ. Quả nhiên, Long Nghiên Nhi lắc đầu nói, thiên đạo có thứ tự, tinh huyết bên trong chứa trẻ em bán nghiệm, khó mà loại trừ. Những người kia phục dụng bản đảo, tất nhiên có thuốc dẫn, có thể áp chế bản đảo dược hiệu, nhưng thời gian dài, ngũ tạng lục phủ đồng dạng sinh lưu. Ta sẽ dùng cổ trùng nuốt vào thi khuẩn, chỉ cần trong vòng trăm thước, liền có thể phát giác được. Lý Diễn trầm tư một chút, nếu như thế, chúng ta liền chia binh hai đường. Ta tiếp tục âm thầm tìm kiếm Triệu Thanh Hư, chư vị vào thành, tại những cái này nha môn cùng quyền quý bên ngoài phủ xem xét, không muốn đánh cỏ động rắn, chỉ cần đem những cái kia phục dụng bàn đảo người ghi lại đã được, về sau lại tính sổ sách. Liên tại bọn hắn thương lượng kế hoạch lúc, La Minh Tử đã về tới kinh thành. Hắn có hoàng đế ngự tứ thủ lệnh, có thể tùy thời tiến cung. Ven đường không người dám ngăn cản, hắn cũng một đường đi tới Đại Minh ngoài cửa. Cửa này vì hoàng thành tầng thứ nhất, trái phải lập hạ mã bia bia văn ghi quan viên người chờ đến bước này xuống ngựa dùng chu sa hôn kim phấn viết liền. Đạo trưởng, còn mời thứ tội. Thủ vệ thành vệ nghiệm qua lệnh bài về sau, lại sai người bưng tới một gỗ. La Minh Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp đem pháp kiếm pháp khí đặt ở trong đó, sau đó sải bước đi vào hoàng cung. Xuyên qua đại minh cửa, trước mắt là dài 500 trượng ngàn bước hành lang. Nhìn xem rộng lớn xa hoa, trong đó càng là có khác cả khuôn. Hai bên hồng tường cao ngất, đầu tường cách mỗi 10 trượng ngồi xổm lưu ly giải trí, chính là công bộ huyền môn thợ thủ công tạo thành, có thể trấn sát phá huyễn. Hành lang bên trong tảng đá xanh hạ chôn thất tinh trấn cung gạch nghe đồn chính là xây thành trì trước, tại động thiên phúc địa pháp trong hầm ẩn giấu 5 năm. Đến thừa thiên môn, đoan môn, ngọ môn, ven đường đều có các loại trận pháp bố trí. Tăng thêm bên trái thải miếu, bên phải xã tắc đàn, cộng đồng tạo thành xã tắc đại trận. Cho dù huyền môn binh mà đến, cũng vào không được hoàng cung. Nhìn qua cái này huy hoàng cung điện, La Minh Tử lại là sắc mặt nghiêm trọng. Vừa rồi hắn có chuyện không có nói rõ. Kiến Mộc tại kinh thành làm chuyện lớn như vậy, tất nhiên có trong hoàng tộc người tham gia. Chương 686, Vương phủ truy bắt hung thủ. Chương 686, Vương phủ truy bắt hung thủ. Thái Dương đã dâng lên, gió xuân mang theo chút ấm áp. Nhưng mà, La Minh Tử lại cảm giác toàn thân rét run. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn qua sau lưng cửa cung chậm rãi quan bế, không khỏi nhớ tới lúc trước vừa tới kinh thành. Khi đó hắn bởi vì cùng Lý Diễn giao hảo, biết được Triệu Trường Sinh sự tình, báo cáo sau gây nên coi trọng, Huyền Tế Ti truyền đến điều lệnh, hoàng đế tự mình triệu kiến, ủy thác trách nhiệm, chuyên môn điều tinh nhuệ điều tra Triệu Trường Sinh. Khi đó, hắn cũng coi như hăng hái. Trường An dù sao không phải kinh thành, hắn tại Thuần Dương cung cũng so ra kém những cái kia đệ tử lý truyền. Nếu có thể đem Triệu Trường Sinh bắt, có thể bảo vệ Thần Châu xã tắc, cũng không hưởng công nhiều năm khổ tu. Ai có thể nghĩ, chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn. Càng hướng xuống tra, bại lộ đồ vật càng là nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ, kinh thành ngay dưới mắt đều trở thành yêu tổ, đã để hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Thu hồi trong lòng tạp tự, La Minh Tử tăng tốc bước chân tiến lên. Qua ngõ môn, La Minh Tử liền đã bị cung trong thị vệ dẫn đến Phụng Thiên ngoài cửa. Cửa này quảng trường diện tích bao la, đông bố trí thể nhân các tây bố trí hoàng nghĩa các hai các mái con cắt treo 12 miếng thanh đồng kiếm chuông, hợp 24 tiết khí số lượng, mỗi khi khâm thiên giám bên trong tiếng chuông vang lên, tương ứng tiết khí kiếm chuông liền sẽ chấn động, quét sạch cung trong suối quẩy. Đại tuyên triều hoàng quyền lớn hơn thần quyền, cung trong bố trí tinh diệu cũng viễn siêu các đại huyền môn. Lúc này sớm đã hạ triều, lớn như vậy quảng trường, cũng chỉ có La Minh Tử một người đứng thẳng. Đợi đã lâu, ôn vất Trần Thái giám mới bước nhanh đi tới, cao giọng truyền chỉ nói: "La đạo trưởng, bệ hạ tại Cẩn Thân điện triệu kiến, làm phiên công công." La Minh Tử cúi đầu đáp lại, sau đó lại cùng thái giám từ lọng che điện bên cạnh xuyên qua. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Cẩn Thân điện. Hoàng cung bố trí chính là nghiêm ngặt phù hợp lễ chế điển hình. Tiền triều sau ngủ, trái tổ phải xã, trung tâm nối xứng. Tiền triều chính là chính bộ khu, trước đó trải qua Phụng Thiên cửa vì hoàng đế ngự môn tinh chính chi địa, trước cửa kim thủy hà hiện lên hình bóng, biểu tượng ngự tiễn trấn tà năm tòa cẩm thạch cầu phân biệt đại biểu nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Về sau trên đường trục trung tâm có tam đại điện. Phụng Thiên điện tức là Phụng Thiên thừa vận ý tứ, chính là hoàng đế đăng cơ, tổ chức đại triều hội khu vực. Trung ương lọng tre, hoa cái, điện, đại biểu ngọc đế lọng tre bảo hộ. Trước mắt Cẩn Thân điện thì lại đại biểu đế vương tu thân lập đức, chính là thi đỉnh cùng mở tiệc chiêu đãi phiên vương chi điện. Nhưng gặp đỉnh điện ly vẫn ngập kiếm, chính là núi võ đang trô hiến chân vũ trảm yêu kiếm pháp khí, dùng cái này kiếm vì trận pháp hạch tâm, tăng thêm thần châu xã tắc hương hỏa, đừng nói phổ thông tu sĩ, chính là điệu tiên đến rồi cũng sẽ đã bị áp chế. La Minh Tử vừa muốn lên bậc thang, chỉ thấy cửa cung bên trong đi ra một dâu bạc trắng lao đạo. Dâu bạc trắng lao đạo quần áo hoa lệ, tiên phong đạo cốt, trên sống mũi mang lấy đại mạo kính mắt, chính là Khâm Tiên giám giám chính Bạch Thần Sơn. Xin ra mắt tiền bối. La Minh Tử thấy thế, vội vàng chắp tay thi lễ. Bạch Thần Sơn chính là thần châu số một số hai phong thủy địa sư, địa vị không thua các đại tông môn giáo chủ. A, là La sư đệ a. Bạch Thần Sơn sắc mặt rõ ràng có chút ra rời, lắc đầu nói, ta mới từ Dự Châu trở về, hướng bệ hạ bẩm báo lịch pháp chỉnh sửa sự tình. Nói xong, thấp giọng nói, bệ hạ tựa hồ tâm tình không tốt, ngươi coi chừng điểm. Đa tạ tiền bối. La Minh Tử vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đợi Bạch Thần Sơn sau khi đi, hắn mới nhấc chân tiến vào đại điện. Nhưng gặp trong điện từng cây sơn son lập trụ cao ngất, xa nhà phương vẽ kim long cùng tỷ thải hoa, mặt đất trải gạch vàng đại điện chỗ sâu có tơ vàng nam một khắc đục ra bản long bảo tọa, sau lập gỗ tử đàn bình phong, hai bên bảy biện đồng hạc lương hương, pháp lang tiên hạc đến. Long ỷ hậu phương, nguyên bản treo đế giám sách tranh giảng thuật lịch đại minh quân trị quốc điện cố, mà bây giờ lại đổi lại một bức to lớn vạn quốc hải chí đồ. Một áo bào màu vàng lão giả chính đưa lưng về phía hắn, thưởng thức địa đồ. Thân hình cao lớn, chỉ là mũ miệng hạ đã là tóc trắng thơ. Gặp qua bệ hạ, La Minh Tử không dám thất lễ, cung kính chắp tay không lưng. Bây giờ đại tuyên hoàng đế tên là Tiêu Khải Huyền, từ nhỏ liền anh minh thần võ, sau khi thành niên diệt trừ ngoại thích chuyên quyền, lại kinh lịch hoàng gia nội loạn, thiên tân vạn khổ leo lên hoàng vị, sau đó chính là nam chinh bắc chiến, chỉnh đốn triều cương, làm cho đã có chút xu hướng suy tàn đại tuyên, xuất hiện lần nữa cường thịnh chi tượng, có thể nói là thực sự minh quân. Đương nhiên, tính tình cũng không tốt lắm, chết tại nó trong tay triều thần, không biết có bao nhiêu. La Khanh, vội vã tiến cung, tra ra cái gì rồi? Hoàng đế y nguyên không có quay đầu, chỉ là cầm kính lúp xem xét hải đồ. La Minh Tử biết vị này hoàng đế tính nết, không dám thất lễ, liền tranh thủ sự tỉnh giảng thuật một phen. Hoàng đế thân hình dừng lại, chậm rãi quay người, nhưng gặp nó khuôn mặt thon gầy giống như đao bộ dịu đụng, xương gò má cao ngất như hai thành treo lưỡi đao, lông mày xương hở ra như ngọa lòng, lông mày bôi tả phi nhập tấn, con ngươi đen nhánh như điểm mực, nhìn đến như gặp vực sâu, làm cho người không dám nhìn thẳng. La Minh Tử nhìn thoáng qua, vội vàng cúi đầu. Cái này hoàng đế Tiêu Khải Huyền tính tình kiên cường bá đạo, tuy không phải tu sĩ, nhưng lúc tuổi còn trẻ cũng là võ đạo cao thủ, trên chiến trường gió tanh mưa máu trải qua người, chấp trưởng giang sơn nhiều năm, khí thế càng thêm bất phàm. Duy chỉ có sắc mặt có chút thanh bạch, là bệnh lâu chưa lành tướng mạo. Hội bàn đảo. Tiêu Khải Huyền đem kính lúc chậm rãi buông xuống, âm thanh lạnh lùng nói, xưa nay đế vương cầu trường sinh người không ít, không một không làm cho tiếng xấu lan xa, nghèo khổ người cầu phú quý, có phú quý lại muốn trường sinh, liền để những cái kia giáp tâm bất chính thuật sĩ chui chỗ trống. Chấp cũng không dám nghĩ thế sự tình, bọn hắn ngược lại tốt, ăn lên người sống, cùng yêu ma có khác biệt gì? Việc này ngươi cha rõ ràng, chấp cái này một chiều, gánh không nổi người này. Âm thanh không đội không chậm, nhưng lại sát ý bốc lên. La Minh Tử nghe vậy, lập tức yên tâm. Vị này hoàng đế bệ hạ, ngoại trừ tính tình không tốt, chính là thanh danh tốt. Bởi vì sợ bị người nói dung không được công thần cùng huynh đệ, cho nên đối anh vương cùng thuộc vương có nhiều tử tế. Bởi vì mở biển, phát hiện thế giới lớn thế, lại lên hùng tâm. Hiển nhiên, chuyện này đã để hắn lên sát tâm. Dù sao bàn đào một chuyện nghe rợn cả người, chính sự chạy không khỏi, dân gian càng là không biết sẽ như thế nào bố trí. Còn có một chuyện, La Minh Tử do dự một chút, lại đem sống âm sai đã bị săn giết, hư hư thực thực có tông sư tham dự sự tình nói ra. Hắn biết, dùng vị này bệ hạ tính tình, một khi nói ra, huyền môn bên trong tất nhiên sinh ra sự cố. Nhưng nếu không nói, lại thế nào xứng đáng lý diễn khổ tâm điều tra? Địa tiên, hoàng đế Tiêu Khải Huyền sắc mặt biến đến âm trầm, "Ừm, việc này chấm đã biết. Việc này cũng là cái kia lý diễn tra ra." "Vâng, bệ hạ." Ngược lại là tên phúc tướng, hỏi nó có nguyện ý hay không gia nhập Huyền Tế Ti. La Minh Tử có chút khó khăn, vận đạo đề cập qua, Lý Thiếu Hiệp nói giang hồ người thô kệch, không quen vào triều đường. "Hừ, cuối cùng là giang hồ lùng cỏ, không ra gì." Tiêu Khải Huyền khoát tay áo, "Điều tra rõ việc này, chấm tự có an bài." "Vâng, bệ hạ." La Minh Tử vội vàng chắp tay lui ra. Ra đại điện, phía sau lưng đã là ướt một mảnh. Mà đại điện bên trong Tiêu Khải Huyền thì lại ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời, lẩm bẩm nói, "Địa tiên, là bởi vì nhân đạo biến đổi, nhịn không được a. Người không hiểu thiên chỗ vì, thiên sao có thể biết người chỗ đi? Người tới, mời chư vị quốc sư đến đây." La Minh Tử trở lại trang viên về sau, lúc này đem tình huống giảng thuật một phen. "Vậy là tốt rồi." Lý Diễn trầm giọng nói, xem ra hoàng đế còn không hồ đồ. La Minh Tử cười khổ lắc đầu nói, "Ta xem ý của bệ hạ, là không muốn việc này huyên náo lòng người bàng hoàng. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, chỉ cần bắt được người, những quyền quý kia tự nhiên có biện pháp xử lý, chúng ta ý kế hành sự liền có thể." "Ừm." Lý Diễn gật đầu nói, "Chúng ta vừa rồi thương lượng, phát hiện có cái cơ hội tốt." La Minh Tử vội vàng nói, "A, nói nghe một chút." Lý Diễn đem kinh thành bản vẽ mang tới, để lên bàn, mở miệng nói, "Di Lặc giáo kinh thành hương chủ, chính là năm tiên đường hồ biệt viện, ta tiếp nàng ủy thác, trấn sát dấu ở anh vương phủ Lâm Phạm Ô Lạc Cát. Bởi vì tân môn bến tàu sự tình, anh vương phủ vì trấn an lòng người, muốn mượn lao vương phi đại thọ 80 tuổi bày khí phái. Đến lúc đó không ít kinh thành quyền quý đều sẽ đi, anh vương phủ cùng hội bản đạo thật không minh bạch, khẳng định có người trước đi, vừa bận từ lòng tỷ tiến hành phân biệt. Ta như thường lệ làm việc, từ hồ viện viện an bài chui vào, cái khác liền muốn đạo trưởng đến an bài. Dễ nói, việc này không khó." La Minh Tử một lời đáp ứng. Hắn bây giờ thủ hạ đều là đô bí ti cùng huyền tế ti tinh nhuệ, loại sự tình này lại cực kỳ đơn giản. Đám người định giam lưu kế, Lý Diễn liền đi đầu một bước trở về kinh thành, tiến vào hồ viện viện an bài khách sạn. Đợi cho ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần chìm, giữa đường phố cũng nhấp nhô khói bếp cùng tiếng giao hàng. Lý Diễn tựa tại bên cửa sổ, ánh mắt đảo qua dưới lầu vãng lai người đi đường, chợt thấy một cỗ vải xanh xe ngựa ép qua tảng đá xanh, tại cửa khách sạn dừng lại. Màn xe nhấc lên, hồ viện viện hất lên màu trắng áo choàng lách mình mà ra, trong tóc châm bạc lay nhẹ, khỏe mắt son phấn như bồi cáo bung lên. Phía sau nàng đi theo cái mập lùn nam tử, cầm bào đai lưng ngọc, cười rặng rỡ, cẩn thận đi theo. Lý Thiếu Hiệp đợi lâu. Hồ viện viện sau khi lên lầu đẩy cửa vào, đem một viên đùa đảo treo ở trên cửa, mở miệng giới thiệu nói, vị này là Khánh An Đường quản sự Lưu Tam Huệ, cũng là trong giáo huynh đệ. Khánh An Đường. Lý Diễn khẽ gật đầu. Làm phiền. Hắn nghe qua Khánh An Đường danh tự, chính là kinh thành nổi danh gánh hát. Gặp qua Lý Thiếu Hiệp, Lưu Tam Huệ vội vàng khom lưng chắp tay, nhếch miệng cười nói, sớm nghe nói Lý Thiếu Hiệp hàm dương lôi đại bị phong. Chúng ta Khánh An Đường đang cần ngài dạng này võ sinh áp chẳng tử, anh vương phụ thọ yến cái này xuất diễn, nhất định phải hát cái mãn đường thải. Lý Diễn nhíu mày, ta cũng sẽ không hát hí khúc. Ngài yên tâm. Lưu Tam Huệ cười nói, ngài là ta mời đến trợ trận Thương Châu đại võ sinh Vương Kiếm Mi, anh vương phụ trang nghiêm, có cái thân phận mới tốt bảo phủ, đến lúc đó lại tìm cái sinh bệnh cớ, liền có thể hồ lập qua. Hồ viện viện cũng gật đầu nói, Lý Thiếu Hiệp yên tâm, ba huệ đã chuẩn bị tốt, khí dương tường kép có thể ẩn nấp binh khí. Nàng chợt đệ thấp tiếng nói, cái kia Ô Lạc Cát sở tu pháp, mỗi khi gặp trăng non tất uống đồng nữ huyết, thọ yến đêm đó chính là thời cơ. Hai ngày về sau, anh vương phủ răng đèn kết hoa, sơn son trước cổng chính xe ngựa như rồng. Vương phi đại thọ 80 tuổi yến hội, tại trạm vạng tối cử hành, đây đều là sớm đến tặng quà đội xe. Có vương phủ quản sự mang theo người hầu lần lượt xem xét, tiến hành kiểm kê. Khánh An Đường hòm xiển xe ngựa, cũng chậm rãi lái về phía cửa hông. Cửa hông đồng dạng có vương phủ thị vệ trấn giữ. Quản sự Lưu Tam Huệ túi đầu không lưng đưa lên danh thiếp, quý phủ quyết định chúc thọ biểu diễn tại nhà, làm phiền quân gia dàn xếp. Đều đứng tốt rồi. Một mặt thẻo giáo úy quát chói tai, dẫn người xốc lên hồng xiềng, cẩn thận kiểm tra. Lý Diễn đóng vai làm thanh y boxing, ôm cánh tay tựa tại hí dương bên cạnh. Hán dư quang đảo qua cửa phủ, chỉ gặp gạch xanh bích phủ điêu trên khắc anh vương phá lô đồ tầm thường nhân ra, nhiều lắm là làm chút bắt tiên quá hải các loại phù điêu, đủ thấy anh vương phủ quyền thế. Chính như bọn hắn sở liệu, vương phủ kiểm tra phá lệ khắc nghiệt. Những cái kia quân sĩ đem mở dương ra, thậm chí từng kiện tìm kiếm. Lý Diễn sau khi thấy, lập tức híp mắt lại. Chờ một lúc còn muốn soát người, bởi vậy hắn đem pháp khí đều giấu ở cái dương hốc tối bên trong, cũng không biết có thể hay không lừa dối quá quan. Lưu Tam Huệ thấy thế, trong lòng cũng là hoảng hốt, vội vàng nhét ra tán phái bạc. Tịch Võ dùng chưa mở lưỡi đạo cụ, ngài nhìn cái này cán cây gỗ, làm rối loạn chờ một lúc chúng ta không dễ thu thập. Lan đi. Cái kia giáo úy ác thanh ác khí, trực tiếp đem hắn đẩy ra. Đang muốn tiếp tục kiểm tra, lại nghe được trong cửa truyền đến một tiếng yêu kiều cười, "Vương thống lĩnh, tổ mẫu vẫn chờ xem mà cô hiến tọa đâu." Nhưng gặp một hoa phục thiếu nữ rửa cửa mà đứng, bên tóc mai kim châm cài tóc khẽ động, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Giáo úy lập tức thu đao cười làm lành, "Cửu tiểu thư thứ tội, vậy thì cho đi." Lời tuy như thế, vẫn là lục soát tất cả mọi người thân, mới đưa bọn hắn cho đi. "Các ngươi nhanh lên." Thiếu nữ kia thúc giục nói, "Ban đêm nhiều người, ta năn nỉ tổ mẫu, sớm cho chúng ta hát." "Quân chúa yên tâm, định để ngài hài lòng." Lưu Tam Huệ vội vàng cười làm lành, mới đưa thiếu nữ này đuổi đi. Gánh hát đội xe xuyên qua Tam Trọng Nghi Môn, đi tới trung viện. Anh Vương phủ sân nhỏ, diện tích đồng dạng kinh người, trung viện phụ cận có hoa đàn hồ nước, gạch gỗ sân khấu kịch ngay tại hồ nước hậu phương. Đều thức thời một chút, chớ phạm vào chủ gia kiên kỵ. Lưu Tam Huệ răn dạy một câu, liền cầm lấy một bó rơm lúa thân, dọc theo sân khấu kịch rơi bãi. Đây là gánh hát quý củ. Gánh hát là thiện nghiệp, được xưng là hạ cửu lưu, rất nhiều người đều có kiên kỵ. Tỷ như đi người khác thôn diễn kịch, không thể tùy tiện vào thôn, càng không thể tùy tiện vào người ta tòa nhà. Bình thường đều là tại miếu hoang phá trong hầm ở lại, cái này liền cứ gọi đài tử dựng tại trước miếu đầu, diễn viên ở tại trong miếu đầu, sau khi chết chôn ở miếu phía sau. Chính là hí cái dương để ép người ta trạch địa, đi lúc cũng nhất định phải đốt pháo, có giảng cứu, thậm chí phải dùng trâu đen cày đất, đem trạch địa lật một lần, gọi là tịnh trạch. Đến mức hát đường kịch, cũng phải dùng cành cây thân vòng quanh cái bàn vùng một vòng, ý là con hát đê tiện, sợ giẫm hỏng địa phương, hại con cái không cách nào làm quan, trước khi đi còn muốn đem cành cây thân tập trung lại tiêu hủy. Khánh An đường tại kinh thành thanh danh không nhỏ, nhưng đến vương phủ cũng phải khắp nơi thủ quy củ, miễn cho dẫn tới tai họa. Lý Diễn cũng đi theo những người khác chuyển giường, nhưng đi vào trước hòn giả sơn lúc, lại đưa tay bắn ra, đem xô linh người giấy bắn vào giả sơn khe hở. Chờ một lúc, liền muốn dựa vào xô linh người giấy dò xét. Bọn hắn vừa đem sân khấu kịch bố trí tốt, chỉ thấy đối diện xương phòng lầu hai bên trong, từng người nữ quyến tuôn ra. Lại là vương phủ các nữ quyến nghĩ sớm xem kịch. Theo đạo lý, cái này không hợp quy củ, gánh hát người liền cơm cũng chưa ăn. Nhưng bọn hắn nào dám có nửa câu oán hận, Lưu Tam Huệ thấp giọng nói, chư vị bị liên lụy, trước hát đi. Rất nhanh, chiêng trống một vang, thủy tạ sân khấu kịch liền náo nhiệt lên. Giao chỉ mở yến dã, theo lấy từng tiếng phát sáng giọng hát, đóng vai làm ma cô đảo dẫm lên vân bộ nhanh nhẹn đăng tràng. Đầu nàng mang điểm thủy phượng quan, người khoác năm màu khăn quàng vai, thủy tụ hất lên như lưu vân quần của đất, đầu ngón tay hoa lan nhẹ bệnh, hiển nhiên họa bên trong đi ra tiết tử. Hiến bàn đào khánh thọ đản, chúc vương mẫu phúc thọ kéo dài. Trên lầu các nữ quyến thấy say sương ngon lành, mà Lý Diễn lại cúi đầu giấu ở sân khấu kịch hậu phương chỗ tối tăm. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ngẫu nhiên liếc nhìn lầu hai, nơi đó nữ quyến kế bên còn đứng lấy một người trung niên thư sinh. Chính là đào tẩu tân môn Tĩnh Hải bang Tam gia, Vu Văn Hải. Chương 687, hội bàn đảo chương 687, hội bàn đảo 3059, giao chỉ đến quần tiên tụ họp. Hôm nay vương mẫu mở thọ đàn, ta ma cô hiến thọ đi một lần. Cách bang bang trên sân khấu, đóng vai ma cô nữ tử vân bộ nhanh nhẹn, thủy tụ dương nhẹ. Không hổ là kinh thành nổi danh gánh hát, tư thái giọng hát đều có hơn người bật bị. Muốn đặt tại địa phương khác, cho dù hạ cửu lưu con hát, cũng có là người nâng. Nhưng ở cái này anh vương phủ, liền bữa nóng hổi cơm đều không có ăn được. Đương nhiên, gánh hát các diễn viên không ai dám phàn nàn. Năm đó anh vương chính là binh nghiệp xuất thân, mặc dù tác chiến hùng dũng, đi theo hoàng đế Nam Chinh Bắc chiến, lập xuống công lao hắn mã, nhưng lúc tuổi còn trẻ nhỏ quá, ấn cha mẹ môi trước chi ngôn, cưới bổn thôn tiếng tăm lừng lẫy hung hãn phụ. Theo lấy anh vương từng bước cao thăng, cái này đàn bà đánh đá cũng dần dần trở thành vương phi, càng thêm ngang ngược bá đạo. Anh vương như còn sống, cái này lao vương phi cũng không lật được trời. Nhưng hết lần này tới lần khác anh vương trên chiến trường rơi xuống đầy người tổn thương, hồi kinh sau giao ra binh quyền không bao lâu, liền một mệnh ô hô. Lần này anh vương phủ gia phong liền triệt để đi sai lệch. Rất nhiều phương xa thân thích tới cửa đầu nhập vào, đều là không đứng đắn người, liền sẽ nói lời định loạn, lấy lao vương phi niềm vui, sau đó liền ỉ vào anh vương phủ thanh danh, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, vương phủ mấy cái này tử tôn, lại há có thể không bị ảnh hưởng. Liền như là trước đó vị quận chỗ kia, trực tiếp chạy đến cửa hồng, la lối om sòm, thúc giục gánh hát hát hí khúc. Cái nào tiểu thư khuê các có thể làm được việc này? Mấu chốt chính là, lao vương phi vẫn không cảm giác được mất mặt, thậm chí chính mình chạy tới xem. Đương nhiên, bọn hắn ba đạo cùng tiếng xấu, tất cả đều là nhằm vào tầng dưới chốt bình dân bình thường. Chân chính quyền quý, anh vương phủ thế nhưng là vãng lai rất nhiều, ngày lễ ngày Tết lễ độ chú đáo vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế, anh vương sau khi chết, vương phủ còn có thể kinh thành tiêu giao thời gian dài như vậy. Gánh hát lại lớn, tự nhiên cũng không dám đắc tội. Đương nhiên, Lý Diễn cũng không quan tâm cái này. Khi thấy Vu Văn Hải trong nháy mắt, là hắn biết cái này anh vương phủ tận thế đã đến. Người này trưởng quản Tĩnh Hải bang, vẫn là đọc nát thư sinh khổng hối đệ tử. Anh vương phủ đây là ở đâu ra gan hùm mật báo? Lý Diễn trong lòng nghi hoặc, nhưng không có lộ ra. Sân khấu kịch phía trước là ao nước, hai bên đều trồng rậm rạp rừng trúc. Lý Diễn bất động thanh sắc hướng về hậu phương dựa vào, vừa vặn ẩn vào trong rừng trúc, xuyên thấu qua khe hở quan sát. Đối diện lầu các sân thượng rộng mở, lão vương phi ngồi ngay ngắn ở giữa, hơi có chút mập mạp, nặng nề son phấn cũng che không được một mặt nếp vốn cùng lão nhân ban, đầu đầy chỉ bạc trải cẩn thận tỉ mỉ, tơ vàng bôi trán trên khảm lớn bằng ngón cái ngọc lục bảo. Hai bên các nữ quyến đều áo gấm, châu ngọc chập chờn, nói là xem kịch, nhưng phần lớn thời gian đều ở bên thân nói lấy lòng lời nói, mà lão Vương phi đã bị đám người chen chúc, cũng cười rất là vui vẻ. Cùng những người khác khác biệt, Vu Văn Hải không có chỗ ngồi, mà là cùng kính đứng ở một bên. Bởi vì cách nhau rất xa, tăng thêm gánh hát chiêng trống quấy nhiễu, Lý Diễn cũng nghe không rõ đang nói cái gì. Lưu quản sự, rút một chút. Lý Diễn nhìn xuống đối diện eo đeo nhạn linh đao, nhìn chằm chằm Vương phủ thị vệ, thấp giọng bàn giao. Lưu Tam Huệ lập tức hiểu rõ, cúi đầu túi người tiến tới, "Chư vị, chúng ta chờ một lúc đi cái nào ăn cơm?" "Ăn cơm, làm sao có thời giờ?" Một thị vệ khiển trách, "Chờ một lúc khách nhân đều đến rồi, tiếp tục hát, chờ yến hội tản lại nói." Ngay tại song phương trò chuyện lúc, Lý Diễn đã bóp lấy pháp quyết, nhắm hai mắt, ngón út vẩy một cái, mấy cái xô linh người giấy lập tức bay ra. Anh Vương phủ đồng dạng mời phong thủy cao nhân bố trí, ở trong viện cất đặt trấn vật, áp chế tu sĩ dò xét. Lý Diễn tự nhiên có thể phá vỡ, nhưng động tĩnh quá lớn, vẫn là xô linh người giấy dễ dàng hơn. Dùng hắn bây giờ đạo hạnh, có thể đồng thời điều khiển mấy viên người giấy. Chỉ gặp một viên xô linh người giấy bay vào giả sơn khe hở, ở trong đó xuyên thẳng qua, hướng về hướng từ đường mà đi. Kia là hồ viện viện lời nói, ố là các khả năng chỗ ẩn thân. Lý Diễn mặc dù không rõ ràng đối phương là như thế nào phán đoán, nhưng hắn sớm đã đón lấy âm ti nhiệm vụ, câu điệp một mảnh nhỏ khu vực có chút phát nhiệt, phương hướng chính là anh Vương phủ từ đường. Mà đổi thành một viên người giấy, thì lại hành lang góc tường chỗ tối tăm tung bay, đi vào lầu các phía dưới. Mượn người giấy, phía trên đám người hình ảnh và nói chuyện, tất cả đều xuất hiện tại Lý Diễn trong đầu. Lão Vương phi lệch nghiêng tại La Hán trên giường, sau lưng nha hoàn quạt lấy lông chí quạt. Kế bên trung niên phụ nhân định mà nói, lão tổ tông khí sắc càng ngày càng tốt rồi, đại tướng quốc tự cao tăng nói ngài tướng mạo là Bồ Tát thác sinh phúc khí. Đầu chỉ, Long Hồ Sơn đạo trưởng nói ngài mệnh cung thọ tinh phát sáng đến chói mắt, rõ ràng đến qua Vương mẫu bản đạo. Một tên khác trung niên phụ nhân thấy thế, vội vàng nói tiếp. Nhưng mà, cái này lão Vương phi sắc mặt lại lập tức âm xuống, "Triệu thị, tháng trước nhà ngươi lệ bạc số lượng không đúng sao?" Trung niên phụ nhân kia sau khi nghe xong, gương mặt lập tức trắng bệnh, "Lão tổ tông, hoan uổng a." "Đừng nói nữa." Lão Vương phi nhàn nhạt thoáng nhìn, ngay lại hỉ, lưỡi nhác cùng ngươi so đo. Đám người thấy thế, cũng không dám lại nói tiếp. Lão Vương phi luôn luôn hỉ nộ vô thường, các nàng cũng không biết nói như thế nào sai nói. Nhưng mà, bộ dáng này lại hấp dẫn Lý Diễn. Thông qua xô linh người giấy, hắn nhìn rõ tích, có thể phát hiện càng nhiều chi tiết. Nữ quyến nâng lên bàn đào lúc, lão Vương phi phản ứng cực kỳ dị thường, nguyên bản bởi vì định nọt mà giãn ra nếp nhăn trong nháy mắt kéo căng, đục ngầu con mắt hiện lên một vẻ bối rối, khô gầy ngón tay đột nhiên bóp lấy giường thơm tay vị. Lý Diễn trong lòng đã có phán đoán. Cái này 80 tuổi lão Vương phi, là bàn đào dùng ăn người, vinh quang bề ngoài hạ đã sớm bị tà thuật đục rỗng. Chắc không được. Lý Diễn khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bên ngoài, anh Vương phủ chủ sự chính là anh Vương cùng nó em ruột. Nhưng chân chính nói chuyện chắc chắn, vẫn là cái này lão Vương phi. 80 tuổi, còn trời sinh tính tham lam bá đạo, nhất nhịn không được cái này bản đạo dụ hoặc. Lão tổ tông bất giận. Đứng bên cạnh Lập Vu Văn Hải bỗng nhiên mở miệng, bị vội chắp tay nói, "Hôm nay là Vương phủ lễ lớn, đều là nhìn xem mặt mũi của ngài đến, chờ một lúc khách nhân đến đông đủ, nhưng ngàn vạn không thể xảy ra sự cố." Những lời này, nói cực kỳ vô lý, rất là có chút hạ lệnh cảm giác. Kế bên nữ quyến nghe được, đều có chút kinh ngạc, thở mạnh cũng không dám. Nhưng để các nàng kỳ quái là, lão Vương phi cũng không tức giận, ngược lại có chút trông đợi, thật có thể đi. Vũ Văn Hải cười, "Yên tâm, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, không phải là vì lẫn nhau giúp đỡ à?" "Vậy là tốt rồi." Lão Vương phi nhẹ nhàng thở ra, "Người sư tôn đâu?" Vũ Văn Hải cung kính chắp tay nói, "Gia sư có chuyện quan trọng khác, tới không được." "Đều có ai? Chờ một lúc lão tổ tông tự sẽ biết được." Hai người đối thoại, để chung quanh nữ quyến không hiểu ra sao. Nhưng mà, Lý Diễn lại nghe ra trọng điểm. Lần tụ hội này, hội bàn đào không ít người đều sẽ đến, có những này quyền quý tương trợ, anh Vương phủ liền có thể vượt qua kiếp nạn. Mà lại cái này hội bàn đào người, lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng không quen biết. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Lý Diễn không nghĩ tới, có thể gặp được loại chuyện tốt này. Chờ một lúc Long Nghiên Nhi bọn hắn sẽ cùng theo tân khách đến đây, La Minh Tử người cũng bên ngoài vây quanh. Nếu là xác định, liền có thể đem hội bàn đảo người một mẹ hốt gọn. Chính là không biết cái kia Triệu Thanh Hư sẽ hay không nhận thân. Thôi, cho dù không đến, cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hội bàn đảo bên trong đều là kinh thành quyền quý, đều là họa lớn trong lòng. Nếu có thể đem những người này trừ bỏ, hắn cũng không cần lại che lấp thân phận. Bất chi bất giác, đã đến mặt trời lặn thời gian. Ánh nắng chiều đem anh Vương phủ sơn son cửa lớn dắt lên một tầng kim hồng, tựa như thiêu đốt lửa than. Trước phủ thạch sư cái bóng đã bị kéo đến thật dài, đến đây chúc thọ người cũng nối liền không dứt đến. Mẫu thân, khách nhân tới. Một người trung niên vội vàng chạy lên lầu, chính là tối hôm trước đem biển quận vương bắt về nhà anh Vương em ruột Tiêu Cảnh Viêm. Được. Lão Vương phi chậm rãi đứng dậy, người đi đón khách, để Cảnh Nguyên chiêu đãi. Được, mẫu thân. Tiêu Cảnh Viêm liền vội vàng xoay người hướng cửa chính mà đi. Trước hết nhất đến là một cỗ một mạc thanh duy xe ngựa, màn xe nhấc lên, một cái mang theo phỉ thúy nhẫn to tay trước ló ra. Sau đó đi xuống một cẩm y trung nhân nhân, gặp qua Chu đại nhân. Tiêu Cảnh Viêm mắt lộ ra kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Nói thật, dùng Vương phủ bây giờ tình trạng, hắn cũng không xác định ai sẽ đến, nhưng không nghĩ tới, hộ bộ thị lang Chu Minh Viễn cái thứ nhất đến. Người này tự viện lệnh một đường tấn thăng, trẻ trung khỏe mạnh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Vương phi đại thọ, bản quan tự nhiên muốn đến đòi chén rượu nhạt. Chu Minh Viễn mỉm cười, trong mắt đã coi trông đợi, cũng có một tia kinh hoàng. Chu đại nhân mau mời. Vương phủ cùng Chu Minh Viễn chưa từng gặp nhau, Tiêu Cảnh Viêm không biết đối phương vì sao đến, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mời đối phương nhập phủ. Công bộ lang Trung Trịnh Thế An cố kiệu theo sát phía sau. Vị này xưa nay sợ lạnh đại nhân, khác thường chỉ lấy áo mỏng, cái cổ lại cực kỳ chặt chẽ bọc lấy áo lông chồn khăn tròn cổ. Diêm vận sử phu nhân Lâm Thị ngồi lấy điểm đầy chung nhỏ hương xa mà tới. Nàng phần bụng cao cao nổi lên, mỗi đi một bước đều muốn bị đeo thở dốc, nhưng trên mặt lại thoa lấy thật dày chỉ phấn, trên môi son phấn đỏ tươi ướt át. Nhất rêu giao chính là An Bình Hầu Tiêu Cảnh Hoàn tám nhất đại kiệu. Vị này say rượu phá sản hoàng thân sốc lên màn kiệu lúc, cả con đường đều phiêu khởi rượu thối lẫn vào đàn hương mùi lạ. Hắn sưng vù hai gò má ở dưới ánh tà dương hiện ra bóng loáng, bên hông ngọc bội đinh đương là hưởng. Tiêu Cảnh Viêm trên mặt đã là mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới, mẫu thân có mặt mũi lớn như vậy. Có những người này tương trợ, tăng thêm qua đời lao anh vương nhân tình, cái gì thai kiếp đều có thể đi qua. Đây hết thảy đều đã bị nơi xa ngắm nhìn đô úy tỷ mật thám ghi lại. Phu cận một tòa tòa nhà trong sương phòng, La Minh Tử từng cái thẩm tra đối chiếu danh sách, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì ở trong đó lại có Thái Huyền Chính Giáo Kinh Thành Đạo Quán hai tên chủ trì. Hắn giờ phút này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sự tình muốn ồn ào lớn. Hoàng cung truyền đến tin tức, Ngự Lâm quân đã chuẩn bị kỹ càng, hướng về bên này hội tụ. Nhiều như vậy quân quý, như đều là hội bàn đào người, kinh thành tất nhiên nên đón một đợt huyết tẩy. Làm quốc tử giám tế Tiểu Châu diên lễ xe ngựa, để ép cuối cùng một đường ánh sáng đến lúc, trong vương phủ đã là đèn đuốc sáng trưng. Châu tế Tiểu, Tiêu Cảnh Viêm nụ cười trên mặt đã khó mà che giấu, liền vội vàng tiến lên nâng. Vị này Châu diên lễ, thế nhưng là kinh thành đại nho, sĩ lâm, quan, trong môn sinh vô số. Nhưng không đợi hắn động thủ, kế bên một người thanh niên liền đỡ lấy Châu diên lễ cánh tay. Nó thân mang nho bảo, sắc mặt lạnh lùng, chính là cải trang ăn mặc Lữ Tam. Ngoài ra, Long Nghiên Nhi cùng Sa Lý Phi cũng đóng vai làm thị nữ cùng người hầu. Chỉ có Vu Ba, bởi vì hình thể quá mức làm người khác chú ý, liền lưu tại hai con đường bên ngoài, giúp mở đàn vương đạo huyền hộ pháp. Không cần khách khí. Châu Diên Lễ vuốt râu mỉm cười nói, đây là đệ tử trong tộc, dẫn hắn tới gặp việc đời, lão hủ thân thể không thoải mái, thị nữ cùng người hầu cũng muốn đi theo vào phủ hầu hạ, không biết. Châu đại nhân nói bừa, đương nhiên có thể. Tiêu Cảnh Viêm tâm tình kích động, cái nào lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này, lúc này đem người mời vào. Sư Minh, nơi xa trong trại tử, nhìn xem tân khách càng ngày càng ít, một đạo nhân thấp giọng xin chỉ thị. Không kịp. La Minh Tử lặng lặng lau sạch lấy pháp kiếm, chờ Long Cô Nương xác định về sau, chúng ta liền động thủ bắt người. Ánh chiều tà le lói, anh vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng. Sơn son hành lang hạ treo lơ lửng đèn lồng lưu ly, phản chiếu gạch xanh hơi nhợt kim. Trong chính sảnh, anh vương Tiêu Cảnh Nguyên thân mang màu đỏ tía áo mãng bào ngồi ngay ngắn chủ vị, mặc dù tuổi gần ngũ tuần lại sắc mặt hồng nhuận như trắng niên, chỉ có khỏe mắt tế văn bại lộ vẻ mệt mỏi. Chư vị nể mặt, bản vương trước tính một chén. Tâm tình của hắn cũng rất là không tệ. Tự kế thừa anh vương chi vị về sau, vương phủ còn là lần đầu tiên gặp được loại này khốn cảnh. Hắn thở nhỏ ngang bướng, chính là kinh thành nổi danh hoàng cố, từ nhỏ chưa ăn qua khổ gì, hai ngày này khó tránh khỏi lo lắng hãi hùng. Bây giờ gặp đầy phòng quyền quý, dẫn theo tâm, cũng cuối cùng buông xuống. Qua ba lần rượu, trên sân khấu giọng hát vẫn như cũ. Chợt nghe đến hoàn bội đinh đương, lại là Lão Vương Phi đã bị hai tên tỷ nữ nâng mà ra. Gặp qua Vương Phi, chúc ngài phúc như Đông Hải. Đông đảo quan viên quyền quý thấy thế, đội vàng nâng chén đón lấy. Lão thân cái này số tuổi thọ, toàn do chư vị trông nom. Lão Vương Phi mặt mũi tràn đầy hiền lành, thậm chí uống chén rượu nhạt đáp tạ khách nhân. Nơi nào? Vương Phi khí sắc rất tốt, là chúng ta đến dính điểm phúc khí a. Đám người nhao nhao quay lên mông ngựa. Qua ba lần rượu, có ít người liền lập tức cáo từ rời đi. Bọn hắn đều là vương phủ bồi dưỡng quan viên thương nhân, lần này tới bất quá ứng cái cảnh, cho thấy ủng hộ thái độ. Mà có ít người thì lại đã bị thị nữ dẫn vào Tây khóa viện. Vương phủ Tây khóa viện thủy tạng đã bị đổi làm mật thất. Song cửa sổ dán lên huyết phù giấy, trên mặt đất mở bảy chén nhỏ thanh đồng ngọn đèn, ngọn lửa đúng là ưu lục sắc. Hơn 10 tên tân khách ngồi vây quanh, thị lang bộ hộ Chu Minh Viễn, An Bình Hầu Tiêu Cảnh Hoàn đều ở trong đó. Bọn hắn đầu tiên là quan sát lẫn nhau, sau đó liền mỉm cười nâng chén nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người có ăn ý đây là hội bàn đảo từ thành lập về sau, lần đầu thành viên tề tụ. Đúng lúc này, Lão Vương Phi đẩy cửa vào lúc, mọi người cùng xoát xoát đứng dậy. Chư vị, Lão Vương Phi mỉm cười, đều là người một nhà, cũng không cần giấu giếm, chắc hẳn đều mệt mỏi. Nói xong, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu. Lúc này liền còn chờ nữ nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng đàn một đĩa. Trong mâm, tất cả đều là từng cây đại tẩu thuốc, còn mang theo sứ men xanh chén nhỏ. Đám người cũng không nói nhảm. Sau khi nhận lấy từ sứ men xanh trong chén nhỏ đào ra một đoàn màu đen cao chạm vật, nhóm lửa về sau, từng cái phún vân thổ vụ, thần sắc cũng biến thành bông lỏng. Hệ bỗng nhiên, Diêm vận sử phu nhân Lâm Thị không lưng nốt hàn. Phun ra chất nhảy bên trong, lại có mấy đám tuyết trắng sợi nấm. Đội vàng lại hít vài hơi, lúc này mới rũ cụp lấy mắt dựa vào ghế. Thì ra là thế. Cách đó không xa trong đại sảnh, Long Nghiên Nhi khuấy động lấy cổ trùng, thấp giọng nói, bọn hắn đều là dùng phúc thọ cao làm dịu đau đớn. Trước không gấp. Lữ Tam lắc đầu nói, còn không có nhìn thấy Diễn tiểu ca, chờ hắn xác nhận sau lại phát tín hiệu. Đang nói, chợt thấy nơi xa sân khấu kịch bên cạnh, Lý Diễn chậm rãi đi ra, đối bọn hắn làm thủ thế. Động thủ. Lữ Tam quát khẽ một tiếng, Sa Lý Phi không nói hai lời, từ trong ngực lấy ra một viên ống trúc. Bên trong ẩn dấu đá lửa cơ quan, đột nhiên kéo một phát, ống trúc phía dưới lập tức bốc khói. Hiu. Ba. Diễm hỏa từ cửa sổ bắn ra, chui vào màn đêm, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn. Động thủ. La Minh Tử đột nhiên mở mắt, cơ lấy pháp kiếm đứng dậy. Chỉ một thoáng, chung quanh trong ngõ tối xuất hiện từng người đô úy ti nhân mã, mang theo đao hướng vương phủ phóng đi. Chương 688, cửa son máu nhuộm bậc chương 688, cửa son máu nhuộm bậc người nào? Canh giữ ở vương phủ bên ngoài binh sĩ, đột nhiên nhất thương. Lúc này màn đêm buông xuống, vương phủ lồng đèn lớn treo lên đỉnh đầu, chiếu sáng chung quanh khu vực, cũng làm cho nơi xà càng thêm đen nhánh. Bọn hắn nghe được tiếng bước chân không đúng, chỉ là bản năng tính quá lớn. Dù sao, anh vương phủ tại kinh thành địa vị tôn sùng, bọn hắn cũng đều là trong quân lui ra dũng mãnh quân tốt. Nhiều năm như vậy, còn không có nghe nói có cái gì mao tặc dám lên cửa quấy rầy. Nhưng chính là cái này một chút thư giãn, để bọn hắn bị thiệt lớn. Liên tại bọn hắn nhìn về phía trước lúc, sớm đã quấn tường mà đến đô úy ti cao thủ đột nhiên phát ra. Ba, ba, ba. Liên tục vài tiếng trầm đục, thủ vệ quân tốt liền bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Sau đó, phía trước chỗ hắc cá mới vang lên giáp mảnh phun trào tiếng. Nhưng gặp từng đội thân mang màu đen vậy cá giáp duệ sĩ, cầm trong tay chế thức nhạn linh đao, đem vương phủ vây quanh. Quân trận bên trong, có người cầm trong tay trọng nỏ, còn có không ít hỏa xạ thủ. Đây đều là thần cơ doanh điều tới tay súng. Địa phương khác chân quý thần hỏa thương, đối bọn hắn mà nói đều là bình thường sắp xếp. Đây cũng là La Minh tử lực lượng. Hoàng đế phái cho hắn người, cũng không loại kia tông sư cao thủ, nhưng nhiều như vậy thần thương thủ, tăng thêm đô úy đi cùng chấp pháp đường cao thủ, cho dù đụng phải tông sư, bọn hắn cũng có trực diện dũng khí, không cần nhượng bộ. Bóng đen lấp lóe, lao nhanh ngại bọn. Rất nhanh, vương phủ ngoại vi phòng ngự liền đều bị quét sạch. Liên liên giấu ở trên cây trạm gác ngầm, cũng bị đô úy ti hảo thủ dùng xiềng xích điểm cổ kéo ra. Nhưng mà, bọn hắn lại không đội vã tiến vào. Nhưng gặp quân trận bên trong đi ra 12 tên hoàng quan đạo sĩ. Bọn hắn thân thủ lưu loát, dùng 3 người vì một tổ, cấp tốc chiếm cứ vương phủ bên ngoài khảm, ly, trấn, ngoài bốn vị. Cầm đầu lao đạo mặt không biểu tình, bưng lên la bàn nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói, anh vương phủ kiến tạo sách trên không phải bộ dáng như vậy, bọn hắn tự mình động tay chân, chín nơi trấn vật không bàn mà hợp bắt đầu tiểu tinh, vương phủ trung đình mạ vàng đồng hạc là trận nhãn, trộm vương thành long mạch địa khí, phù hộ tử tôn phú quý. Thật to gan. Động thủ. Những này đạo nhân, rõ ràng đối phá phong thủy trận hết sức quen thuộc. Bọn hắn đều cầm gỗ đào cái quặp, thiết phù đinh, tề đạp vũ bộ, tay bấm chấn quyết niệm tụng nói, thiên thanh địa linh, long khí phục đỉnh, ta phụng sắc lệnh, đinh mạch phong linh. Đây là thái thượng đoạn long chương huyền môn phá phong thủy long mạch pháp. Giới này có tiên thiên cương sát hai khí lưu chuyển, ba đầu đại long mạch xuyên qua thần châu, bởi vậy các triều đại đổi thay đều nuôi có huyền môn địa sư, nghị trăm phương ngàn kế phá hư đối phương phong thủy cách cục, không chỉ có là vương triều khí vận, có khi trên chiến trường cũng vận dụng tấp nập. Tỷ như Chu Công trấn áp chín đầu phượng mạch, đất sở tổng khó mà bước ra một bước cuối cùng. Tỷ như năm đó ngũ hồ loạn hoa, bắc địa cách cục làm cho rối tinh rối mù. Gần nhất thì là nhiều năm trước Bắc Cương chi chiến, thần châu huyền môn thiết lập và cục, phá kim trướng lang quốc cuối cùng khí vận. Nguyên nhân chính là như thế, thái huyền chính giáo cũng hầu như kết xuất chọn bộ thuật pháp hệ thống. Nhằm vào long mạch đều có tương ứng pháp môn, phá cái vương phủ trấn trạch phong thủy cục, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Ầm, ầm, ầm. Theo lấy đạo nhân nhóm đem thấm qua máu chó đen điểm chấn gỗ đào cái cọc nhập vào vương phủ địa mạch tiết điểm, chống rông xuất hiện ba tiếng vang trầm trầm. Vương phủ mặt đất khẽ run, trên vách tường răng rắc xuất hiện từng đầu khe hở. Nhìn kỹ, những cái kia khe hở bại lộ mặt đất, đều mơ hồ có thể nhìn thấy thái sơn thạch cùng đồng tiền. Chẳng qua hiện nay đều đã ảm đạm không ánh sáng. Nhưng mà, đây hết thảy còn không có kết thúc. Đạo nhân lại chân đạp tương bộ, một người trong đó từ trên lưng rỡ xuống sừng châu đại cung, dựa vào ngón cái thô răng sói mũi tên, ám kình bộc phát, kết kích kéo ra, còn lại hai người thì lại đem màu đen huyết phù treo ở mũi tên chi trên, bấm niệm pháp quyết nhập hủy dẫn động phù lục. Đồng thời niệm tụng nói, dương tinh đã tán, âm sát tự sinh, huế khí ngút trời, bảo khí bị long đong. Đây cũng là bước thứ hai, ô trấn vật, phá linh khu. Như loại này biệt thự phong thủy cục, cơ bản đều có trung tâm. Anh vương phủ chính là ở vào trung đình trong nội viện mạ vàng đồng hạng, mỗi ngày vân hương cung ngừng, thời khắc nguy cấp có thể khiến vương phủ đồng bộ bảo phủ. Những này đạo nhân rất có kinh nghiệm, biết không trước phá trận, anh trong vương phủ người rất có thể mượn đồng bộ thuận đường hầm dưới đất đào tẩu, thậm chí trong vương phủ nuôi dưỡng cao thủ còn có thể trong xương mù dày đặc đánh lén, cho bọn hắn tạo thành thương vong. Hiu liu liu, bốn cái phương vị phủ tiễn đồng thời gào thét mà ra, bắn về phía trung đình. Thật là lớn gan chó. Đúng lúc này, trong vương phủ truyền đến vài tiếng gầm thét. Chỉ gặp một áo xám lao giả đạp mái hiên nhà bay vút, đằng không mà lên, hai tay như vượn răng ra, huy quyền đập ra. Vành, ngón cái thô răng sói mũi tên sắt lập tức gãy cong, hung hăng rơi xuống đất. La Minh Tử bên người một đô úy ti bách hộ âm thanh lạnh lùng nói, là Trần Thiết Thủ, quả nhiên trốn ở vương phủ. Hắn là Thương Châu thông lương cao thủ, trước kia hành hành bắc địa, danh xưng quyền gia như sấm, trưởng xuống núi vỡ bởi vì tính tình bốc lửa, mấy lần bên đường giết người, đã bị đô úy ti truy nã, nghe đồn ẩn thân vương phủ giữ nhà hộ môn. Độc thủ, không chỉ một người. Tại khắc vương phủ phía tây, đồng dạng nổi danh dâu quai nón manh nam nhảy lên nóc phòng, chấm eo xuống tấn, song trưởng tung bay như cối xay. Trường phong bao trùm, phóng tới mũi tên liền đã bị nó dính kình dẫn dắt, đảo ngược đô úy ti trận liệt, lực đạo so lúc đến còn mạnh hơn. La Minh Tử dưới chân phát lực, xài bước tiến lên, dùng đồng dạng thủ pháp đem tiến tiếp được, cao mày nói, đạo môn đệ tử. Đây là thái cực bản lãnh, mà lại là đạo gia bí truyền luyện kình thủ pháp. Là võ đang trương vân hạ. Kế bên đô úy ti bách hộ liền đội vàng giới thiệu, người này đã sớm bị đuổi ra khỏi sân môn, gian sát qua mấy tên nữ tử. Thử. La Minh Tử sắc mặt khó coi, quả nhiên là tàng ô nạp cấu chi địa. Dứt lời, trở tay hất lên, đem mũi tên ném cho những cái kia đạo nhân. Mà vương phủ cột trụ hành lang hậu phương, cũng nhảy ra một cao gầy nam tử, thân hình như quỷ mị xen kẽ, dùng chính là bắt quái trưởng du hồn bước trên không trung một cái diều hâu xoay người, liền đem mũi tên nắm trong tay, đồng dạng chuẩn bị vây trở về. Nhưng hắn hiển nhiên không có chú ý tới, cái kia đô úy Ti Bách Hộ trong mắt sát ý theo lấy cái này Bách Hộ phất tay, hậu phương hai tên tay súng lập tức bóc cỏ. Ầm ầm, hai tiếng oanh minh, thuốc súng nổi lên một phía. Không chung cái kia danh tự cũng còn không biết bắt quái trưởng cao thủ, lập tức huyết nục văng khắp nơi, hải cốt không còn. Súng đạn. Còn lại Vương phủ cung phụng nhóm sắc mặt đổi biến, đội vàng tìm địa phương ẩn nút. Bọn hắn là lấy tiền làm việc, thật không nghĩ lấy chân chính bán mạng. Cùng lúc đó, còn lại hai cái mũi tên cũng rơi vào trung đỉnh, trực tiếp cắm vào mạ vàng đồng hạc lư hương. Mắt trần có thể thấy, mũi tên cắm vào bộ vị, từng tia xương lạnh hướng ra phía ngoài khuếch tán, mạ vàng ngoài ra cũng từng mảnh bong ra từng màng. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sớm đã gây nên trong viện đám người chú ý. Trên sân khấu Khánh An Đường các diễn viên, tất cả đều mắt tròn váng, đóng vai ma cô nữ tử, trong tay bàn đảo đều lăn xuống trên mặt đất. Còn đứng ngay đó làm gì, mau tránh. Quản sự Lưu Tam Huệ gầm lên giận dữ, mang theo đám người tránh né. Còn tốt, gánh hát người đều luyện qua công phu, mặc dù không cao, nhưng thân thủ cũng rất linh hoạt, nhao nhao tìm địa phương ẩn nút. Lưu Tam Huệ trong lúc bối rối trái phải xem xét, lại phát hiện Lý Diễn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sống tổ tông a, hắn đâu còn không biết, bất thình lình công kích cùng Lý Diễn có quan hệ. Đã nói xong vào phủ dò xét, tại sao lại làm cái này ra? Tập kích anh vương phủ, sau đó sợ là phải xui xẻo. Cái này quản sự suy nghĩ lung tung, lại không biết hôm nay chính là vương phủ tận thế. Tiến khách trong đại sảnh, sáo trúc tiếng cũng là im bặt mà dừng. Các tân khách mắt say lờ đờ lập tức trở nên thanh tịnh, từng cái không khỏi kinh hãi. Chỉ có quốc tử giám tế Tiểu Châu Diên Lễ, vương chén rượu cười ha ha. Sa Lý Phi có chút im lặng, lão tiên sinh, chúng ta muốn đi, ngài vẫn là trước tránh một chút đi. Tránh cái gì, không cần tránh, các ngươi lại đi, lão phu hôm nay chính là chết cũng đáng được. Châu Diên Lễ trực tiếp quát tay, đem bọn hắn đẩy ra. Sa Lý Phi khẽ lắc đầu, mang theo Lữ Tam cùng Long Nghiên Nhi đi ra ngoài. Hắn từ đô úy tin nơi đó biết, nhiều năm trước, bây giờ anh vương vẫn là ăn chơi thiếu gia, uống rượu đánh chết quốc tử giám một thư sinh, kỳ thực là cái này lão tế tiểu duy nhất cháu trai, chỉ bất quá ẩn thân phận, không muốn quá mức cao điệu. Châu Diên Lễ ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng chờ đến cơ hội, bởi vậy mới mang theo bọn hắn nhập phủ. Ba người cấp tốc xông ra đại điện, mà sau lưng Châu Diên Lễ thì lại bưng chén rượu liền hướng bên trong miệng đổ, đồng thời cao giọng nói, cửa son rượu thì thối, chiều nay máu nhuộm bạc. Ưng quyền đều cúi đầu, vương kỳ một đêm cắt. Năm đó lấn lương thiện, ngày ngày khóc đại cao. Khoái ý phù lại bạch, cười nhìn tiên đạo đến. Rượu dịch dính ướt râu bạc trắng, đôi mắt giàn mua vẫn đục tràn đầy nước mắt. Có thích khách. Vương phủ thị vệ thống lĩnh nghiêm nghị gào rú, sớm đã mang theo anh vương cùng Tiêu Cảnh Viêm ra bên ngoài chạy. Không phải thích khách, là đô úy Ti. Vừa rồi động thủ thương Châu Thông Lương cao thủ Trần Thiết Thủ chạy tới. Anh vương sắc mặt xanh xám, giận dữ hét, đô úy Ti chẳng lẽ tạo phản? Ha ha ha. Trần Thiết Thủ vui vẻ, đâu còn có đã từng cung kính, rêu cợt nói, vương gia, đây chính là đô úy Ti, nơi này chính là kinh thành, có thể tạo cái gì phản? Là hoàng đế Lao Nhi muốn đối vương phủ động thủ, chúng ta đi đầu một bước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, liền dẫn mấy tên cung phụng cao thủ quay người rời đi. Ngươi, các ngươi. Anh vương khi đến hai mắt tóe lửa, nhưng bên người thị vệ cái nào ngăn được những cao thủ này? Hắn thở nhỏ hoan cố, coi là bằng tiền quyền liền có thể thu nạp lòng người, lại không biết bởi vì lợi mà tụ, thế tất bởi vì lợi mà tán. Thời khắc mấu chốt, những này giang hồ cao thủ một cái đều dựa vào không ngừng. Đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Kế bên Tiêu Cảnh Biềm sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, trước từ mật đạo rời đi, lại tính toán sau. Nhưng mẫu thân, đâu còn quản được lão già kia? Gặp Tiêu Cảnh Biêm liên thanh thúc giục, anh vương Tiêu Cảnh Nguyên cuối cùng cắn răng một cái, chuẩn bị hướng hậu biệt chạy. Hai vị, đội vã đi chỗ nào a? Sa Lý Phi mang theo Lữ Tam cùng Long Nghiên Nhi vừa vặn ra, ngăn cản mấy người đường đi. Muốn chết. Vương phủ thị vệ thống lĩnh bất tính trung thành, mang theo thủ hạ cầm kiếm mà lên. Vây ngoảnh. Sa Lý Phi đột nhiên đưa tay, trái phải súng kiếp đồng thời khai hỏa. Hai tiếng nổ mạnh, thị vệ thống lĩnh ngực phá lỗ lớn, một tên thị vệ khác thì lại không có đầu. Triều đình đối với súng đạn quản chế, tại kinh thành xa so với địa phương khác nghiêm ngặt. Anh vương phủ sợ gây phiền toái, cho nên chỉ chuẩn bị mấy cái, cũng đều giấu ở vương gia tẩm cung dưới đất. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, mẹ của mình vụng trộm gia nhập hội bàn đảo dẫn đến La Minh Tử dẫn người trực tiếp giết đến tận cửa, đánh trở tay không kịp, kế hoạch gì cũng không kịp thi triển. Sa Lý Phi tiếng súng vừa dứt, Lữ Tam liền vung tay lên một cái. Ông. Không trung một đoàn mây đen rơi xuống, chính là yêu hồ lô bên trong ong độc ấy. Vương phủ phong thủy trận đã bị phá, ong độc cũng có thể không bị quấy nhiễu tiến vào. Tiếng kêu thảm thiết lên, một đám hộ vệ lập tức đã bị trích quỷ khóc sói gào. Đến mức Long Nhân Nhi thì lại canh giữ ở bên cạnh hai người, nhìn thấy có vương phủ thuê hộ viện chạy tới, liền trực tiếp dùng cổ thuật mê choáng. Dùng đạo hạnh của bọn hắn cùng phối hợp, phổ thông lực lượng, căn bản khó mà ngăn cản. Anh vương cũng bị ong độc trích một cái, kêu thảm lăn đến trên mặt đất, run rẩy từ trong ngực lấy ra một viên xương sói tiêu, đặt ở trong miệng liều mạng thổi một hơi, sau đó âm thanh la lên, "Ô đại sư, hôm nay hộ ta đào tẩu, quá khứ nợ xóa bỏ." Vâng. Vừa dứt lời, vương phủ tộc trước miếu phương phiến đá mặt đất, liền ầm vang nổ tung. Bùn đất đá rơi lúc, một cỗ xương mù đen quần quần mà ra, trên không trung mơ hồ hình thành cái cự lang bộ dáng, trên dưới tung bay, đồng thời bên trong truyền đến cái thanh âm khàn khàn, "Hừ, đều là ngu xuẩn, sớm bảo các ngươi điệu thấp." Lời tuy như thế, nhưng vẫn là hướng về Sa Lý Phi bọn hắn đánh tới. Giờ phút này, vương phủ cửa lớn đã bị công phá, La Minh Tử bọn người chen chúc mà vào. Âm hồn du lịch. Nhìn thấy cái kia hình sói xương mù đen, phá trận lao đạo lập tức hãi nhiên. Âm thần du lịch, đây là tứ ngũ trọng lầu mới có năng lực. Pháp môn này nhưng điều khiển pháp khí phụ lục công kích, tập sát ngoài trăm dặm kẻ địch, còn có thể bám thân đoạt xá. Càng mấu chốt chính là, cái này âm hồn du lịch đã có hình thể, như là thực chất, sợ là có 6 tầng lầu đạo hạnh. Lại hướng phía trước một bước, chính là hội tụ dương thần, trên mặt đất thần tiên nhân vật. Vương phủ làm sao còn ẩn như thế cái quái vật? Yên tâm. Kế bên Lam Minh Tử sắc mặt lạnh nhạt, lắc đầu nói, chờ chính là hắn. Vừa dứt lời, liền nghe đến nơi xa trong lầu cát, truyền đến cái thanh âm uy nghiêm, thiên có kỷ, có cương, âm ti câu hồn, dương người né tránh. Xuống âm sai. Nguyên bản hướng xa Lý Phi ba người đánh tới hình sói xương mù đen, lập tức phát ra rít lên một tiếng, gào thét lên trốn ra phía ngoài đi. Mà lầu các phía trên cũng xuất hiện mảng lớn hắc ám, dùng tốc độ nhanh hơn lan tràn đuổi theo. Dựa sợ, xa Lý Phi khinh thường nhìn thoáng qua, trực tiếp đi lên thượng anh vương đập lăn. Đang muốn dùng dây thừng buộc chặt, lầu các trên liền chuyển đến Lý Diễn âm thanh, Vũ Văn Hải cũng tại, chớ để hắn chạy. Lữ Tam lúc này phất tay thả ra chim ưng, tại vương phủ trên không xoay quanh. Xa Lý Phi cũng cấp tốc bổ sung một đạn, sắc mặt nghiêm trọng, trái phải quan sát. Đồng nhiên, trên trời chim ưng truyền đến tiếng kêu to. Lữ Tam trầm giọng nói, cùng những cái kia nữ quyến đi đường hầm dưới đất. Lời còn chưa dứt, liền mang theo cốt đóa sông hướng hậu viện. Sa Lý Phi cùng Long Nghiên Nhi theo sát phía sau. Hậu phương, anh Vương Tiêu Cảnh Nguyên toàn thân phát run, vừa mới đứng lên, liền đã bị như lang như hổ đô úy ti một cái nhấn trên mặt đất. Đến mức Lam Minh Tử bọn người đã mang theo thủ hạ đạp ra lão Vương Phi tiếp khách thiên sảnh. Chỉ gặp bên trong, hội bàn đào thành viên không thiếu một cái. Thị Lang bộ hộ Chu Minh Viễn bưng đại tổ thuốc, ánh mắt mê mang, ngoài miệng mang theo ngu dại đủ cười. Những người khác cũng đều là như thế. Bọn hắn mượn phúc thọ cao làm dịu bàn đảo chi động, sớm đã phiêu phiêu dục tiền, toàn bẹn vong ngã. Đều bắt lại. Lam Minh Tử đầy mắt chán ghét, trầm giọng hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đêm truyền đến một trận sáo trúc tiếng. Tiếng địch du dương, khí vận cao cổ, hình như có xuất trần chi u. Chính mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô hộ bộ thị lang Chu Minh Viễn, chợt thấy trong bụng vẫn đau, kêu thảm kêu gào. Hắn hoảng sợ cúi đầu xem xét, quan bào lại cấp tốc cổ trướng căng nứt. Nó dưới da hở ra biểu thị, một tấm trẻ em gương mặt xuất hiện, tại máu thịt bên trong không ngừng núp đích. Chương 689, kinh thành đêm không ngủ chương 689, kinh thành đêm không ngủ cứu ta, cứu ta. Theo lấy biểu thị từ túi da hạ sinh sôi, đau đớn ngược lại hơi làm dịu. Hộ bộ thị lang Chu Minh Viễn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dãy rủa lấy hướng Lam Minh Tử bọn người đi đến. Nhưng còn chưa đi mấy bước, liền cảm giác sức lực toàn thân như vỡ đê tiểu tán, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, quá khứ ký ức tại trong đầu không ngừng hiện lên. Xuất thân nhỏ khó, cả nhà chồng chọn cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách. Hắn thiên tư thông minh, lại được đại nho nhìn chúng, thu làm môn hạ, trở thành kinh thành thám hoa lang, hăng hái. Hắn lập chí làm danh thần, không muốn cùng người thông đồng làm bậy, bị đẩy đi xa xôi huyện nhỏ. Hắn không cam lòng không người hỏi thăm, liền bắt đầu học luồn túi. Từ huyện lệnh một đường tấn thăng, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai tất nhiên nhập các. Hắn ăn bàn đào cũng không phải là vì phản lão hoàn đồng, mà là muốn mượn cái vòng này lực lượng, bởi vậy làm anh Vương phủ triệu tập hội bàn đào tất cả thành viên lần đầu gặp nhau lúc, liền cái thứ nhất hấp tấp chạy tới. Cuối cùng, ký ức dừng lại tại gia đình phòng đất cửa gỗ trước. Năm đó hắn nhìn qua trăng sáng, ánh mắt thanh tịnh, nhớ tới lo trước cái lo của thiên hạ. Cả đời này đều làm những gì a? Hộ bộ thị lang Chu Minh Viễn trước khi chết ký ức quay lại, người bên ngoài cũng không hiểu biết. Tại mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy hắn trên bụng cực đại béo thịt đột nhiên bạo liệt, mọc đầy u cục ngũ tạng lục phủ, theo lấy máu đen nước mủ cùng một chỗ tuôn ra, sau đó chung quanh âm phong nổi lên bốn phía, cùng với trẻ em khóc giống âm thanh, trên da che kín nho nhỏ bàn tay màu đen ấn. Xui xẻo, cũng không chỉ là hắn. Diêm vận sử phu nhân Lâm Thị thét chói tai vang lên cào cái cổ, tuyết trắng dưới da thịt thịt nhão u cục sinh trưởng tốt, đảo mắt bỏ đầy nửa gương mặt. "Đều tại ngươi, đều tại ngươi." Nàng lảo đảo nhào về phía lao vương phi, ôm lăn cùng một chỗ, đến ngã sắp xuống, gầm vóc hoa phục hô giấy lên, hai người hóa thành hỏa cầu lăn lộn kêu rên. Đến mức góc đầy bụng vệ an bình hầu Tiêu Cảnh Hoàn, trực tiếp liền đã bị sống sờ sờ đau chết. Nhìn xem đây hết thảy, La Minh Tử bọn người trong lòng run rẩy. Chư vị nhanh cứu người, muốn người sống. La Minh Tử vội vàng hướng lấy những cái kia chấp pháp đường đạo nhân phân phó, chính mình thì lại chạy ra cửa bên ngoài. Mấy cái này hội bản đạo quyền quý, đương nhiên chết không có gì đáng tiếc. Nhưng người đã chết, tình báo lại không thể mất. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, là có người muốn diệt khẩu. La Minh Tử cầm kiếm xông ra đại điện, hướng lên bầu trời trái phải quan sát. Nhưng lúc này bầu trời đêm, trăng sáng lắm chiếu, mây đen giống như sa, căn bản không nhìn thấy có người thổi địch. Độ thuật. La Minh Tử lập tức có chỗ phán đoán, tay trái bấm niệm pháp quyết, ngón áp bút căn, dư ba ngón dọc theo, tay phải từ bên hông lấy ra một khối khắc lấy sắc lệnh phá độn đồ đảo, đột nhiên ném lên trời, đồng thời niệm tụng nói, thiên bổng tiên đồng, cửu nguyên sát đồng. Nam đinh đô thi, cao điếu bắc ông. Thất chính bắt linh, thái thượng hạo hung. Trường lâu cự thú, tay đem đế chuông. Tố tiêu ba thần, nghiêm giá quỷ long. Uy kiếm thần vương, chạm tà diệt truy tung. Hán chỗ bóp thủ quyết, gọi thiên bổng quyết. Này pháp danh thượng thanh thiên đồng phục ma đại pháp vì bắt tống thần tiêu phái bí truyền, chuyên phá tà độn, âm độn các thuật. La Minh Tử đến đây kinh thành, tuy nói lao tâm lao lực, nhưng hai năm nay lịch luyện, đạo hạnh cũng đột phá đến tứ trọng lầu. Bực này bí pháp cũng là từ kinh thành học được. Vành, chú pháp đọc lên, chưa rơi xuống đất đùa đảo trong nháy mắt nổ tung. Đại lượng bụi mù cùng với cuồng phong tản ra, vẽ ra trên không trung một đầu khúc chết tuyến đường. Nhìn đường tuyến, đối phương là từ vương phủ bên cạnh viện xuất hiện, rơi vào phía trên cung điện. La Minh Tử thương lang một tiếng rút ra pháp kiếm, dưới chân phát lực, đạo bào tung bay, mấy cái nhảy vọt nhảy lên đại điện đỉnh chót. Những thủ hạ của hắn cũng phối hợp ăn ý áo bào màu vàng đạo nhân nhóm bảy trận bố trí đàn, chuẩn bị khắc chế đối phương thuật pháp. Ma Đô Bí Ti thần thương thủ thì lại phi tốc nhảy vọt đến nơi xa tường cao trên, vung lên thần hỏa thương. Nhưng mà, đợi La Minh Tử lên đại địa đỉnh, phía trên cũng đã giống tuyết. La Minh Tử sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía nơi xa, đồng thời bàn tay vung lên. Đô Úy Ti huấn luyện hai đầu cú vọ, lập tức đằng không mà lên. Cái này hai đầu cú vọ mặc dù so ra kém Lữ Tam Lập Đồng, nhưng cũng rất có linh tính, am hiểu hơn điều tra. Nhưng La Minh Tử lại tuyệt không ôm hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại phía trên cung điện, nhiều người như vậy đều không có phát hiện, dù cho dùng độ thuật, cũng nói đối phương đạo hạnh xa cao hơn bọn hắn. Có thể hay không chính là cái kia thần bí Triệu Thanh Hư. Lúc này trong vương phủ đã là hỗn loạn tương mừng. Các nữ quyến loạn tung tung khéo. Cái kia tiêu rất cựu tiểu thư châm hoành tóc mai tán, dẫn theo váy hướng nội viện trốn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại không phát hiện, ngày thường chính mình động một tí đánh chửi thiếp thân thị nữ, mắt lộ ra phẫn hận, trực tiếp ở sau lưng hung hăng đẩy. Cái này cựu tiểu thư té ngã trên đất, tơ vàng giày quăng bay đi thật xa, khắp khuôn mặt là vết máu, gào khóc. Tam Di Thái ôm gương hộp điên chạy, chân châu phỉ thúy vung một đường, đã bị trong phủ người trong giang hồ cướp đoạt, đồng thời thuận tay một đao. Mấy cái tiểu nha hoàn nút ở giả sơn sau run lẩy bẩy, trơ mắt nhìn xem một thị vệ đã bị súng kiếp đánh nát lồng ngực. Anh vương phủ kinh doanh nhiều năm, tất nhiên cũng có trung thành tuyệt đối người hầu vệ sĩ. Bọn hắn mang theo binh khí yểm hộ chủ tử, nhưng đối mặt hung hãn Đô Úy Ti, kết quả duy nhất chỉ có chết. Có vài chỗ cung điện đã bắt lửa, khói đặc cuồn cuộn, tăng thêm hỗn loạn. Cũng may, Đô Úy Ti tới đều là tinh nhuệ, cấp tốc khống chế lại cục diện. Có chút người trong giang hồ cùng vương phủ thị vệ hoảng hốt lo sợ chạy ra vương phủ, cũng bị ngoại vi Đô Úy Ti cao thủ đuổi bắt. Phi, còn muốn chạy? Sa Lý Phi áp lấy một người từ hậu viện đi tới, hung hăng một cước, đem đối phương đạp lăn trên mặt đất. Người này thư sinh ăn mặc đã bị ong độc trích đến mặt mũi tràn đầy sương mù, chính là trốn hướng hậu viện Vu Văn Hải. Là Vu Văn Hải. La Minh Tử hỏi rõ về sau, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Trong đại điện đã truyền đến tin tức, hội bàn đào không một người may mắn thoát khỏi. Trước đó cao thủ thần bí lại chạy vô tung vô ảnh. Cái này Vu Văn Hải là khổng hối đồ đệ, tất nhiên biết được rất nhiều tình báo. Hô đông nhiên, không trung một trận cuồng phong, bọc lấy hắc ám tán đi. Lý Diễn đẩy ra lầu các cửa sổ nhỏ, một cái nhảy vọt vững vàng rơi xuống đất, lao xa, an khánh trong ngõ hẻm. Sa Lý Phi nghe xong, lập tức hiểu rõ, mang theo Lữ Tam liền ra bên ngoài chạy. Lý Diễn để hắn đi, tất nhiên là tìm kiếm Ô Lặc cắt thi thể. Đối phương dù nói thế nào, cũng là âm phạm cao thủ, trên thân nói không chừng có đồ tốt, mà lại nói đầu, cũng muốn giao cho Ngũ Tiên giáo hồ biệt viện. La Minh Tử lòng dạ biết rõ, cũng không nói hoài tới phản ứng, trầm giọng nói, mới có cao thủ, nhưng từng phát giác được. Phát hiện, Lý Diễn sắc mặt nghiêm trọng, là cái âm phạm, nhưng đối phương trên người có quốc tế thần khí, câu điệp không cách nào định vị. Hắn câu điệp, khảm nạm âm trường sinh lưu lại thần bí ngọc bài, dò xét năng lực 10 điểm mạnh. Nếu không phải như thế, liền đối phương khí tức đều không cảm ứng được. Có phải hay không là Triệu Thanh Hư? La Minh Tử thấp giọng hỏi thăm. Có khả năng. Lý Diễn nhẹ gật đầu, đối phương bóp chuẩn thời cơ, đợi ta khu xử ẩm ti binh mã lúc độc thủ, nói rõ đối ta hiểu rất rõ, cho dù không phải Triệu Thanh Hư, cũng là cái kia độc nát tiên sinh khủng bố. Nói xong, nhìn về phía trên đất Vu Văn Hải, cấp tốc thẩm vấn người này, có lẽ có phát hiện. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, trên đường phố truyền đến trận trận tiếng vó ngựa, đồng thời cùng với gầm lên giận dữ, đều làm gì, tạo phản sao? Lan đi. Nguyên bản liền rộng mở vương phủ cửa lớn, ầm vang vỡ vụn. Nhưng gặp một đội hắc giáp thiết kỵ phá tan cửa phủ, tràn vào vương phủ. Những này hắc giáp thiết kỵ, từng cái sát khí chẳng chề, trong tay cầm trường thương binh lưỡi đao, sắc mặt lạnh lùng. Xem xét, chính là trong quân hung hăng tốt, khí thế còn muốn vượt trên Đô Úy Ti nhân mã. Người cầm đầu tuổi chừng ngũ tuần, mặt như lao tước, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, giữa lông mày một đạo tiễn xẻo nghiêng xuyên đến xương gò má, người khoác sơn văn khải, bên hông treo lấy ngự tứ dũng tướng bội đao, một thân quân đội giáp, ở dưới ánh trăng lấp lóe hàn mang. La Minh Tử, người này trái phải xem xét, con mắt lập tức sung huyết, chợt quát lên, ai cho ngươi là gan, mang binh huyết tẩy vương phủ? Lý Diễn nhíu mày, đưa tay sờ về phía bên hông súng kiếp. Anh vương phủ sở dĩ tại kinh thành hoành hành, một là hoàng đế nhớ tình bạn cũ, hai chính là cùng trong quân quan hệ rất sâu. Anh vương chinh chiến sau khi trở về, liền sớm chết đi, nhưng rất nhiều thủ hạ bây giờ đã uy quyền cao trọng. La Minh Tử gặp Lý Diễn mặt mũi tràn đầy hung quang, vội vàng ấn xuống tay của hắn, thấp giọng nói, là Ngũ quân đô đốc phủ Tả đô đốc Nghiêm Thiết Sơn. Lý Diễn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không còn động thủ. Ngũ quân đô đốc phụ trách thống binh, tác chiến cùng vệ sở quản lý, trên danh nghĩa cùng binh bộ phân quyền ngăn được. Có thể lên làm Tả đô đốc, pháp lý trên đã là triều đình tối cao quan chỉ huy quân sự. Đương nhiên, theo lấy hoàng quyền tập trung cùng ngăn được, tại năm đó Bắc Cương chi chiến về sau, đã triệt để biến thành chức xuông. Nhưng dù vậy, cũng nhất định phải từ Vân Quý hoặc chiến công rất cao tướng lệnh đảm nhiệm. Nghiêm Thiết Sơn chính là năm đó Bắc Cương chi chiến bên trong, anh vương thủ hạ. Loại người này, tự nhiên không thể làm bậy đánh chết. La Minh Tử đem hắn trấn an về sau, liền quay người ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói, hạ quan phục mệnh, điều tra anh vương phủ cấu kết hội bản đảo tà giáo một án. Đánh rắm. Nghiêm Thiết Sơn roi ngựa trực chỉ đầy đất thi hải, bản soái chỉ nhìn thấy Đô Úy Ti tàn sát hoàng thân. Các ngươi tự ý điều binh mã, tư hủy vương phủ, cùng tạo phản có gì khác? Dứt lời, lại quay người hạ lệnh, đem bọn hắn toàn diện cầm xuống, ta vậy thì đi gặp mặt bệ hạ, La Minh Tử cấu kết Di Lặc giáo Dương Nghiệt, giả truyền sắc lệnh, y đồ phá vỡ sa tắc. Nói xong, lại liếc nhìn Lý Diễn bọn người, những này giang hồ trộm cướp, hết thảy đệ mưu phản đồng đảng xử trí. Soạn. Nó thủ hạ hung hãn tốt, cùng nhau nâng lên trường thương. Đô Úy Ti nhân mã, sao lại thúc thủ chịu trói, trực tiếp nâng lên tên nọ xuống kiếp. Đang lúc song phương rằng có lúc, chợt nghe cười dài một tiếng, Nghiêm Đô đốc thật là lớn quan uy a. chỉ gặp quốc tử giám tế tiểu châu Diên Lễ dẫn theo bầu rượu lảo đảo đi tới, phẫn nộ quát: lần này đuổi bắt yêu nhân bình loạn, lao phu cũng có tham dự, chẳng lẽ cũng phải cấp ta ăn cái mưu phản tội danh? Nghiêm Thiết Sơn nhíu mày, thư lệnh nói: nếu có tội, tự có hoàng thượng xử lý, tàn sát anh vương phủ, làm sao đều không thể nào nói nổi. Hắn tự nhiên biết anh vương phủ khẳng định có chút vấn đề, nhưng như thế giơ đuốc cầm gậy đánh vào trong phủ giết người, bọn hắn trong quân một mạch há không uy nghiêm quát giác? Dầm dầm, đúng lúc này anh vương phủ ngoài cửa vang lên lần nữa dày đặc tiếng bước chân, lần này tràn vào tới quân sĩ càng nhiều, lại thân mang kim giáp, mũ giáp đỉnh chóp chùm tua đỏ phiêu đãng. Ngự lâm quân Nghiêm Thiết Sơn sau khi thấy trong lòng máy động, nhưng lại mặt không đổi sắc, trầm giọng nói: lưu tướng quân tới thật đúng lúc, những người này tàn sát vương phủ như là tạo phản, đem bọn hắn nhanh chóng cầm xuống. Nghiêm đô đốc, cầm đầu trung niên tướng lệnh khỏe mặt giật một cái, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi tới nơi này làm gì, chớ có làm loạn. Nói xong từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài. Nghiêm Thiết Sơn sau khi thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi, lệnh bài kia phía trên bất ngờ viết như chấm đích thân tới mấy chữ, sắc mặt hắn hơi trắng, ngậm miệng: là hoàng thượng ý tứ. Nghiêm đô đốc chớ có suy nghĩ nhiều. Cầm đầu trung niên tướng lĩnh trầm giọng nói: anh vương phụ sự tình so với ngươi nghĩ phải lớn, bệ hạ nói rồi, bất kể ai cùng bọn hắn cấu kết, cho dù thái tử cũng muốn lập tức cầm xuống, ngươi cần phải ngăn cản. Nghiêm Thiết Sơn nghe vậy lập tức ngậm miệng lại. Hắn liền ở tại phụ cận trên đường phố, mặc dù chịu lao anh vương ân tình, nhưng cũng biết bây giờ anh vương phủ có phiền phức, trong đó còn dính đến mở biện phái cùng địa phương phái tranh đấu. Mặc dù cầm thì mời, nhưng cũng chỉ là đưa lên hạ lễ, cũng không đến dự tiệc. Phát hiện anh vương phủ đã bị người tiền đánh, mới vội vã mang theo thủ hạ chạy đến. Hắn vốn cho rằng chính là Tĩnh Hải Bang những phá sự kia, nhưng hiện tại xem ra có chút không ổn. La Minh Tử cũng nhìn ra, cái này Nghiêm Thiết Sơn không giống như là tham dự việc này, bởi vậy không tiếp tục để ý, mà là đối Ngự Lâm quân tướng lệnh chắp tay nói: lưu tướng quân hội bản đảo người đã bị diệt khẩu, còn mời khống chế vương phủ, đợi chúng ta tìm kiếm manh mối. Cái này lưu tướng quân cũng không nói nhảm, trực tiếp quay người hạ lệnh. Đợi Ngự Lâm quân phóng tới từng cái đình viện, hắn mới khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: đều có ai, ta tốt làm chuẩn bị. Hắn chuyến này cũng không chỉ có một nhiệm vụ, tối nay Ngự Vũ Lâm quân đã toàn bộ điều động, mà lại Kim Ngô vệ cũng tùy thời chờ lệnh, chỉ cần cầm tới danh sách, ngay lập tức sẽ khống chế đuổi bắt tương ứng thành viên. La Minh Tử chắp tay trả lời: hộ bộ thị lang Chu Minh Viễn, Diêm vận sử nhà của cái An Bình Hầu. Lưu tướng quân nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận hỏi: đều đã chết? Đều đã chết. La Minh Tử bất đắc dĩ nói: bọn hắn ăn món đồ kia có điểm giống cổ độc, đã bị cao thủ dẫn bạo. Lưu tướng quân sau khi nghe xong ngửa mặt lên trời thở dài: đêm nay sự tình lớn. Còn bên cạnh Tả đô đốc Nghiêm Thiết Sơn trên thân đã tràn đầy mồ hôi lạnh, chôn sớm đánh vỡ sương mù, kinh thành tại mùi máu tươi bên trong thức tỉnh. Chu tước đường cái tảng đá xanh còn ngưng sương đêm, sáng sớm hàng rau vừa trống lên sạp hàng, liền gặp từng đội kim giáp Ngự Lâm quân đạp trên chỉnh tề bộ pháp từ ngõ hẻm xuyên ra, thiết giày chấn động đến bên đường song cửa sổ rì rào rung động. Bán bánh hấp lao hán rụt cổ lại nói thầm: ai ra, đây là muốn biến tiên a? Đêm qua anh vương phủ lại hỏa, lại có rất nhiều quyền quý gia đình bị phong, về sau không chỉ Ngự Lâm quân, liền Kim Ngô vệ cũng tham dự đi vào. Kim Ngô vệ phụ trách nghi trượng hộ vệ cùng kinh thành trị an, Ngự Lâm quân phụ trách bảo vệ hoàn thành. Trên thực tế, Kim Ngô vệ cũng thuộc về Ngự Lâm quân, trong đó dính đến đại tuyên quân chế cải cách, đến nay còn có chút mơ hồ, thường xuyên lẫn nhau điều khiển. Nhưng vô luận nói như thế nào, đều là hoàng thượng thân quân, độc lập với binh bộ cùng ngũ quân đô đốc phủ. Ngày thường việc nhỏ, căn bản sẽ không phản ứng. Bây giờ toàn bộ điều động, tự nhiên là lời đồn đại nhau nhau. Chợ búa ở giữa, cái gì cũng nói, tỉ như anh vương tạo phản, hoàng đế muốn giết lao thần. Mà trong kinh quan viên thì lại rõ ràng một chuyện khác. Tối hôm qua hành động, nói rõ hoàng đế không tín nhiệm bọn hắn bất kỳ một cái nào. Tin tức của bọn hắn, tự nhiên xa so với bách tính linh thông, rất nhanh biết rõ nguyên nhân. Hội bàn đào sự tình, để không ít người kinh ngạc, cũng làm cho một số người nghĩ mà sợ. Mà 12 nguyên thần danh hảo, cũng theo đó truyền khắp kinh thành. Chương 690, tử thần gợn sóng. Chương 690, tử thần gợn sóng. Giờ dần ba khắc, tử cấm thành bao phủ tại tảng sáng trước màu nâu xanh bên trong. Phục Thiên điện bên ngoài cẩm thạch trên bậc, sương đêm chưa tán, trong điện tĩnh đến có thể nghe thấy bình đồng hồ nước tiếng. Ầm 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 canh năm chấm vang, chấp kích thị vệ đẩy ra nặng nề sơn son cửa điện. Quân thân đệ phẩm cấp nối đuôi nhau mà vào, mũ ô sa hạ đều là ảm đạm không rõ thân sắc. Triều đình tảo triều quy củ, bình thường là bách quan giờ xỉu tại bên ngoài cửa cung tập kết đợi triều, lấy công phục, cầm nha bài đợi ngọ môn thành lâu vang chung về sau, đệ phẩm cấp xếp hàng, văn trái võ phải, trải qua kim thủy cầu đến Phụng Thiên môn quảng trường. Sau đó ti lễ giám thái giám chấp phất trần dẫn đường, hoàng đế ngồi dư, tên gọi tiểu đua, đến Phụng Thiên môn. Đến lúc đó trung cổ tề minh, cung vệ lực sĩ vung vang tính roi ba lần, tiếng như phích lịch, toàn trường đứng trang nghiêm. Hồng Lư tự quan sướng nhập ban tứ phẩm trở lên quan nhập điện, ngũ phẩm trở xuống đứng ở quảng trường thêm son. Tóm lại, các loại quy củ khắc nghiệt, như tấu sự tình cần cao giọng lãng tụng tư tấu hoặc dài dòng đều sẽ bị ngự sử bạch tội. Nếu có thất lễ người, ngày kế tiếp liền đã bị bạch tội phạt đồng. Quân thân sớm thành thói quen, nhưng hôm nay bầu không khí lại có chút quỷ dị. Hộ bộ Hữu Thị Lang Trịnh Thế An gắt gao nắm chặt ngà voi hốt bản, đốt ngón tay trắng bệnh, cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đã biết, Tả Thị Lang Chu Minh Viễn tối hôm qua đã chết, lại người nhà đang tiếp thụ thẩm vấn. Theo lý thuyết, đây cũng là hắn kẻ thù chính trị, lại gắt gao vượt qua hắn. Người này vừa chết, hắn liền có tiến thêm một bước hy vọng. Nhưng mà, thời khắc này Trịnh Thế An lại là lòng tràn đầy thất vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, tối hôm qua đồng dạng chết đi Diêm vận sử Lâm thị, chính là biểu muội hắn. Chính là mượn uy phong của hắn, mới trở thành kinh thành tiếng tăm lừng lẫy của cái, thậm chí liền nàng cái kia Diêm Vận Sử trợ phu đều muốn nghe lời. Trình Thế An biết Lâm Thị những năm này không ít vất vả, hắn còn biết đối phương bí mật còn cùng Tào Bang vãng lai rất thân, hắn thậm chí biết cái này hội bàn đảo. Lâm Thị đoạn thời gian trước liền dò dỉ ra ý muốn đem hắn dẫn tiến nhập hội, chỉ là bởi vì hắn lo ngại mới một mực không có đáp ứng. Sinh cơ duy nhất chính là cấp tốc đem nước trộn lẫn. Nghĩ được như vậy, tay hắn cầm hốt bản tiến lên ra khỏi hàng, cao giọng nói: Thần mời Chu Tân Môn Tính Hải Bang cựu tộc. Một tiếng này đánh vỡ yên ắng, cũng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trịnh Thế An một mặt lòng căm phẫn, tiếp tục cao giọng nói: Tính Hải Bang cấu kết nước ngoài người làm loạn, thần những ngày này tra rõ, phát hiện hộ bộ năm ngoái hoạch nghiệm Tân Môn thuế quan xếp sổ, trong đó đều có lớn lao sơ hở, chính là Chu Thị Lang cách làm. Vậy quấy phân heo. Không ít người nghe được, lập tức nhíu mày. Bây giờ trên triều đình, mở biển phái cùng bản thổ phái đấu lợi hại, nhưng cũng không ít bò bò giữ mình người. Cái này Trịnh Thế An chính là một cái trong số đó. Hắn nhìn như tại đối Chu Thị Lang bỏ đá xuống giếng, kỳ thực lại đem Tân Môn sự tình liên lụy vào. Tân Môn sự tình, nói trắng ra là chỉ là cái tiếp nổ. Bởi vậy dính đến mở biển, cho nên trở thành bản thổ phái công kích mở biển phái lấy cớ. Mở biển phái cảm thấy oan, bọn hắn cùng Tĩnh Hải Bang lại không cái gì liên lụy. Anh Vương phụ thuộc về khai quốc vân quý cái kia một nhóm, dù là đã bị chém đầu cả nhà, mở biển phái cũng chỉ làm xem việc vui. Trịnh Thế An nhìn như đang nói Chu Thị Lang, kỳ thực lại giấy lên cái này ngọn lửa. Mở biển phái hồi trước liền bị công kích áp chế, nào còn dám nhiễm cái này gốc dạng. Quả nhiên, lúc này có người lên tiếng phản bác. Trịnh đại nhân đây là muốn học Đông Hán ác quan mở canh. Đô sát viện Tả Thiêm Đông ngự sử Từ Diên Niên ra khỏi hàng chất vấn, bên hông cá bạc túi theo lấy động tác lắp ra lênh quang. Việc này chúng ta sớm đã điều tra rõ, người liên quan tất cả đều xử lý, bây giờ nói là hội bản đạo yêu nhân chi loạn, chớ có mượn việc này nhiễu loạn triều đình. Dứt lời, người lạnh nói, nếu như bản quan nhớ không lầm, Diêm Vận Sử phu nhân Lâm Thị chính là ngươi thân thích chứ? Trịnh Thế An nghe vậy, lập tức sắc mặt khó coi. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, một vị khác ngự sử liền mở miệng nói, từ đại nhân cớ gì nói ra lời ấy, hội bàn đào yêu nhân hỏa loạn kinh thành, Trịnh đại nhân lời nói cũng là vì diệt trừ mầm tai họa. Vội vã như thế, chẳng lẽ ngươi cũng có tham dự? Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Có chút lửa, một khi mở đầu liền khó mà dập tắt. Bản thổ phái cùng mở biển phái, phía sau mâu thuẫn khó mà điều hòa. So với hội bàn đào yêu nhân, bọn hắn càng muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Rất nhanh, trên triều đình liền dùng bên trở thành một đoàn. Nhưng ra mặt đều là thủ hạ, song phương đại lao đều lựa chọn giữ im lặng. Đồng dạng không phát ra tiếng, còn có kinh thành hơn quý. Bởi vì tối hôm qua năm quân Tả Đô đốc Nghiêm Thiết Sơn cũng tại, biết được sự tình nghiêm trọng, đã âm thầm cảnh báo. Mà lại hội bản đảo trên danh sách, một nửa đều là kinh thành hơn quý. Những này hơn quý, lẫn nhau ở giữa cũng có mâu thuẫn, nhưng Nghiêm Thiết Sơn biết rõ, bọn hắn hơn quý hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, như hoàng đế mượn việc này nổi lên, đến cuối cùng ai cũng muốn không may. Mở biển phái cùng bản thổ phái cãi lộn, vừa vặn cho bọn hắn chuyển di ánh mắt. Kết quả là, trên triều đình xuất hiện một bức quỷ dị cảnh tượng. Trung tầng đám quan chức làm cho túi bụi, hẳn không thể đi lên cắn chết đối phương. Mà các đại lão thì lại túi đầu không nói, vụ trộm dò xét phía trên hoàng đế Tiêu Khải Huyền. Từ nhập điện bắt đầu, hoàng đế liền từ đầu đến cuối không nói một lời. Yên lặng. Đột nhiên, phía trên truyền đến cái mang theo khàn khàn uy nghiêm âm thanh. Nói chuyện là hoàng đế bên người một tên thái giám. Thân hình cong xuống, tóc trắng xóa, lại mọc ra một đôi mắt ưng, ánh mắt lãnh đạm, giữa lông mày một đạo đỏ thắm chu sa vết, còn thân mang áo mãng bảo, cầm trong tay phất trần, đứng tại hoàng đế bên người, như là một cái bóng. Âm thanh không sáng, lại rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong hai. Quân thần thấy thế lập tức ngậm miệng. Cái này lao thái giám chính là Ti Lễ giám trưởng Ấn Triệu Vô Cứu. Thân phận của người này địa vị nhưng không tầm thường. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền tuổi nhỏ lúc hậu cung tham gia vào chính sự, ngoại thích chuyên quyền, cho dù thân là thái tử cũng đành phải thu lại phong mang, chú ý cẩn thận. Cái này Triệu Vô Cứu nguyên bản cũng là quan lại về sau, cả nhà đã bị trong triều trọng thần làm hại, khi còn bé đã bị Tiêu Khải Huyền từ bãi tha ma cứu trở về, tịnh thân sau ban cho họ Triệu mang theo trên người, xem như tương lai xác nhận ngoại thích nhân chứng. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, cái này Triệu Vô Cứu thiên tư cực kỳ kinh người, lại thức tỉnh thần thông, trở thành người tu hành. Tiêu Khải Huyền đem cung trong bí tàng giao cho nó tu luyện, về sau binh gián đoạt vị, nam chinh bắc chiến, lần lượt thay hoàng đế ngăn trở công kích, trung thành tuyệt đối, thâm thụ tín nhiệm, bây giờ đã là cùng trong thái giám đứng đầu, còn phụ trách giám sát đô bí ti. Trình đốn triều cương lúc, không biết có bao nhiêu quan viên chết bởi nó tay. Bây giờ mặc dù đã cao tuổi, lại tính tình lãnh đạm, nhưng lại không ai dám kinh thường. Đông đông đông. Trên long ỷ, truyền đến nhẫn ngọc gõ đánh tay vịn nhẹ vang lên. Hoàng đế Tiêu Khải Huyền nửa gương mặt tận tại cựu ngọc miệng rủ xuống châu, chụp lấy nam một tay vịn, ánh mắt đảo qua đại điện. Nhao nhao a, làm sao không tiếp tục, chấm chính thấy hăng say đâu. Vậy hạ thứ tội. Đông đảo triều thần nhao nhao ôm hốt bản cúi đầu. Tất cả mọi người biết, mở biển phái cùng địa phương phái huyên náo lại hung. Thị phi thành bại, cũng chỉ là hoàng đế một câu. Cho nên, song phương đại lao mới giữ im lặng. Bọn hắn muốn trước biết rõ hoàng đế thái độ, mới tốt làm ứng đối. Cuối cùng, hoàng đế hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể, trong bóng tối khỏe miệng tựa hồ nết lên nửa phần, hàng ái khanh mời cha công bộ súng đạn doanh sơ, sơ thưa tấu, chấm đọc ba lần, kinh giao thần cơ doanh sát thực còn có lỗ thủng. Là thần thất trách, còn mời bệ hạ giáng tội. Một thân hình cao gầy như trúc quan viên ra khỏi hàng, cầm hốt bản mười ngón con dài, lại che kín vết chai. Người này là công bộ thượng thư Hàn Mặc. Tiểu mới thuốc nổ khi mới xuất hiện, thế lực khắp nơi cấu kết, đem nó tiết lộ, hoàng đế tức giận, đem ngay lúc đó công bộ thượng thư đánh vào đại lao, mà đương nhiệm công bộ thị lang Hàn Mặc thì lại được đề bạt, tiếp nhận thượng thư trước. Người này là mặt môn bên trong người, gia tộc thế hệ vì công bộ kiến tạo ti chủ quan, tổ phụ từng tham dự đại hưng triều hoàng lăng kiến tạo, có thể nói ra học viên thâm, lại chưa từng tham dự mở biển phái cùng địa phương phái chi tranh, thâm thụ hoàng đế tín nhiệm. Dù vậy, quần thần trong lòng vẫn là dâng lên nghi hoặc. Tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng đế đang yên đang lành nhấc lên thần cơ doanh làm cái gì? Tựa hồ không có chú ý tới ánh mắt của mọi người, Tiêu Khải Huyền tiếp tục nói ra, thần cơ doanh liên quan trọng đại, ái khanh lo lắng hết lòng, chấm há lại sẽ trách ngươi, liền theo ngươi lời nói, đem những cái kia sơ hở chắn là được. Còn có, Càn Khôn thư viện mở viện sắp đến, danh sách nhanh chóng xác nhận, đưa cho chấm. Được, bệ hạ. Hàn Mặc mặt không biểu tình, lĩnh mệnh lui về đội ngũ. Thì ra là thế. Chúng thần thấy thế, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tân môn bến tàu xảy ra chuyện trước, trong triều lớn nhất vòng xoáy chính là Càn Khôn thư viện. Ai nấy đều thấy được, hoàng đế đối cái này mới thư viện coi trọng, lại muốn khắc khai ân khoa tuyển chọn nhân tài. Đại tuyên triều quan viên vị trí đều là củ cải hố, nhổ một cái, mới có một cái khác. Bởi vậy, bất kể mở biển phái vẫn là bản thủ phái, đều phí hết tâm tư đi đến xếp vào người. Bọn hắn đối với triều đình quy tắc chơi rất trượt. Nhiều khi, hoàng đế lòng dạ biết rõ, cũng khó có thể ngăn cản. Lúc này đột nhiên mở miệng, chính là muốn chuyên quyền độc đoán, để công bộ toàn quyền phụ trách. Lộ ra ý tứ cũng rất đơn giản. Như ai lại không biết tốt xấu, hội bàn đạo sự tình, liền sẽ không nhỏ. Có người cúi đầu không nói, có người thì lại lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Xem ra hoàng đế đối với Càn Khôn thư viện coi trọng, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều. Cũng không biết cái này thư viện đến cùng có gì kỳ quặc, gặp quần thần không còn nói nhảm, hoàng đế Tiêu Khải Huyền thì lại tiếp tục mở miệng nói, "Nô chỉ lấy tam pháp ti, nội các cũng phụ tông nhân, trong vòng 3 ngày chỉnh lý rõ ràng anh vương phủ như phản án. Huyền tế ti cùng đô úy ti phối hợp, cần phải đem yêu nhân một mẹ hút gọn. Khâm Thiên giám đã định tốt tân lịch, nhanh chóng định vị thời gian." Chấm mệt mỏi, bái triều. Sương sớm chưa tán, vĩnh định môn trên đường cái, trà quán lao bản mang theo bình đồng cùng người xì xào bàn tán, nghe thành tây phu cánh nói, đêm qua anh vương phủ trong ngọn lửa tung bay mặt người đèn lồng, sợ là thiên phạt đấy. Phi, cầu thí thiên phạt. Một bên người nhàn rỗi xì ngụm nước bọn, ta nhị cứu tại ngũ quân đô đốc phủ là mã phu, nói những đại lao kia già trong bụng đều chui ra quỷ con nít. Lời còn chưa dứt, trên đường tiếng vó ngựa vang lên. Một đội kim nô vệ rục ngựa đạp đường phố mà qua, đám người nhao nhao ngậm miệng. Vô luận như thế nào hiếu kỳ, ai cũng không muốn bị an cái yêu ngôn hoặc chúng tên tuổi đánh vào đại lao. Trái phải chết đều là quan lão gia cùng trong kinh quyền quý, bọn hắn vỗ tay bảo hay là được. Kim nô vệ rục ngựa mà qua, hai bên né tránh đám người mới tiếp tục tràn vào đường đi. Lý Diễn để ép áp vành nón, mang theo vải bố bao phục, tụ hợp vào trong đám người hành đầu. Không bao lâu, liền tới đến cửa trước trạm lương thực. Lý thiếu hiệp, mời. Tiểu nhị sớm đã nhận được tin tức, cung kính đem hắn mời vào. Lần nữa đi vào hầm, Lý Diễn trực tiếp đem bao phục đặt lên bàn, hồ hương chủ, không phụ trọng thác. Trong hầm ngầm, hồ viện viện cùng vương quả phụ sớm đã chờ đợi đã lâu. Nàng cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến lên giải khai bao phục, lại mở ra bên trong hộp gỗ. Hộp gỗ vôi bên trong, bất ngờ đặt vào một cái đầu người. Kia là cái tóc thai bù xù, mọc ra râu quai nón hán tử, sắc mặt tái xanh, hai mắt trắng bệnh. Chính là hắn. Nhìn xem đầu người này, hồ viện viện nhịn không được mở miệng. Lý Diễn nhíu mày, làm gì, cảm thấy ta hội lừa ngươi? Lý thiếu hiệp chớ trách. Hồ viện viện vội vàng giải thích nói, đại thu đến báo, nhất thời hoảng hốt, có chút không dám tin tưởng. Lời nói êm hay, nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra căn bôi cáo pháp trượng, bóp lấy pháp quyết, nhẹ nhàng vung dậy. Sau đó, thân thể run rẩy, hai mắt dần dần trắng dã. Lý Diễn lúc này ngửi thấy một cỗ hương vị, hương hỏa trộn lẫn lấy hồ mùi khai. Xa xưa ký ức nổi lên trong lòng. Mùi vị kia chính là năm đó vương quả phụ cung phụng hồ tiên. Khác biệt chính là, lúc ấy hắn cũng không nhập môn, nhìn không ra sâu cạn, mà bây giờ lại có thể phát giác, cái này hồ tiên chi khí tức mạnh mẽ, không chút thua kém một chút đại miếu tục thần. Bạch. Hồ viện viện nguyên bản uốn lượn thân thể, đột nhiên đứng thẳng. Tay nàng chân nhanh nhẹn, cấp tốc tại ô lạc cắt đầu người trên sờ lên, lại hít hà, lúc này mới gật đầu nói, không sai, là chính chủ. Dứt lời, thân thể quay tít một vòng, xoay người ngồi xổm ở trên ghế. Kế bên vương quả phụ, vội vàng đưa lên nhóm lửa đầu thuốc. Hồ viện viện hít vài hơi, lúc này mới nhìn về phía Lý Diễn, tiểu tử, lại gặp mặt, lao tiên năm đó ta nhìn sai rồi. Lý Diễn nhàn nhạt thoáng nhìn, xem ra tiền bối sẽ nói nhân ngôn a. Năm đó, cái này lão hồ ly còn giả bộ như không biết tiếng người, dùng tới phương ngữ nói chuyện, từ vương quả phụ phiên dịch. Càng mấu chốt chính là, lúc ấy thuần túy coi hắn là trở thành phá hôi. Nếu không phải đại la pháp thân, hắn sớm đã chết. Chậc chậc, tức cái gì a? Hồ viện viện lại chẹp chẹp hít vài hơi, lông mi co lại thành hình chữ bát, thế đạo chính là như vậy, lao tiên ta tránh cửu ra, lại dẫn một đôi bừng hữu, tự nhiên muốn coi chừng, lại không biết cái kia lạnh đàn sư minh, có phải là hay không ô lặc cắt thăm dò, chỉ có thể đẩy ngươi ra ngoài. Bất quá ngươi đã sống tiếp được, lại là thiên quan, lão tiên ta cũng đắc tội không nổi, khẳng định có chỗ bồi thường. Quả nhiên sẽ nói nhân ngôn, cũng trốn không thoát giã thú tâm tính. Phát hiện hắn không dễ trọng, lập tức cho ra điều kiện. Không cần. Lý Diễn lắc đầu nói, lúc ấy ta vì cầu mạng sống, cũng là các ngươi cho sinh cơ, không ai nợ ai. Nhưng có chuyện, lại là muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi nói. Hồ viện viện lại hít vài hơi, khép mắt lại, một bức cảnh giác bộ dáng. Lý Diễn trầm giọng nói, đơn giản, tối hôm qua có âm phạm âm thầm làm tay chân, về sau không biết tung tích, nghe qua năm tiên đường thông tiên quẻ bị danh, nghị xin tiền bối tương trợ, tìm tới người này chỗ. Hắn tối hôm qua rời đi vương phủ, liền dẫn người đẩy kinh thành lục soát. Đáng tiếc, đối phương 10 điểm cảnh giác, không có lưu lại bất kỳ tin tức gì, Vương Đạo Huyền liền đề nghị dùng thông thiên quẻ tìm kiếm. Dù sao môn này thần bí quẻ thuật danh tiếng thực không nhỏ. Dân gian nghe đồn, Hồ Tiên Thiện giúp người xem sự tình, chính là vì vậy mà tới. Xem không được. Hồ Viện Viện trực tiếp lắc đầu, thông thiên quẻ hư câu thông tứ phương sơn thần giá tiên, cái này kinh thành đã bị triều đình kinh doanh chật như nêm tối, khắp nơi đều là tục thần, lao tiên ta nếu loạn động, mạng nhỏ sợ là khó giữ được. Gặp Lý Diễn nhíu mày, nàng lời nói xoay chuyển, mở miệng nói, bất quá, lao tiên ta có thể cung cấp cái manh mối. Xin chỉ giáo. Lý Diễn khuôn mặt vui mừng, đội vàng chắc tay. Nha, thật sự là cậu khuôn mặt, một chút đều không thay đổi. Hồ Viện Viện bật cười một tiếng, liền tiếp theo mở miệng nói, còn nhớ rõ đêm đó thần dạ du à? Lao tiên ta biết, món đồ kia giấu ở nơi nào? Chương 691, Cửu môn âm cư chương 691, Cửu môn âm cư ổ. Tiền bối thỉnh giảng. Lý Diễn nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Anh Vương phủ đã vất lạc, những người còn lại cũng rơi không giới tốt, cho dù bọn hắn không biết hội bàn đạo nội tình, những năm này làm ra chuyện ác, đắc tội người, cũng sẽ toàn bộ bộc phát, là chân chính tan đàn xẻ nẻ, tường đổ mọi người đầy. Hội bàn đạo cũng giống như thế. Bên trong ăn người kéo dài tính mạng quyền quý đã chết, trong nhà già trẻ cũng không thoát được thanh toán. Nhưng chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Chân chính phía sau màn hát thủ, bất kể Triệu Thanh Hư vẫn là khổng hối đều chưa bắt được. Luyện chế bàn đảo cần đồng nam đồng nữ, địa điểm không biết ở phương nào. Kiến mục tại kinh thành, tuyệt đối không chỉ hội bàn đảo một cái bố trí, nếu không sẽ không bỏ rơi như thế lưu loát. Chỉ sợ chỗ tốt duy nhất chính là hội bàn đảo bên trong quyền quý tử vong, không cách nào lại mượn nhờ triều đình lực lượng đối phó bọn hắn. Thần Dạ Du chính là kiến mục bố trí một trong. Đối phương mượn ma thần lưu viễn hoành ma khí xâm nhiễm, Lý Diễn đã tra lượt kinh thành miếu thành hoàng, cũng không phát hiện. Nghĩ không ra, cái này Hồ Tiên tìm được manh mối. Đừng nóng nổi. Hồ Viện Viện lại hít vài hơi thuốc lá, lao tiên ta cũng chỉ là suy đoán. Ngươi nhưng từng nghe qua canh ba tiếng chiêng vang canh ba đèn? Lý Diễn nhíu mày, không phải canh ba tiếng chiêng vang canh năm đèn sao? Lời còn chưa dứt, Hồ Viện Viện liền thân thể khẽ run, hai mắt ra điên cuồng run rẩy, gấp giọng nói, nha đầu đạo hạnh không đủ, gánh không được, lao tiên ta để cập qua, để chính nàng nói với ngươi đi. Dứt lời, thân thể cứng đờ, đầu buông xuống. Lý Diễn có thể ngửi được, cái kia cổ hương hỏa hồ mùi khai cấp tốc rời đi, chui vào sau lưng vách tường. Nơi đó mở ra phòng tối, cung phụng hương đường tất nhiên giấu ở trong đó. Cùng lúc đó, Hồ Viện Viện một tiếng rên rỉ, cũng khôi phục thanh tỉnh, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, xuất mồ hôi chán. Kế bên Vương Quả Phụ liền vội vàng tiến lên, dỡ xuống bên hông hồ lô. Mở ra sau khi, gây mũi mùi rượu phiêu tán, Lý Diễn còn có thể nghe đến hổ cốt cùng lộc nhung hương vị. Hắn cũng không kinh ngạc, mời tiên lên thân cũng không phải là món dễ dàng đến sự tình. Chính thần không lên thân, bất kể huyền môn tỉnh thần vẫn là tiên đường mời tiên mời tới đều là âm hồn, chỉ bất quá đạo hạnh mạnh mẽ, tụ lại âm sát chi khí, tất nhiên sẽ đối người thân thể tạo thành đánh bác, hao tổn dương khí. Tựa như Vương Quả Phụ con gái, trước hết nhất là Hồ Tiên xuất mã đệ tử. Nhưng tuổi tác quá nhỏ, qua mấy lần, thân thể đã có chút suy yếu. Nữ hoa nhi kia tư chất không tệ, sợ tổn thương căn cơ, bởi vậy liền thay thế trở thành Hồ Biện Biện. Hồ cốt lục lung đều là đại bổ dương khí đồ vật, có thể tạm thời làm dịu. Để Lý thiếu hiệp chê cười. Hồ Biện Biện tinh thần hơi làm dịu, liền tiếp theo mở miệng giải thích, đúng là canh ba tiếng chiêng vàng canh ba đèn thiếu hiệp cũng đã được nghe nói, canh một người, canh hai cái chiêng, canh ba quỷ, bốn canh tặc, canh năm gà. Canh ba giờ tí, âm khí thịnh nhất, quỷ mị hoạt động thời điểm, cho nên lại sừng quỷ cảng phu canh gõ cái chiêng tuần đêm, đã báo giờ cũng trừ tà. Canh năm gà gáy, dương khí bắt đầu thịnh, bách tính đèn sáng, cửa thành mở ra, cũng tạo chiều chuẩn bị thời điểm. Lời còn chưa dứt, Lý Diễn liền lòng có sở ngộ, canh ba sáng lên, là quỷ đèn. Cũng có thể nói như vậy. Hồ Viện Viện trầm giọng nói, này nhân gian, có cùng loại động thiên tồn tại, nhưng chỉ có tiên gia âm hồn, hoặc nhân trong ngộng mất hồn có thể tiến vào, canh ba tiếng chiêng vàng canh ba đèn vừa giống như âm dương hỗn loạn, kinh thành loại này động thiên liền sẽ mở ra. A, thì ra là thế. Lý Diễn giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng thì run lên. Đối phương một giải thích, hắn liền hiểu đây là địa phương nào. Đại La pháp giới cùng nhân gian tương kép. Thi Đà rừng, Vân Trung quân thần quyết, Long cung thủy phủ, đều là đồng dạng tồn tại. Hắn không nghĩ tới, kinh thành cái này nhân khẩu dày đặc địa phương cũng sẽ xuất hiện. Cũng thế, kinh thành dù sao cũng là quốc tế chi địa, có đông đảo huyền môn bố trí, cho dù đối phương dùng ma khí xâm nhiễm thần dạ du, thời gian dài cũng cuối cùng sẽ bị phát hiện, chỉ có loại này tường kép có thể thời gian dài ẩn tàng. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn nhịn không được hỏi, chỗ kia ở đâu? Chỗ kia không dễ tìm. Hồ Viện Viện lắc đầu nói, phàm nhân muốn đi vào, nhất định phải nhập mộng hoặc âm hồn tuần hành, dọc theo nội thành cựu môn canh tuần con đường tìm. Gõ mõ cầm canh người gõ xong lần thứ ba cái mõ về sau, có khi sau lưng sẽ xuất hiện trộm dầu chuột tinh, cái thằng này chuyên chọn canh ba âm khí nặng nhất lúc, đi theo phu canh sau lưng, an bụng các nhà cung cấp thổ địa bánh ngọt, bình thường cũng không dám, cũng chỉ có canh ba mới có cơ hội. Đợi cho canh ba thoáng qua một cái, trộm dầu chuột tinh liền sẽ trở về chạy, bọn chúng ẩn hiện địa phương, chính là cửa vào. Lý Diễn nghe được thẳng nhíu mày, như thế bí ẩn, Hồ Tiền Bối làm sao mà biết được? Việc này nói quá mơ hồ, hắn nhịn không được hoài nghi có phải là hay không cái cả bẫy. Hồ Viện Viện trầm giọng nói, trong thiên địa này, có dương liền có âm. Kinh thành hương hỏa tràn đầy, tự nhiên sẽ dẫn tới không ít thứ. Tiên gia ban đêm tuần hành, nhìn thấy Thỏ Nhi ra trên đường chạy, nói thầm nói muốn cứu hải tử, lại bị thần Dạ Du ngăn cản. Lý Diễn con ngươi co rụt lại, ôm quyền nói, đa tạ. Giờ phút này, hắn hoài nghi đã tiêu trừ hơn phân nửa. Mỗi cái địa phương, trừ bỏ những cái kia chính thần, còn có bách tính thờ phụng tục thần bảo hộ. Kinh thành liền có Thỏ Nhi ra nghe đồn năm đó Kim Trướng Lang quốc cùng Đại Hưng Triều tác chiến, dẫn đến ôn dịch tàn phá bừa bãi, hàng Nga phái Thỏ Ngọc hạ phàm cứu người. Thỏ Ngọc mượn vi đà Bồ Tát kim khôi giáp hóa thân lang trùng, trị dịch bệnh sau bởi vì mệt nhọc ngủ ở dưới cột cờ, bách tính cảm niệm nó ân, tôn sưng Thỏ Nhi ra. Cho nên, Kinh thành bách tính mỗi khi gặp trung thu, liền lấy bùn đắp thỏ hình, ý quan ngồi ngồi như người hình, tế tự bái chi. Trăm năm nhiều thời gian, hương hỏa đầy đủ tràn đầy. Tế tự thỏ nhi ra, chính là vì tiêu thai tránh dịch bệnh. Nói muốn cứu những hài tử kia, rất có thể liền cùng bản đảo có quan hệ. Cáo biệt hồ viện viện về sau, Lý Diễn lúc này hướng thành bắc mà đi. Đêm qua chuyện, bọn hắn liền đi theo Lam Minh Tử về tới Huyền Tế Ti tạm nghỉ. Huyền Tế Ti ở vào hoàng thành tây nam góc, cùng Khâm Thiên giám cách xa nhau không xa, lưng tựa đại uy linh miếu, cũng chính là đô thành hoàng miếu, hình thành trái trưởng thiên văn, phải quản âm dương cách cục, lại tuyên chỉ tại bạch hổ vị, ngụ ý chấn áp tứ phương tà ma. Vòng qua đô thành hoàng miếu đi vào hậu phương đường đi, trước mắt lập tức xuất hiện một tòa cự đại cung quyết. Những thành thị khác Huyền Tế Ti đều tại miếu thành hoàng bên trong, mà kinh thành thì lại có độc lập cửa lớn. Nước sơn đen phía trên đại môn treo cao treo Huyền Tế Ti mạ vàng biển, môn hai bên đứng thẳng thạch giải chi tượng, ngụ ý phân gian chân tả. Ngoài cửa, hai tên cầm kiếm đạo nhân trấn giữ, không ít người thần thái trước khi xuất phát đội vàng xuất nhập. Lý Diễn biết, tất nhiên là vì tối hôm qua sự tình. Lý Thiếu Hiệp trở về, thủ vệ đạo nhân nhìn thấy hắn, liền đội vàng tiến lên chắp tay. La Minh Tử sư minh để cho ta chờ ngươi ở đây, Bùi đại nhân đến rồi. Ồ, Lý Diễn hơi kinh ngạc, Bùi đại nhân trở về, không phải tại Tân Môn A? Bọn hắn nói, chính là lễ bộ Tả Thị Lang Bùi Tông Đệ. Đối phương chính là nho giáo cao thủ, đã chủ quản Huyền Tế Ti, thanh thành mở hầm đại hội lúc Lý Diễn còn gặp qua. Nghe La Minh Tử nói, trước đó đối phương tiến về Dự Châu, tham dự lịch pháp chế định thời điểm, đi theo Khâm Thiên giảm giảm chính Bạch Thần Sơn trở lại nửa đường, lại chạy tới xử lý Tân Môn tàn cuộc, có thể nói là loay hoay chân không cách mặt đất. Sáng nay vừa trở về, thủ vệ đạo nhân trả lời một câu, liền dẫn hắn tiến vào cửa lớn. Huyền Tế Ti bố trí phi thường hợp quy tắc, trên đường trục trung tâm có 3 cái chủ yếu khu kiến trúc. Trước nha là chấp pháp đường, trung viện chính là huyền đàn cùng phục ma giếng, lộ thiên pháp đàn, hậu viện thì là quốc sư tinh xá cùng địa lao. Dù sao kinh thành tấp đất tấp vàng, còn tại hoàng thành căn hạ, địa phương tự nhiên có chút có gấp. Hai người tới tiền viện, nhưng gặp ở giữa đại điện trong chính sảnh, treo cực đại đồng thau kinh văn đồ quyển. Còn không có tới gần, Lý Diễn thần thông liền đã bị áp chế, không cách nào cảm ứng. Hắn biết, đây là Huyền Tế Ti trọng bảo Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo giám sát lục cùng đô thành hoàng miếu thập tam tỉnh thành hoàng tượng khí mạch tương liên, cấu thành bao trùm kinh thành giám sát lưới, chỉ cần có dị thường khí tức xuất hiện, phía trên liền sẽ biểu hiện phương vị. Đương nhiên, bảo bối này cũng không có khả năng chủ đáo. Tựa như ban đầu ở Phiên Hương lâu, đầu tiên chạy tới chính là ma khí khống chế thần dạ du như người mang quốc tế thần khí, cái đồ chơi này cũng không cảm ứng được. Bên phải thiên điện là công văn kho, cất giữ thiên hạ huyền môn độ điệp hồ sơ, các nơi huyền môn giang hồ tình báo. Bên trái thiên điện thì là chấp pháp đường điều động chỗ, phụ trách bình thường làm việc. Lúc này hai điện cửa lớn rộng mở, không ít người đến đi đi. Lý Diễn vào cửa, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Đó chính là Lý Diễn. Sao trẻ tuổi như vậy? Lý Diễn chẳng quan tâm để ý tới, tại mọi người trong ánh mắt, bước nhanh đi vào đại điện, ôn quyền nói, gặp qua La Minh, gặp qua Bùi đại nhân. Đại điện bên trong, La Minh Tử cùng Bùi Tông Đệ ngay tại nói chuyện. Lý Thiếu Hiệp chớ có đa lễ. Bùi Tông Đệ chính là nho giáo bên trong người, rất coi trọng Nghiêm Cửu Linh, cùng Lý Diễn quen biết, bởi vậy nói chuyện cũng không khách sáo, lắc đầu cười khổ nói, còn tại Tân Môn, liền nghe nói việc này, vừa trở về liền đã bị hoàng thượng gọi đi một trận giáo huấn, may mắn Lý Thiếu Hiệp phát hiện, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Đại nhân khách khí. Lý Diễn vốn muốn nói chuyện, lại ngậm miệng lại, xem hướng phía sau. Bùi Tông Đệ lập tức hiểu ý, phất phất tay, sau lưng một thị vệ lập tức tiến lên, đóng cửa lại canh giữ ở bên ngoài. Lý huynh đệ yên tâm, nơi đây nói chuyện, những người khác nghe không được. La Minh Tử giải thích nói. Lý Diễn nhẹ gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, sự tình sợ là không xong. Nói xong, đem chính mình suy đoán giảng thuật một phen, thần dạ du sự tình cũng không có dấu giếm. Dù sao muốn dò la xem việc này, không thể rời đi Huyền Tế Ti tương trợ. Chỗ kia, gọi cửu môn âm cư. Bùi Tông Đệ sau khi nghe xong, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Lý Diễn cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là Huyền Tế Ti, biết đến khẳng định so với hồ tiên cái này ngoại lai hộ nhiều. Nhưng xem La Minh Tử cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên việc này có chút bí ẩn. Nhìn xem hai người ánh mắt, Bùi Tông Đệ do dự một chút, lắc đầu nói, chỗ kia không thể làm loạn. Việc này chính là bí mật, mà biết người rất ít. Kinh thành vốn là kim chướng lang quốc phần lớn, năm đó sói quốc diệt vong, những cái kia dương nghiệt lúc rời đi, hỏa thiêu kinh thành, lại lưu lại một chút bố trí, bởi vậy xây dựng lại hoàng cung lúc, đã làm nhiều lần bố trí, trấn áp tiền triều lệ khí. Dân gia, ra không ít quái sự, 50 năm trước nửa đêm, có phu canh thỉnh thoảng thấy trợ quỷ như khư, ánh đến phiêu diêu, tục hô âm khư giờ thí, kinh sư nội thành có cửu môn, đều tại cửu môn phụ cận phát sinh, bởi vậy xưng là cửu môn âm khư. Lý Diễn nhíu mày, đã có này hung địa, vì sao không sớm cho kịp xử lý? Nào có dễ dàng như vậy? Bùi Tông Đệ nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, có dương liền có âm, hoàng cung trấn áp sói quốc lệ khí, còn dính đến đại tuyên long mạch, phủ tông nhân đã hạ lệnh, cấm chỉ huyền môn bên trong người liên quan, cũng coi là kinh thành cấm kỵ. Lý Diễn nghe vậy, lập tức có chút im lặng. Kế bên La Minh Tử thì lại trầm giọng nói, đại nhân, trước mắt nơi đó rất có thể là yêu tà chỗ ẩn thân, há có thể ngồi nhìn. Bùi Tông Đệ có chút đau đầu đuốt đuốt lông mày, thôi, việc này ta hướng đi bệ hạ bẩm báo, sau đó lại nói. Dính đến đại tuyên triều long mạch, hoàng gia đối với cái này cảnh giác vô cùng. Hắn cũng là huyền môn bên trong người, nâng lên việc này, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Lý Diễn cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân, liền nói sang chuyện khác, cái kia Vu Văn Hải nhưng từng công khai. La Minh Tử âm thanh lạnh lùng nói, đến rồi Huyền Tế Ti đại lao, đâu còn từ hắn. Đọc nát thư sinh khổng hối, sát thực đã tới kinh thành, bọn hắn muốn là muốn triệu tập hội bản đảo dùng tà pháp khống chế, tại kinh thành làm ra một trận đại loạn, nhưng không nghĩ tới chúng ta động tác càng nhanh, Khổng Hối chỉ có thể diệt khẩu. Lý Diễn trong lòng cảm giác nặng nề, ta tiếc đấy. Ừm. La Minh Tử cũng không có khách sáo, đêm đó Phiên Hương lâu xảy ra chuyện, Kiến Mục người liền biết ngươi đã chui vào kinh thành, bọn hắn có nhanh bước tận thân tại Miếu Thành Hoàng hội, nhìn thấy ngươi cùng cái kia cậu nương dưỡng rời đi, liền tìm cơ hội lên môn, nghiêm hình bức cùng bán thịt kho lão đầu. Bán thịt kho lão đầu đã chết, cậu nương dưỡng không biết đã chạy tới nơi nào. Bọn hắn biết ngươi đã tra ra chút manh mối, bởi vậy mới vội vã ra hội bàn đảo Lý Diễn hung hăng một năm năm đấm, cậu nương dưỡng cũng đã chết. La Minh Tử trả lời, Vân đạo đã phái người tìm kiếm, Vu Văn Hải bên kia còn tại thẩm vấn, đối phương tựa hồ còn có điều giấu giếm, chết cắn miệng, mê hồn thuật cũng móc không ra, tất nhiên là Kiến Mục mấu chốt, Triệu Thanh Hư thân phận cũng không hỏi ra tới. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Bùi Tông Đệ nhíu mày, đi vào. Xôn xao vừa rồi thị vệ đẩy cửa vào, ôm quyền gấp giọng nói, đại nhân, Vu Văn Hải chết. Cái gì? Bùi Tông Đệ đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ tức giận, làm sao khiến cho, không phải nói phải cẩn thận a. Dứt lời, liền dẫn hai người vội vàng rời đi đại điện. Ba người thuận hành lang đi vào trung viện, nhưng gặp trong sân, từ gạch đá gọt rũa lấy một tòa huyền đàn, phía trên cửa hàng ngũ sát thổ, trung ương lập chín trượng thanh đồng cửa cán. Trên viết sắc lệnh vạn thần chính là huyền tế ti cao thủ mở đàn làm phép chi địa. Hấp dẫn Lý Diễn thì là huyền đàn chính đối một cái giếng. Cái kia giếng đã không lớn, cũng liền có thể buông xuống cái chậu rửa mặt, miệng giếng che tám cạnh trấn ma thạch. Đây cũng là phục ma giếng, nghe đồn dùng cho trấn áp huyền tế ti bắt về vô hình âm hồn. Lý Diễn chỉ nghe nói qua, vẫn là lần đầu gặp. Để hắn ngoài ý muốn chính là, giếng này vậy mà cùng âm ti nhiệm vụ nhìn thấy giếng giống nhau ý hệt. Đương nhiên, lúc này cũng không đoái hoài tới hỏi nhiều. Đám người lại đi tới hậu phương địa lao, đi theo thủ lao đạo nhân tiến vào bên trong. Địa lao này là dùng đến giam giữ huyền môn tội phạm, thiết kế tự nhiên có chỗ khác biệt, bên trong âm u kiềm chế, ven đường bó đuốc chập chờn, tất cả nhà tù đều là cửa sắt lớn, liền liền mặt tường, cũng là dùng chu sa hỗn hợp vụn sắt đổ đúc, điêu khắc phù lục. Đi vào trong đó một gian rộng mở nhà tù, ngoài cửa mấy tên đạo nhân vội vàng tránh ra. Lý Diễn hướng về bên trong xem xét, chính là bị trói trên trụ cột, đầy người vết máu Vu Văn Hải. Lúc này Vu Văn Hải mang trên mặt nụ cười quỷ dị, chỗ trán bạo liệt, đầu góc tung tóe khắp nơi đều là. Từ hiện trường xem, đúng là từ bên trong ra ngoài nổ tung. Chương 692, kinh thành bạn cũ, 1, chương 692, kinh thành bạn cũ, 1, chết như thế nào? Bùi Tông Đệ sắc mặt tái xanh, âm thanh cũng biến thành băng lãnh. Hắn biết một số việc, huyền môn bên trong có phản đồ. Hoàng đế hạ lệnh truy tra Triệu Trường Sinh, thậm chí đơn độc thành lập đội ngũ, phòng chính là việc này. Hắn cũng là dẫn đầu người một trong, rất nhiều tinh nhuệ đều là hắn tự mình chọn lựa. Bây giờ thật vất vả bắt được mấu chốt nhân chứng, tại huyền tế ti đại lao bị diệt khẩu, chuyến đi sẽ cho người cười đến rụng răng. Trông coi đạo nhân nghe xong, liền biết Bùi Tông Đệ đang suy nghĩ gì, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay nói, đại nhân bất giận, chúng ta không dám xúc phạm quy củ, mỗi thời mỗi khắc đều có ba người ở đây, còn có y sư thời khắc chăm sóc. Tốt rồi. Bùi Tông Đệ trầm giọng nói, chỉ cần nói cho ta, người là như thế nào chết là được. Đạo nhân hai mặt nhìn nhau, một người trong đó mặt mũi tràn đầy đắng chát, hồi đại nhân, chúng ta không biết, vừa rồi đã dùng mê hồn thuật để cái thằng này mở miệng, nhưng hắn vừa mới nói nửa câu, đầu lâu liền đột nhiên bạo liệt, không biết đối phương dùng loại thủ đoạn nào. Là dùng thuốc nổ. Bùi Tông Đệ đang muốn nổi giận, kế bên Lý Diễn bỗng nhiên mở miệng. Hắn bóp lấy dương quyết, hít mũi một cái, rất nhỏ bé, nhưng đúng là tiểu mới thuốc nổ. Không có khả năng. Kế bên một đạo nhân vội vàng mở miệng, cái này đại lao vách tường đều có hạn sắt đúc kim loại, huống hồ chúng ta cũng không nghe thấy nổ súng. Ta lại không nói ra thương. Lý Diễn lắc đầu, ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, đây rõ ràng là từ trong đầu bạo tạc. La Minh Tử khắp khuôn mặt là khó có thể tin, nếu là thật sự, đối phương là như thế nào làm được? Chuyện này, đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lý Diễn cũng là chau mày, cảm thấy có chút huyền diệu. Như ở kiếp trước, hắn khẳng định cho rằng có người đem thuốc nổ chôn giấu tại Vu Văn Hải trong đầu, viễn trình dẫn bạo. Nhưng nơi này cũng không có cái kia giải phẫu trình độ, càng không có cái gì vô tuyến điện. Đây rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Hắn thực tế nghĩ không ra, liền xoay người nói, có thể mời ta mấy vị đồng bạn đến, bọn hắn có lẽ có thể bắn ra. Bùi Tông Đế mặc dù từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là hạ lệnh, nhanh đi mời. Sa Lý Phi bọn người liền an bài tại Huyền Tế Ti phụ cận trong khách sạn, rất nhanh liền tới đến trong lao. Tất nhiên là dùng một loại nào đó cơ quan. Sa Lý Phi cẩn thận xem xét về sau, rất khẳng định nói, tiểu mới thuốc nổ, xa so với hắc hỏa dược ổn định, nhất định phải minh hỏa mới có thể nhóm lửa. Nếu là đặt ở trong đầu, khẳng định có cái nhóm lửa cơ quan. Nhưng như mấy vị châu nói, không có ngoại nhân độc thủ, lão Sa ta cũng nghĩ không ra như thế nào kích phát. Có lẽ là dùng cổ trùng. Đúng lúc này, kế bên Long Niên Nhi bỗng nhiên mở miệng, cổ trùng. Trong đó một tên đạo nhân nhíu mày lắc đầu nói, không có khả năng. Tiến đại lao trước chúng ta đã toàn bộ điều tra. Long Niên Nhi nhàn nhạt thoáng nhìn, đó là các ngươi chưa thấy qua tinh diệu cổ thuật. Dứt lời xuề bàn tay ra, tướng mạo quái dị đàn trùng lập tức chui ra, quạt trên cánh hạ tung bay, lại chui vào Vu Văn Hải phá vỡ trong vết thương, sau đó liền bay ra, phát ra vang dội tiếng côn trùng đều. Đúng là cổ trùng. Long Niên Nhi nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, giật ra Vu Văn Hải phía sau lưng quần áo, bấm niệm pháp quyết hung hăng một nhấn. Trong nháy mắt, Vu Văn Hải phía sau lưng xuất hiện dày đặc vết máu, mơ hồ hình thành cái bươm bươm cánh hình dạng. Quả nhiên, là tử mẫu linh. Long Niên Nhi trầm giọng nói, này trùng hiếm thấy, trứng vỏ kiên cố, chìm vào vũng bùn chỗ sâu, nhưng ngủ say mấy chục năm, lại mẫu trùng lớn, trùng được nhỏ, trứng vỏ âm dương kết hợp, một khi phá xác liền sẽ lẫn nhau giao hợp, lại lần đẻ trứng. Cổ giáo có loại bí thuật, đem nó luyện chế, để cho người ta an bảo, đồng thời thiết hạ cấm chế, một khi phá thể, cổ trùng liền sẽ thức tỉnh, nó chứng vỏ chỉ có tại phá sát lúc mới có âm sát chi khí tràn ra, nguyên nhân chính là như đây, các ngươi mới không có phát hiện. Sa Lý Phi cũng bừng tỉnh đại ngộ, một cái thả lân hỏa, một cái phóng hỏa dược, liền sẽ dẫn bạo, thật là cao minh thủ đoạn. Đám người nghe được trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới còn có loại này xảo diệu cổ thuật. Gặp bọn họ giải khai đáp án, Bùi Tông Đế cũng không dám lại khinh thường, nghiêm mặt dò hỏi, cô nương khả năng tìm tới phóng cổ người? Khó. Long Nghiên Nhi lắc đầu nói, này cổ cất đặt thời gian tất nhiên không ngắn, lại là dùng cấm chế dẫn phát, không tìm ra manh mối. Lý Diễn nhìn một chút trên mặt đất thi thể, trầm giọng nói, đại nhân, bọn hắn bỏ qua hội bản đảo, tất nhiên có càng lớn nhu đồ. Bây giờ chỉ còn lại một cái manh mối. Hắn nói, tự nhiên là cựu môn âm hư. Chỉ cần tìm được ma khí xâm nhiễm thần dạ du, kinh thành nhiều như vậy huyền môn cao thủ, có là thủ đoạn truy tung. Mà lại, hắn cũng tiếp âm ti nhiệm vụ, nhất định phải bắt ma khí. Việc này không thể làm loạn. Bùi Tông Đệ thở dài, ta vậy thì tiến cung, hướng hoàng thượng bẩm báo. Nói xong, lại nhìn về phía La Minh Tử, La đạo trưởng, những cái kia yêu nhân chưa rời đi, phía ngoài khách sạn cũng không quá an toàn, bản quan đã bắt chuyện qua, ngươi mang theo Lý Thiếu Hiệp bọn hắn tiến về Nhu Sa dịch trạm an dừng, nơi đó thanh tĩnh chút, cũng càng thêm an toàn. Đa tạ đại nhân. Lý Diễn tuy có tâm thuyết phục, nhưng xem Bùi Tông Đệ bộ dáng, việc này xác thực không dễ làm. Thêm nữa đám người bận rộn một đêm, cũng chỉ có thể trước dàn xếp lại. Cái này Nhu Sa dịch trạm vốn là tiếp đãi Cao Ly, Siêm La cùng Lưu Cầu sứ thần khách sạn. Đi vào chính dương ngoài cửa phía tây, La Minh Tử vừa đi vừa giới thiệu. Lý Diễn nghi ngờ nói, chiêu đãi sứ giả dịch quán, sợ là không tiện đi. Hắn cũng không phải là câu nệ, mà là không muốn cùng ngoại nhân ở cùng một chỗ. Lý huynh đệ ngươi có chỗ không biết? La Minh Tử trả lời, Đông Doanh quốc xâm lấn Cao Ly, bên kia đánh thẳng đến náo nhiệt, bởi vì Cao Ly sứ giả trước đây ít năm ở kinh thành phát ngôn bừa bãi, gây bệ hạ không thích, đem đuổi ra kinh thành, tăng thêm trước đó chuẩn bị chiến đấu Tây Nam, đối phương cầu viện cũng không có để ý tới. Bởi vì hai nước chi chiến, trên biển không bình tĩnh, Lưu Cầu sứ giả năm nay cũng còn chưa tới, đến mức Siêm La, từ năm ngoái liền không có phái sứ giả đến đây, bởi vậy dịch quán đã rỗng rồi hồi lâu, đùi lại nhân là lễ bộ thị lang, cứ việc ở là được. Vương Đạo Huyền nuốt dâu nói, phiên thuộc quốc không đến, triều đình chẳng lẽ mặc kệ. La Minh Tử lắc đầu, bây giờ cái này một đại sạp hàng sự tình, nơi nào lo lắng quản cái khác, huống hồ ta đại tuyên cũng không nhìn trọng cái này. Hắn ý tứ, Lý Diễn rất rõ ràng. Tiền triều đại hưng hoàng đế thích việc lớn hám công to, thích nhất làm cái gì vạn bang triều bái tiết mục, phiên thuộc quốc dâng lễ, thường thường muốn dùng gấp 10 thậm chí mấy chục lần trái lại. Vạn bang triều bái cũng không sai, nhưng vấn đề là tiền triều đại hưng cùng kim trướng lang quốc cách giang rằng co, trăm năm lúc lớn nhỏ chiến sự không ngừng, quốc khố sớm đã hư không, tăng thêm binh lực phần lớn bố trí tại trường giang bên mở, sớm đã đối phiên thuộc quốc đã mất đi khống chế. Biên cương tiểu quốc sợ uy mà không có đức, mắt thấy đại hưng suy yếu, căn bản không thèm để ý, thậm chí không đến bài cống. Chạy tới kinh thành sứ giả, đều là những cái kia tiểu quốc thương nhân giả trang, mượn triều cống nhu lợi. Đáng hận hơn chính là, những cái kia tiểu quốc cũng dung túng việc này, đại hưng triều phái người kiểm tra đối chiếu sự thật, đều nói là chính mình sứ giả. Lúc ấy, đại tuyên khai quốc hoàng đế Tiêu Thừa Hưu chính là tiền tuyến nguyên soái, bởi vì binh sĩ thiếu đáo ít lương thực trở về đòi tiền, ai ngờ tiền không có được, còn tại cung đình tiệc tối trên nhìn thấy Cao Ly thương nhân tự mình trào phúng, giận không kềm được, đem hành hung. Đại hưng hoàng đế ném đi mặt mũi, liền ngay tại chỗ sai người đem Tiêu Thừa Hưu mang xuống đình trượng. Đây chính là tháng giêng 15, Tiêu Thừa Hưu ở tiền tuyến lao khổ công cao, lại không nghĩ rằng bị này quất đụng, từ đó lên ý đồ không tốt. Bởi vậy, đại tuyên triều tự khai quốc lên, liền đối cái gì phiên thuộc quốc sứ giả không có hòa nhã, mà lại việc này cũng thành trên triều đình chính trị chính xác. Nếu có ai nói phải có thượng quốc phong độ, tất có người lấy tiền triều làm thí dụ, trắng trợn trào phúng. Tựa như lần này Tân Môn bến tàu đã bị pháo kích, triều đình đuổi bắt ngoại tộc thương nhân, kia là không chút nào mềm tay. Kinh thành nguyên bản trên đường phố, còn có không ít nắm lạc đà Tây vực thương nhân, bây giờ cũng không dám tùy ý lộ diện. Đương kim hoàng đế Tiêu Khải Huyền, công tích một tròng, chính là Nam Chinh Bắc Chiến, đánh cho chung quanh không ai dám quấy rối. Tóm lại, đại tuyên triều cùng chung quanh tiểu quốc quan hệ, cho tới bây giờ không tính là tốt. Chỉ là bởi vì muốn mở biển thông thương làm ăn, thái độ mới hơi làm dịu. Đương nhiên loại sự tình này, Lý Diễn lười hỏi, cũng không tâm tư phản ứng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Nhu Sa dịch trạm. Chương 692, kinh thành bạn cũ 2, chương 692, kinh thành bạn cũ 2, đây là tòa nhà ba tiến sân nhỏ, nghiêm ngặt để đại tuyên hội điện quy chế kiến tạo. Bên ngoài sớm đã có người chờ, đem mọi người đón vào quán dịch trạm. Đẩy ra nước sơn đen đầu thú ngậm vòng cửa lớn, chính diện chính là cao sơn lưu thủy bích phù điêu, cái bệ đá xanh khắc cuốn nhánh phiên sen văn. Vòng qua bích phù điêu, tiền viện hai bên vũ phòng nhóm lấy 12 gian sư phòng, song cửa sổ đều dùng á, chữ cách văn, dán lên Cao Ly tiến cống tuyết trắng giấy. Trung đỉnh trồng lấy từ giao chỉ rời gặp hạn cây bồ đề, dưới cây bàn đá đúng là nguyên một khối bột hải bút quốc, Đài Loan, tiến hiến long nao thạch. Cái đồ chơi này, thời tiết nóng bức hơi lúc có thể chạy ra mát mẹ tủng hương, để thần tỉnh não. Nơi này thỏa đáng. La Minh Tử mơn trốn trong sảnh bảy biện tráng men đồng hồ báo giờ, Nhu Sa dịch trạm từ Hồng Lư tự trực tiếp phân phối vật tư, khoản đi là nội kho nhà nước, chính là đô úy ti cũng tra không được tung tích. Hắn vừa chỉ đông xương mái hiên góc, thấp giọng nói, nơi đó cất giấu khối long cấm thiết bài, chính là năm đó làm phòng chuẩn bị ngõ lạt mật thám sở thiết, nhưng ngăn cách tu sĩ thần thức dò xét, các ngươi biết liền tốt, đừng làm hư. Dù sao cũng là lễ bộ dịch quán, đại biểu triều đình mặt mũi, bày biện rất là nghiên cứu. Nơi này không tệ a. Sa Lý Phi chuyển bài vòng, sờ lấy trong phòng khách gỗ tử đàn giá đỡ giường tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ai ra, cái giường này chướng là kim sa. Đại nhân, đây là Siêm La kim tuyến sa. Dịch Quán Dịch thừa cười bồi nói, Nhu Sa Dịch trạm bên trong đồ vật đều là các quốc gia mang đến. Nói xong, lại xốc lên màn, mọi người mới phát giác, áo lót còn vá lấy tầng mỏng như cánh ve tơ tằm. Đây là Linh Nam, Quảng Đông, Thổ Ti mang tới băng tằm tơ, ngày mùa hè tránh được con muỗi, đêm đông lại có thể ngưng lại lửa than hơi ấm. Là lạ. Đám người cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng dân gian thương hội khách sạn, cái nào cam lòng dùng cái đồ chơi này, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. La Minh Tử chớp chớp mắt, cười nói, Vân đạo cũng là lần đầu tiên tới, xem ra Bùi đại nhân rất coi trọng các ngươi à. Thay ta cảm ơn Bùi đại nhân. Lý Diễn nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, nhưng này địa phương mới là chính sự, đạo trưởng nhớ kỹ nhắc nhở. Yên tâm. La Minh Tử hiểu ý, sau đó mở miệng nói, anh Vương phủ sự tình, còn có rất nhiều đầu đuôi, ta muốn dẫn người cẩn thận xem xét hồ sơ, nói không chừng có thể tìm tới manh mối, còn cần Khổng tiên sinh tương trợ. Dứt lời, vừa nhìn về phía kế bên Khổng Thượng Chiêu. A, muốn so đôi ý thi, Khổng Thượng Chiêu càng ưa thích cùng Lý Diễn bọn hắn đợi cùng một chỗ. Nhưng La Minh Tử nói rồi muốn thay nhà hắn chỗ dựa, không tiện cự tuyệt, đành phải đi theo rời đi. Hai người sau khi đi, Sa Lý Phi vui mừng mà nói, "Ha, cái này ngốc thư sinh sợ là muốn đặt chân kinh thành." Lý Diễn lắc đầu, không nói gì. Khổng Thượng Chiêu tư chất cùng năng lực bày ở cái kia, ai cũng có thể nhìn ra được. La Minh Tử lôi kéo chi ý nói thật, Lý Diễn cũng có chút tâm động, dù sao thư sinh này phân tích tình báo năng lực không thể coi thường. Nhưng hắn cũng biết, Đô Úy Ti mới là nó lựa chọn tốt nhất. Bọn hắn cũng không thể lực ảnh hưởng không ra, cấp cho nó che chở. Đem hành lý cất kỹ về sau, Dịch Thừa lúc này sai người đặt mua một bàn tiệc rượu. Cái này Dịch Thừa họ Nguyên, tên Lộc, chính là kinh thành sinh trưởng ở địa phương tiểu lại, biết Lý Diễn bọn hắn đã bị thị lang Bùi Tông Đễ nhìn chúng, tự nhiên muốn cẩn thận chiêu đãi, đặt mua tiệc rượu cũng dị thường phong phú. Món chính là đốt heo thịt, trưng cá thì, thiêu đốt thịt dê, bát bảo vị, canh thăng có tổ yến canh cùng tam tiên canh. Đến mức điểm tâm thì lại càng thêm phong phú, một đạo hạt thông ngông dầu cuốn, bánh bao nhân hạt thông, nhân được xếp khéo để khi cắt hạt thành hình ống, ăn đắng người miệng đầy chảy mỡ. Lý Diễn nhìn một chút trên ghế đám người, ngoại trừ 12 nguyên thần mấy người, còn có Triệu Lư Tử vợ chồng. Hắn nâng chén trầm giọng nói, Triệu Lư Tử huynh đệ cũng không phải ngoại nhân, có chuyện ta liền nói thẳng. Kinh thành tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy, tuy nói phồn hoa, nhưng cũng hạn chế rất nhiều, chúng ta chính là du tiên đội ngũ, cùng kiến mộc như nước với lửa, nhưng tất cả mọi người tập hợp một chỗ, cũng không chỉ là vì hưởng thụ cái này phú quý phồn hoa. Lần này tới kinh thành, chúng ta sẽ làm hai chuyện. Một là rút kiến mộc tại kinh thành cái đinh, không chỉ vì tư toán, cũng vì cái này thần châu khí vận, nghĩa bất dung tử. Hai chính là Càn Khôn thư viện, nơi này rất trọng yếu, mượn nhờ triều đình lực lượng, đối chư vị tu hành cũng có giúp ích, diệt trừ yêu nhân về sau, liền đều tỉnh táo lấy điểm, nhìn xem có cái gì cơ duyên, tất cả mọi người tận lực tranh giành. Triệu Lư Tử huynh đệ, ta sau đó liền muốn biện pháp, đưa ngươi vợ chồng nhét vào Càn Khôn thư viện làm giáo tập, có nghiêm huynh trông nom, các ngươi tại kinh thành đặt chân không khó, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cửu gia đều là hung tàn hạng người, sau này tại kinh thành cũng muốn cẩn thận. Ừm. Triệu Lư Tử mặt mũi tràn đầy cảm kích, lại không biết nên nói cái gì. Vẫn là Phượng Phi Yến giật mình, lôi kéo Triệu Lư Tử đứng dậy, chúng ta kính chư vị ba chén. Dứt lời, gọn gàng rót rượu, liền uống ba chén. Lý Diễn sau khi thấy, trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn nguyên bản đối Phượng Phi Yến có chút phòng bị, nhưng đoạn đường này đi tới, phát hiện hai người vẫn là thực tình cảm, mà lại Phượng Phi Yến hội nhìn mặt mà nói chuyện làm việc cũng được, có nó tương trợ, Lý Diễn mới yên tâm Triệu Lư Tử tại Càn Khôn thư viện. Một bữa rượu yến, đám người xem như định ra kinh thành kế hoạch. Không đợi yến hội thu lại, Dịch Thừa liền vội vàng chạy tới, "Lý tiên sinh, bên ngoài có người cầu kiến." Lý Diễn vốn muốn hỏi thăm, nhưng hít mũi một cái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. "Ha ha ha." Hắn sải bước mà ra, còn chưa tới cổng, liền cười nói, "Nghiêm huynh, đã lâu không gặp." Ngoài cửa đứng một người, thân mang y phục hàng ngày, chân đạp giày quan, ngũ quan anh tuấn, khí độ nho nhã, chính là Nghiêm Cửu Linh. "Ha ha ha." Nghiêm Cửu Linh cũng sải bước tiến lên, chắp tay cười nói, "Lúc trước Hoa Sơn từ biệt, nghĩ không ra bây giờ cùng Lý huynh gặp lại, đã là thiên hạ người nào không biết quân." Lý Diễn vui lên, không hổ là quan Trạng Nguyên, thật biết nói chuyện. Hai bọn họ quan hệ, tự nhiên không cần phải nói. Dưới chân Hoa Sơn, Nghiêm Cửu Linh phi mã đến rút, đơn thân độc mã quát lui quân đội, đưa sinh tử tại ngoài suy xét. Lý Diễn nghe nói Nghiêm gia gặp nạn, ngàn dặm tiến đến chi viện. Lẫn nhau thưởng thức, nói đối xử chân thành với nhau cũng không đủ. Lý huynh, còn có ta." Nghiêm Cửu Linh kế bên, một cẩm ý mập mạp đội vàng chắp tay. Chính là ban đầu ở Thanh Long Sơn, nhìn thấy Giang Chiết Lâm gia béo thiếu gia, lòng hiếu kỳ nặng người tìm bảo. Lý Diễn có chút kỳ quái, hai người này làm sao hôn đến cùng một chỗ? Nhưng cổng hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương, liền giơ tay lên nói, "Đi một chút, đi vào lại nói." Dứt lời, liền mang theo hai người tiến vào Nhu Sa dịch trạm. Cùng lúc đó, đường phố xa xa trên, một đoán chữ Âm Dương tiên sinh cũng thu hồi sạp hàng, chậm rãi đứng dậy, nhìn dịch trạm một chút, dơ họa phúc các hung phấn dài, hướng đường đi ra ngoài. Phê bắt tự, đo năm xưa, một lá thăm kết thúc cản câu chuyện, nửa bản tàn quẻ hỏi cắt hung. Chương 693, Đông Thành Khoang chứa hàng, 1, chương 693, Đông Thành Khoang chứa hàng, 1, Lý Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, mời đầy uống chén này. Nghiêm Cửu Linh ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, uống liền mấy chén, hai gò má đã nhiễm lên đỏ hồng. Hắn đưa tay lại đi rót rượu, đầu ngón tay khẽ run, rượu dịch suýt nữa rượu ra. Lý Diễn thấy thế, vội vàng để lại cổ tay của hắn, đem rượu đàn sách tới một bên, cười nói, "Nghiêm Minh, ngươi ta ở giữa không cần khách sáo." Lại uống xuống dưới, sợ là muốn say ngã tại cái này dịch quán bên trong. Cũng không phải là khách sáo. Nghiêm Cửu Linh thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ bồ đề cây, âm thanh trầm thấp, phụ thân sợ nhiễu tâm thần ta, một mực giấu giếm trong nhà tình thế nguy hiểm. Buồn cười ta lại không có chút nào phát giác, còn một đường du sơn ngoạn thủy. Như không phải Lý huynh xuất thủ, chỉ sợ. Nói ở đây, hắn bỗng nhiên nhắm mắt, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh. Lý Diễn vô vô bờ vai của hắn, đi qua sự tình không cần nhắc lại. Bây giờ Tây Nam đã định, lại có Lôi gia tỏa chấn, Nghiêm gia có thể tự gối cao không lo. Gặp Nghiêm Cửu Linh thần sắc hơi khá lên, Lý Diễn thuận thế lời nói xoay chuyện, ngược lại là cái này Càn Khôn thư viện bọn hắn không nói rõ ràng, Nghiêm huynh phí hết tâm tư mưu đắc nhiệm trước, chắc hẳn biết được trong đó nội tình. Nghiêm Cửu Linh nghe vậy, men say chút thời, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hạ giọng nói, Lý huynh đã hỏi, ta liền nói thẳng, cái này thư viện tương lai, thế nhưng là liên quan đến ta Đại Tuyên quốc vận hưng suy. Hoàng gia hạm đội sự tình, ngươi nhưng nghe qua tiếng gió thổi, có biết một hai? Lý Diễn khẽ gật đầu, nghe nói nội phủ âm thầm tổ kiến đội tàu, vì tránh cùng dân tranh lợi đều danh, cố ý ngụy trang thành thương đội ra biển. Không ngờ gặp gỡ phục kích, hao tổn 3 chiếc bảo thuyền. Đối phương dùng, tựa hồ là một loại phòng ẩm tiểu mới thuốc nổ. Nào chỉ là thuốc nổ. Nghiêm Cửu Linh trầm giọng nói, sự tình đã điều tra rõ, là phở giang sở thương nhân làm. Bọn hắn đóng vai làm hải tặc bốn phía cướp bóc, ý đồ khống chế tuyến đường, không chỉ có dùng tiểu mới thuốc nổ, nhưng phòng ẩm ước, lại hỏa pháo chế tác cũng 10 điểm tinh xảo, họng pháo lại dùng bí pháp chui thân, tầm bắn so với công bộ thần uy đại tướng quân pháo còn xa ba thành. Thanh âm hắn càng thêm nghiêm trọng, bệ hạ phái mật thám tra rõ, mới biết hôm nay thiên hạ sớm đã kỳ biến. Phờ giang sở thế lớn nhất, hành tung đã trải rộng trên biển các nơi, nhưng ngoại quốc tóc đỏ càng thêm hung ác, hiện lên kẻ đến sau cư trên thái độ thế, bọn hắn sớm đã âm thầm khống chế Nam Dương chư quốc, giả mạo phiên thuộc quốc tiến vào Thần Châu, còn cùng Đông Doanh ra qua cấu kết, phá hư hải đạo, nhưng bởi đó trước Tây Nam chi chiến không dành quan tâm chuyện khác, cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, Tân Môn đã bị phá hoành sự tình về sau, bệ hạ mới thừa cơ phát tác, quét sạch những người này. Một mảnh khác đại lục, anh cắt lợi cùng pháp tranh đấu, đã xâm nhập thân động, uy hiếp được ta Thần Châu Tây Bắc. Còn có cái kia La Sát quốc, Thu Lưu Kim Trướng Lang quốc Dương Nghiệt, tại Mạc Bắc xây thành đóng quân. Nói xong, thở dài, Thần Châu biên cảnh nhìn như an ổn, kỳ thực khắp nơi nguy cơ. Lý Diễn sau khi nghe xong, con ngươi đột nhiên co lại. Tự Nam Tống đã bị Đại Tống Quỷ giáo phá bỡ, giới này lịch sử đã cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. May mắn bây giờ Đại Tuyên triều quốc lực không chút thua kém kiếp trước Đại Minh. Nhưng nghe Nghiêm Cửu Linh lời nói, hải ngoại các nước biến đổi lại nhanh hơn Thần Châu. Chẳng lẽ ở giữa cũng xảy ra biến cố gì? Vậy hạ phát hiện, những này man di cường thịnh đều bởi vì trăm năm trước nổi lên học viện. Nghiêm Cửu Linh tiếp tục nói, bọn hắn vơ vét các quốc gia địa tịch, thậm chí viễn phó những cái kia thượng cổ huyền diệu bí cảnh, tìm kiếm thất lạc truyền thừa. Phờ giang sở học viện chiêm tinh bí thuật có thể đo lường tính toán tinh tượng lẩn tránh phong bạo, anh cắt lợi hoàng gia học hội hồi trước còn chạy đến kinh thành giá cao mua sắm cổ tịch. Cho nên Càn Khôn thư viện chính là muốn bao quát bách gia, trọng trấn Thần Châu khí vận. Nghiêm Cửu Linh bỗng nhiên đập bàn, đáng tiếc trong triều những cái kia hủ nho đến nay vẫn xem thuật số vì kỳ kỹ dâm xảo. Nếu không phải Tây Nam chiến sự để bệ hạ nhìn thấy súng đạn chi lợi, cái này thư viện chỉ sợ liền nền tảng đều không đánh nổi đến. Thì ra là thế. Lý Diễn trong lòng hoàn toàn hiểu, sau đó nhìn về phía Triệu Lư Tử, Nghiêm Minh, vì ngươi giới thiệu một người, vị này Triệu Lư Tử huynh đệ chính là ta hảo hữu Chí Giao, nghẹn bảo lên núi săn bắn một mạch, thư viện không phải chính vơ vét tiên sinh à, hắn có thể tiến vào bên trong dạy học. Đương nhiên có thể. Không đợi Nghiêm Cửu Linh trả lời, kế bên Lâm Mập Mạp liền một mặt kinh hỉ, thư viện một cái nhiệm vụ, chính là một lần nữa đo đạc Thần Châu phong thủy, các nơi nghẹn bảo một mạch biết rõ địa phương sân thủy, đáng tiếc các phái tự thân tự quý, nếu có thể tụ lại, nhất định có thể làm ra một phen đại sự. Vị huynh đệ kia, ngươi nguyện ý truyền tụ trong môn bí pháp? Triệu Lư Tử trầm mặc một chút, trầm trầm nói, ta đã phá thể rời đi quan trùng, tổ tông lưu lại những vật này, cuối cùng là phải truyền ra, như thực đối Thần Châu khí vận hữu ích, sau khi ta chết cũng có khuôn mặt gặp nhóm tổ nhóm tông. Việc này rất hay. Nghiêm Cửu Linh rất là cao hứng, chờ qua ít ngày, ta liền dẫn ngươi đi gặp giám chính. Lý Diễn hỏi, thư viện mở viện sắp đến, nguyên tiền bối sợ là bể bộn nhiều việc a. Hắn nói tới chính là Nguyên Phong, nhìn như chỉ là công bộ ngu hành thanh lại ti lang trùng, kỳ thực vì mặc môn trưởng lão. Lúc ấy tại Lương Tử Hồ, Lý Diễn tìm được Lô Ban một thước, cùng lao nhân này quen biết. Chính là từ trong miệng, lần thứ nhất biết được Càn Khôn thư viện sự tình, đồng thời được mời gia nhập. Càn Khôn thư viện thành lập, lão nhân này cũng bị bổ nhiệm làm giám chính. Thế thì không có. Nghiêm Cửu Linh lắc đầu nói, Điền đại nhân mang theo đệ tử, những ngày này thần thần bí bí, thường xuyên xuất nhập cung trong, không biết đang làm cái gì, thư viện sự tình, một mực là từ ta cùng các đại nhân khác xử lý. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Lý Diễn trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới tại Lương Tử Hồ tìm tới máy hơi nước hình thức ban đầu. Tựa hồ bởi vì chuyện này, Nguyên Phong mới trở thành Càn Khôn thư viện giám chính. Bọn hắn sẽ không đã phục khắc thứ này đi. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất, vừa rồi Âm Dương tiên sinh đã đi tới Đông thành. Kinh thành trừ bỏ hoàng thành, nội thành cùng ngoại thành phân chia, còn bị chia làm giữa, đông, nam, tây, bắc năm thành. Cái này Đông thành địa giới địa thế bằng phẳng, Đông thành địa giới, tự Sùng Văn Môn đến Ung Hòa cùng Dĩ Đông, bắc chống đỡ nội thành tường thành, nam tiếp Sùng Văn Môn cùng đông cửa phụ một tuyến, chính là vận tải cổ học chỗ. Thông Huệ Hà trên lương thực thuyền như thoi đưa, đại thông cầu bờ kho hàng săn sát, quả nhiên là ngàn buồn kể qua sao quan bắc, vạn gánh thóc gạo nhập ngao kho cảnh tượng phồn hoa. Nơi đây sắp đặt minh lúc, hoàng hoa, nghĩ thành, nam cư hiển, bắc cư hiển nam vượng, phường trong tưởng tiền trang hiệu đổi tiền láng giềng mà cư, chợ đèn hoa, chợ đêm trắng đêm không tắt. Quốc tử giám len ken tiếng đọc sách cùng công nhân vận hàng bến cảng hào tử hô liên tục, khổng miếu bí hí trở đi trên tấm bia đá, đại tuyên hoàng cảnh 15 năm sắc xây chữ viết vẫn rõ ràng. Âm Dương tiên sinh giơ phấn giải, từ trên đường đi qua. mấy cái ngồi xổm ở kho hàng dưới mái hiên ăn bánh hấp tiệu phu thoáng nhìn cái kia cờ bố, liên tục không ngừng hướng trên mặt đất xì ba thanh. Cái này địa giới mà dám lay hoay mê hoặc, không là chân thần tiên chính là ma chết sớm. Âm Dương Tiên Sinh giẫm lên tảng đá xanh đường, đi vào một tòa gạch xanh kho hàng trước. Kho hàng bên ngoài, 10 cái tinh tráng hán tử hoặc đứng hoặc ngồi xổm, nói xong ăn mặn chê cười. Trong đó có cái nạm vàng răng, ngay tại học bát đại hẻm kỹ nữ vung tay lụa, chọc cho đám người cả cặp vui. Bọn hắn ăn mặc gọn gàng áo bào đen tay áo lột lên, lộ ra trên cánh tay trái cái neo sắt hình xăm. Hình xăm xanh bên trong hiện tím, là cầm lâu năm bổ câu huyết lẫn vào chu sa chỗ xăm, bang phái lâu đời mới giảng cứu cái này con đường, kế bên bách tính cũng không dám tới gần. Kinh thành có ba đại bang hội, Thiết Miếu hội, Hổ Uy đường cùng Đồng Đàm Minh. Nơi này chính là Thiết Miếu hội một chỗ đường khẩu. Bọn hắn không chỉ có cùng Tào bang có quan hệ, còn khống chế lấy Đông thành ngũ hành thế lực quả thực không nhỏ. Nhìn thấy Âm Dương Tiên Sinh tới gần, mấy tên hán tử lập tức gương mặt hung tướng xuống tới. Nạm vàng răng chừng hai mắt một cái, hắc, chỗ nào chui ra ngoài lão bang tử? Mù mờ cái gì? Âm Dương Tiên Sinh có chút chắp tay nói, làm phiền chư vị, Vương Hương chủ mời lão hủ hỗ trợ bố trí trong nhà phong thủy, chuyên tới để gặp nhau. Ồ. Nạm vàng răng hán tử sắc mặt biến hóa, trên dưới đánh giá một chút, chờ lấy. Dứt lời, liền quay người vào cửa bẩm báo. Không đầy một lát, hán tử liền chạy ra, thái độ rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, phương chủ cho mời. Chương 693, Đông Thành khoang chứa hàng 2. Chương 693, Đông Thành khoang chứa hàng 2. Hai người tiến vào kho hàng, đã thấy bên trong là có động tiên khác. Dậm dạp chẳng chịt hàng dương xếp, tựa như vách tường, đem kho hàng chia cắt được không cùng khu vực. Phía trước là dùng để lấy hàng bên ngoài, chất đống nhãn hiệu Tô Tùng Lương đạo giấy niêm phong bao tải một chồng lại một chồng, kỳ thực bên trong tất cả đều là mới lậu. Có lao giả ghé vào trước quầy tính sổ sách, bàn tính tiếng so với hạt mưa còn dày đặc. Có xe mã làm được hán tử đến lĩnh vận hàng chúc chủ, mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Còn mấy cái cánh tay trần mánh nang ngay tại sân chống đấu vật, dẫn tới chung quanh quỷ khóc sói gào. Một người gầy ngồi xổm đầu trên ghế mở giao dịch, mua định rời tay. Gấu chó nếu có thể gánh vác lao liễu, lao tử ngược đền hai tiền bạc. Xuyên qua tiền đường, bên trong càng thêm phức tạp. Các loại thông đạo liền có mấy đầu, có chút thậm chí chỉ có thể để cho người ta nghiêng người thông qua, lại dán bùn nhão phòng cháy. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bên trong có ánh lửa, còn có roi ra đánh tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết. Cùng Tào bang khác biệt, Thiết Miếu hội nghề nghiệp cũng không chỉ là vận hàng. Đông thành thương mậu phát đạt, hiệu đổi tiền tiền trang đông đảo, âm thầm cho vay tiền càng là không ít. Thiết Miếu hội đã cho vay nặng lãi, cũng giúp người đòi nợ. Bên ngoài có thuận gió thuyền hành thông cùng kho hàng các sản nghiệp. Vụ trộm còn kinh doanh thủy quỷ đường làm lấy tiền muốn mạng người mua bán. Tóm lại, sản nghiệp phức tạp, sau lưng bối cảnh càng là phức tạp, nếu không sớm bị Tào bang chiếm đoạt. Âm Dương Tiên Sinh đối với cái này nhìn như không thấy, đi theo hán tử xuyên qua ba đạo bọc sắt ra cửa ngầm, đi vào kho hàng tối hậu phương. Nơi này đồng dạng đã bị hàng dương chia cắt, nhưng lại giả dạng làm tòa nhà bộ dáng, trên mặt đất phủ lên gạch xanh, còn có bùn cây cảnh trồng cây, bể cá nuôi cá, thậm chí xây một tòa tiểu viện, toàn bộ nhờ chung quanh bó đuốc chiếu sáng, như là đến ban đêm. Đi vào đi, hương chủ liền tại bên trong. Còn không có tới gần, dẫn đường hán tử liền ngừng lại. Âm Dương Tiên Sinh khẽ gật đầu, đi vào tiểu viện. Vào cửa về sau, nhưng gặp bên trong ngồi hai người đang uống trà. Một người trong đó đầu chọc râu bạc trắng, bên trái trên lỗ hai treo vòng đồng, thân mang cẩm bào, không chỉ có trên cánh tay xăm lên cái neo sát, liền liền trên da đầu cũng văn một đầu cực đại giữ tợn rắn độc, mặc dù đã cao tuổi, nhưng bộ dáng vẫn như cũ hung ác uy nghiêm. Người này chính là Thiết Miếu hội hương chủ Đôn Xà. Một người khác thân hình càng là cao lớn, chính là Tĩnh Hải bang nhị đương gia, tên hiệu Thiết Tý Long Vương Trường Thiên Khôi. Hắn giờ phút này sớm đã không phải lúc trước ngang ngược, vương rượu trong chén, mặt mũi tràn đầy buồn khổ. Nhìn thấy Âm Dương Tiên Sinh đến, cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, không để ý đến. Vương Xà cũng là sắc mặt như thường, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mở miệng nói: Thiên Khôi lao đệ, dùng quan hệ của chúng ta có thể giúp tự nhiên muốn rút, nhưng ngươi cũng biết, kinh thành không thể so với nơi khác, dính đến triều đình tranh đấu, ta Thiết Miếu hội cũng không có lớn như vậy cánh tay. Bất quá yên tâm, nơi này an toàn vô cùng, ngươi lại ở lại, triều đình nhưng khuyển người không thấy vị. Ừm, đã lao ca có việc, vậy ta đi trước. Trương Thiên Khôi cũng đem rượu trong chén được một cái cạn, quay người rời đi. Tại hắn đi xa về sau, Vương Xà mới biến sắc, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất dập đầu nói: thuộc hạ bái kiến Lỗ Tiên sư. Âm Dương Tiên Sinh cười cười, trên mặt ngũ quan không ngừng bặm mẻo, da mặt như đèn cầy hòa tan, lộ ra mở gầy gò khuôn mặt. Bộ dáng phổ thông, ánh mắt thanh đạm, rất có nho nhã chi khí. Chính là Vu Văn Hải sư phụ, đọc nát tiên sinh cổ hối. Vương Xà thấy thế liền vội vàng đứng lên, từ trong ngực móc ra ngăn cách dò xét phù bài, cẩn thận treo ở cổng. Làm xong những này, hắn mới một lần nữa quỳ rạp trên đất, nhìn trộm nhìn về phía ngồi ngay ngắn ghế bành cổ hối. Ánh đến chiếu rọi, vị này đọc nát tiên sinh thanh sam lỗi lạc, bưng lấy chén trà ngón tay thon dài như ngọc, giống như là quốc tử giám bên trong dạy học Hàn Lâm. Nhưng Vương Xà phần gáy lông tơ lại từng chiếc dựng thẳng lên, phản phất bị rắn độc tiếp cận chỗ đồng. Trong lòng của hắn thấp vọng, cười bồi nói: tiên sư, nghe nói Vu lao đệ gãy trong tay đô úy đi rồi. Không biết. Hắn không mở miệng được. Khổng hối tự mình rót chén trà, vừa rồi cái kia Trương Thiên Khôi chuyện gì xảy ra? Vương Xà cười nhạo nói: tiểu tử này phản bội Lỗ Tĩnh Hải, còn muốn lấy có thể làm bán chủ, lại không biết triều đình nào sẽ thả qua bọn hắn, thủ hạ huynh đệ đều đã bị nha môn tóm lấy, chính mình cũng rơi xuống tên phản đồ thanh danh, lại bị anh vương phủ truy sát, chạy đến nơi đây cầu tiểu nhân hỗ trợ. Tiểu nhân đem hắn tạm thời ổn định, xem tiên sư có thể hay không dùng tới được. Khổng hối từ chối cho ý kiến, Triệu Thanh Hư đâu? Ngữ khí mặc dù yên ả, nhưng Vương Xà lại là trên thân đổ mồ hôi, cái này. Ta cũng không biết, bàn giao tiểu nhân đem những cái này đồng nam đồng nữ xử lý về sau, Triệu tiên sư liền lại chưa lộ diện, chỉ là để tiểu nhân thu thập tình báo, chớ có gây chuyện thị phi. Ồ. Khổng Hối bưng lên lấy chén trà, đây là những hầm lò. Vương Xà sau khi nghe xong, ánh mắt không tự chủ rời về phía chén trà. Đã thấy Khổng Hối thổi nhẹ trà thang, xương trắng lướt qua hắn đạm mạc mặt mày. Chén trà đáy nguyên nước năm chế ám khoản tại dưới ánh nến như ẩn như hiện, chính là tiền triều quan hầm lò tế thanh men. Vương Xà đột nhiên cảm thấy cái kia chén trà trong tầm mắt không ngừng phóng đại, men mặt băng nước văn hóa thành ngàn vạn mạng nện, đem hắn thần trí tầng tầng cuốn quanh. Rất nhanh, hắn liền hai mắt trở nên mê mang. Triệu Thanh Hư ở đâu? Tiên ả tiếng hỏi giống như từ rất xa truyền đến. Vương Xà hai mắt đăm đăm, bờ môi cơ giới khép mở, bàn giao tiểu nhân xử lý xong 36 đôi đồng nam nữ, liền lại không có lộ mặt qua. Liên tục hỏi thăm mấy lần, phát hiện đối phương không có nói láo về sau, Khổng Hối mới nhẹ nhàng vung ngón tay bắn ra. Đinh. Chén trà thanh âm thanh thúy truyền đến, Vương Xà bỗng nhiên bừng tỉnh, phía sau lưng quần áo trong đã ướt đẫm. Hắn không hề hay biết dị dạng, chỉ coi chính mình thất thần, xoa xoa tay cười làm lành, tiên trưởng hảo nhãn lực. Đây là công bộ thư lại ăn cắp trả nợ cống phẩm, tiểu nhân đang định dùng hắn làm cục, hướng binh trưởng cục nhét cái thái mắt. Tiên trưởng như thích, tiểu nhân lại cho ngài làm cái tốt. Miễn đi. Khổng Hối chặn đứng câu chuyện, cho Triệu Thanh Hư truyền một lời, ta muốn gặp hắn. Như lại trốn tránh, kinh thành cái này sạp hàng cũng đừng muốn. Được, tiên trưởng. Sau lưng Vương Xà trong lòng run rẩy, hơi lạnh từ trên lưng dâng lên. Hắn tuy nói tại kinh thành trên đường hung danh hiển hách, nhưng đều là kiến mộ câm thầm bồi dưỡng. Chỉ có hắn mới rõ ràng, những người này là đáng sợ cỡ nào. Vương Xà không dám có chút trì hoãn, lúc này gọi thủ hạ thấp giọng phân phó, nhanh đi chuẩn bị một bàn thượng đẳng bàn tiệc, muốn túy tiên lâu bát chân nướng, tụ đức phường tối quý món, lại phối bốn dạng mùa hoa quả tươi. Đợi thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, hắn sửa sang lại y quan liền đội vàng rời khỏi khoang chứa hàng. Khoang chứa hàng kẹp vách tường hốc tối bên trong, Trương Thiên Khôi chính xuyên thấu qua thông gió lộ âm thầm thăm dò nó bóng lưng. Nín hơi ngưng thần, liền và táo ma sát tường gạch tiếng xào xạc đều tận lực thu liễm. Hắn trời sinh dị tướng, có sống như rồng, giao pháp kinh người, trên giang hồ sông ra thiết tí long vương biệt hiệu. Nhưng chân chính hiếm thấy, lại là đã thức tỉnh ý thần thông, học hội thỉnh thần chi thuật. Ý thần thông tại Dương Lục căn thần thông bên trong, thần bí nhất, có người có thể thông thần, có người khả cảm biết ở ngoài ngàn dặm sự tình. Mà Trương Thiên Khôi, lại là đối khí tức hết sức mẫn cảm. Cho dù dùng bí pháp ngăn cách, cũng có thể phát giác. Khoang chứa hàng chỗ sâu truyền đến khí tức, làm hắn long tích nóng lên. Hắn cùng Vu Văn Hải là tử địch, cùng nó sư tôn cũng đánh qua đối mặt. Trương Thiên Khôi cương nha cắn chặt, má bên cạnh cơ bắp kéo căng ra góc cạnh. Không nghĩ tới cùng đường mặt lộ đi cầu Việt Bình, luận phải cái này tân môn sự kiện chân chính hát thủ. Như bán cho đô bí ti, các huynh đệ mệnh có lẽ có thể bảo trụ. Ý niệm mới vừa nướng, hắn liền đột nhiên quay người, chuẩn bị rời đi. Trương gia đây là muốn đi chỗ nào a? Vừa đẩy cửa ra, ba cái tinh tráng hán tử đã hiện lên xếp theo hình tam giác ngăn lại đường đi. Cầm đầu răng vàng hán tử cười đến lân cận, bên hông phân thủy thứ lại hữu ý vô ý lộ ra ba tấc hàn mang. Kìm nén đến hoảng, thấu khẩu khí. Trương Thiên Khôi làm bộ tùy tiện đáp lời. Cũng không dám. Răng vàng hán tử cười rất hèn mọn, ống tay áo lộ ra một nửa đen nhánh ngoài lửa, ngài lộ chân tướng, cầm ý liề vệ ưng khuyển nghe mùi vị tới, chúng ta đều chịu trách nhiệm không nổi, thương chủ nói rồi, ngài muốn ăn cái gì uống gì, chúng ta đều cho ngài làm ra. Lời nói khách khí, nhưng chỗ cao đống hàng khe hở lúc, đã xuất hiện ba thanh súng kíp, nhắm ngay Trương Thiên Khôi. Chương 694, đêm tối sát cơ chương 694, đêm tối sát cơ Trương Thiên Khôi phía sau lưng cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, như dây cùng kéo căng. Đây là lòng tích phát lực dấu hiệu. Tân môn trên đường trà trộn nhiều năm như vậy, còn không người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Trương Thiên Khôi trong lòng phun lên một cỗ ác khí, khỏe mắt liếc qua đảo qua cản đường mấy người. Mặc dù đối phương bên hông đều cải lấy kiểu mới súng kiếp, nhưng chỉ là 7 bước khoảng cách, dùng công phu của hắn, hoàn toàn có thể tại súng vang lên trước bẻ gãy ba người này cổ, lại dùng bọn hắn thi thể ngăn trở phía trên súng đạn, xông ra chúng đây. Nhưng mà, khoang chứa hàng chỗ sâu cái kiếp như có như không lạnh lẽo khí tức, lại giống như rắn độc lưỡi liếm láp lấy hắn phần gáy. Trương Thiên Khôi hầu kết nhấp đồ, ngạnh sinh sinh đè xuống sát ý, lông mày nhíu lại, cười nói, "Vương Xà lão ca quả nhiên cân nhắc chu đáo." Hắn cố ý chẹp lấy miệng, đem âm thanh kéo đến kéo dài. Những ngày này chạy ngược chạy xuôi, ruột đều nhanh đói thành dây thừng, lưu ký kho đại chẳng muốn tới tỏi nước, thanh viễn trai nướng thịt đến phối rau thơm, nguyên thăng số rượu trắng. Hắc hắc, phải là năm ngoái cất vào hầm ủ lâu năm. Dễ nói. Nạm vàng răng hán tử bung ra đặt tại cán súng trên tay, giơ ngón tay cái, Trương gia là hiểu công việc. Ngay ngồi tạm, cái này tiểu nhân liền đi làm. Đợi bang chúng lui ra, Trương Thiên Khôi quay người trong nháy mắt, đáy mắt hàn quang chợt hiện. Hắn một cái xoay người, nằm tại phá trên giường, nhìn chằm chằm hàng dương chỗ nối tiếp treo lơ lửng mạng nhện. Phía trên, một cái rùa xanh đang bị chậm rãi khóa quấn. Xem ra Vương Xà đồng dạng không có hảo ý, muốn đem hắn vây ở nơi đây. Không nghĩ tới phát hiện tân môn phía sau màn hát thủ, còn không có tìm tới đô bí ti phương pháp, chính mình ngược lại trước trở thành cá trong chậu. Không đầy một lát, nạm vàng răng hán tử liền mang theo sơn son hộp cơm đi vào. Hộp cơm cũ kỹ dơ bẩn, còn dính lấy tươi mới mỡ đông. Hắn chất đống mặt mũi tràn đầy nếp gấp cười nói, "Trương gia xin lỗi, chúng ta lúc này đang bệ bội, rút không ra nhân thủ, lưu ký kho lỏng, thanh viễn trai nướng thịt đều không có, trên lò hiện hầm canh thịt dê cơm não, ngày trước đối phó hai cái." Trương Thiên Khôi ánh mắt nghiền ngẫm, sau đó cơ lấy búa, đột nhiên cười nói, cũng tốt, giang hồ cơm nhất nuôi người. Hắn làm bậy lay lấy canh thịt cơm não, mập dính nước thịt thuận sợi dâu nhỏ xuống, liền thay độc rượu trắng hoàn chỉnh nuốt vào. Đã tạm thời không thoát thân nổi, vậy trước tiên án binh bất động. Nhìn hắn nhận sai, nạm vàng răng hán tử mắt lộ ra tốt sắc, quay người rời đi. Chu ca, thế nào? Đi vào góc rẽ, liền có trông coi hán tử hỏi thăm. Cái gì tân môn giao vương? Nạm vàng răng từ trong hàm răng gạt ra tiếng cười nhạo, đói bụng 3 ngày chó hoang đều so với hắn có cốt khí. Hắn bỗng nhiên đè thấp cú họng, trên cổ hình xăm theo lấy cơ bắp kéo căng mà bặm mẻo, nhưng bang chủ cố ý bằng dao, tạm thời chớ ép quá chặt, ngày mai có cao thủ đến đây tọa trấn, chờ móc gân chân, hắn muốn chạy cũng chạy không được. Một bên khác, Trương Thiên Khôi lỗ tai dán chặt lấy ở mức hàng dương tầm bắn gỗ, hô hấp thả cực nhẹ. Trong phòng kế đối thoại tiếng mặc dù ép tới cực thấp, lại một chữ không xuất tiến vào hắn trong tai. Tiểu tử kia thế nào? Nạm vàng răng tiếng nói mang theo nôn nóng. Yên tâm, người còn không có tắt thở. Một người khác thô tiếng đáp lại, may mắn chúng ta tiên hạ thủ vi cường, không phải vậy cái này thẳng dành con thực chạy tới huyền tế ti mật báo, Lý Diễn Tôn này sắt thần tìm tới cửa, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, nghe nói hắn đi qua phường, kia là không có một ngọn cỏ a. Trương Thiên Khôi nhấm nuốt động tác đột nhiên dừng lại, hầu kết nhấp nhô lúc, dê canh tanh nồng vị đột nhiên trở nên gây mũi. Hắn chậm rãi chống lên thân thể, dùng tay chụp lấy tấm ván gỗ leo cao, xuyên thấu qua hàng giường khe hở quan sát. Chỉ gặp cách đó không xa hình phòng bên trong, bó đuốc đom đóm rung động, xiềng xích buộc người trẻ tuổi giống như khối vải rách ngồi phịch ở trong vũng máu. Thép nóng thiêu đốt ra thịt khét lẹt lẫn vào mùi máu tanh vào tới. Hành hình tráng hán chính bung lấy dính máu roi phàn nàn, rút ba roi liền choáng, rồi tỉnh lại giả chết, căn bản không kệ ra chương này tiện miệng. Nói xong, hắn khoa tay cái cắt thiết hầu thủ thế, không bằng phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Nạm vàng răng một cước đạp lăn kế bên thùng nước, bang chủ muốn là cái kia họ Ngô lão quan tài ruột, đem tiểu tạp chủng này giết chết, manh mối liền đoạn mất. Trương Thiên Khôi y mắng nằm lại đống cỏ, nhắm mắt lúc lông mi có chút rung động. Khoang chứa hàng trần nhà xuyên qua nắng chiều chính từng tấc rút đi, mơ hồ nghe được bang chủ tốt âm thanh. Hắn vội vàng quay lưng lại, phát ra trận trận tiếng ấy. Vương xá trở về. Vị này thiết miêu hội lương chủ, nửa bên mặt xương giống như bột lên men màn đầu, khóe miệng còn ngưng vết máu. Nạm vàng răng hán tử vừa nên đón liền đã bị trừng đến lùi về trong bóng tối. Chỉ gặp Vương xá đi đến khoang chứa hàng chỗ sâu, ở trước cửa sửa sang lại cổ áo, gạt ra một cái cười lấy lòng mới đẩy cửa vào. Tiên trưởng thứ tội, Triệu đại nhân đáp ứng tối nay giờ tí tại hải đến trước viên gặp nhau, chỉ là hắn đầu gối đập ầm ầm trên mặt đất, cầu ngài di giá thành tây. Chính quanh chân ngồi tính tọa khổng hối chậm rãi mở mắt, từng đầu màu đỏ tơ máu tại đồng tử bên trong tán loạn. Triệu Thanh Hư, đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì? Nếu như nói Đông Thành đại biểu là vận tải cùng quốc tử giám, như vậy thành tây liền hoàn toàn là một loại khác phong cách. Dựa theo kinh thành bách tính lời nói, kia là pháp trường bên cạnh uống nước đậu xanh, bạch tháp dưới đáy nghe quỷ khóc, cho than bên trong lay ra kim u cục hôn bất lận chỗ đứng. Phụ thành môn chuyên cung cấp kinh tây than đá xe vào thành, tục xưng than đá môn mỗi ngày trời tờ mở sáng, liền nghe đinh linh bang làm vàng, cổng to vò tử bên trong chật ních tây sơn tới than đá lạc đà, lục lạc lẫn vào ra súc mùi vị thẳng sặc lỗ mũi người. Tây trực môn thì lại thông hướng tây ngoại ô, đã có hoàng gia lâm viên, cũng có thân sĩ trang viên. Tây bốn cổng chào chợ phía tây chuyên sử quyết quan lại cùng trọng phạm, xưng là hình người tại thị chém đầu tại tây cổng chào xuống, lăng chỉ tại đông cổng chào xuống. Như đã bị chặt đầu, cũng đừng sốt ruột. Bạch tháp chùa, quảng tế tự đều tại phụ cận, vừa bận siêu độ một con rồng. Đêm khuya thành tây đã rút đi ba ngày ẩm ỉ ánh trăng như nước, khuynh tả tại đường phố bên trên. Tây trực môn cùng phụ thành môn sớm đã đóng chặt, chỉ có trên tường thành bó đuốc chập chờn, tỏa ra gác đêm binh lính lạnh lùng khuôn mặt. Đường đi vắng vẻ, chợt có gõ mò cầm canh người gõ cái mò ghé qua tại hẻm ở giữa, khàn khàn tiếng nói tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Trời hanh mặt khô, cẩn thận củi lửa tây bốn cổng chào một vùng, vào ban ngày là phồn hoa chợ, vào đêm sau lại có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Vài tòa treo đầu cọc gỗ lặng lặng đứng sừng sững, phản phất vẫn có thể ngửi được mùi máu tanh. Nơi này là triều đình hiện lộ rõ ràng uy nghiêm pháp trường, cũng là người giang hồ tránh không kịp sát địa. Kinh thành không ít chuyện lạ, đều cùng nơi này có quan hệ. Vương xà che kín áo choàng, bước chân nhanh nhẹn xuyên qua tây trực môn bên ngoài quan đạo. Gió đêm lướt qua mặt sông, mang theo nhỏ vụn tiếng nước, ánh trăng chiếu rọi, cái bóng của hắn đã bị kéo đến dài nhỏ. Mà sau lưng cái kia thân hình thon gầy khổng hối, càng phảng phất dung nhập bóng đêm, liền tiếng bước chân đều trừ khử vô tung. Nhìn cái gì? Khổng hối âm thanh đạm mạc, lại làm cho Vương xà lưng mắt lạnh. A, ổn thỏa lý do, nhìn xem có hay không người theo dõi. Vương xà gạt ra cái xấu hổ nụ cười, kỳ thực trong lòng run rẩy. Cái này khổng hối đi đường liền gió đều không mang theo, nếu không phải dưới ánh trăng cái kia quét cái bóng, hắn cơ hồ coi là đi theo phía sau chính là quỷ. Cho dù biết, loại cảm giác này cũng làm cho hắn rợn cả tóc gáy. Hai người dọc theo cao lương cầu phương hướng đi nhanh, gió đêm lướt qua mặt sông, mang theo nhỏ vụn tiếng nước. Nơi này chính là hải điến, bởi vì phụ cận cạn nước hồ lắng động mà gọi tên. Dòng sông hồ nước đông đảo, cho nên cũng là hoàng gia lâm viên cùng đông đảo trang viên chỗ. Tiên trưởng, phía trước chính là trước viên. Vương xà thấp giọng giới thiệu nói, vốn là mét thị sở kiến, về sau gia tộc thất thế, nơi này cũng liền hoang phê xuống. Đi vào trong đó, quả nhiên khắp nơi đều là đổ nát thê lương, đen kịt một màu. Khúc kính thông u lâm viên, bây giờ đã cỏ dại rậm rạp, giá hồ tán loạn. Những cái này giả sơn trồng thạch cũng che kín dây leo, tiếng côn trùng kêu không ngừng. Chỉ có một tòa gặp nước đình nghỉ mát, mơ hồ có ánh nến lấp lóe. Tiên trưởng, ngay ở phía trước. Vương xà không mình hành lễ, không còn dám tới gần. Khổng hối vị trí một tử, xài bước hướng về phía trước. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong con mắt tơ máu như rắn du đầu, trong chớp mắt đã tới đỉnh nghỉ mát. Đây là tại do xét thuật pháp cả bấy, hắn hiển nhiên đối Triệu Thanh Hư có chỗ đề phòng. Chỉ gặp đỉnh nghỉ mát bốn phía lụa mỏng màn, theo gió đêm lắc lư. Trong đỉnh trên bàn thấp bảy biện thịt rượu, mà châm trà đúng là một bộ hất lên áo trắng con rối, quanh thân lượn lờ khói đen. Âm hồn tuần hành. Triệu đạo hữu, chẳng lẽ cảm thấy ta có thể lấn? Khổng hối trong mắt sát cơ đột nhiên hiện. Tự vào kinh thành đến nay, Triệu Thanh Hư từ đầu đến cuối tránh mà không gặp, bây giờ lại lấy con rối đối đãi, liền chân thân cũng không chịu lộ. Con rối chậm rãi ngẩng đầu, phát ra khàn khàn tiếng vang, "Khổng đạo hữu thứ lỗi, ta tu luyện bí pháp, vừa đổi mới thân thể, không tiện hiện thân." Khổng Hối cười lạnh, ánh mắt híp lại. Hắn mặc dù gia nhập Kiến Mộc tổ chức, nhưng nhiều khi đều là Triệu Trường Sinh giật dây. Kiến Mộc người tản mát Thần Châu Nam Bắc, riêng phần mình thi triển kế hoạch, lẫn nhau cũng khó khăn đến thấy một lần. Nhưng vô luận như thế nào, Kiến Mộc bên trong người đều không thể khinh thường. Tỷ như chính hắn, từng là Bắc Tống thời kỳ 10 đại tông sư một trong, đại hưng vây quét quỷ giáo lúc ẩn nấp. Cái này Triệu Thanh Hư có thể chủ trì kinh thành thế cục, địa vị còn ở phía trên hắn, khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật. Nghĩ được như vậy, hắn cưỡng chế nộ khí, trầm giọng nói, "Triệu Trường Sinh truyền tin, để cho ta phối hợp ngươi lấy Càn Khôn thư viện đồ vật, bây giờ hội bản đảo đã hủy, tổn thất quả thực không nhỏ, vật kia đến tột cùng là cái gì?" Con rối phát ra kẹt kẹt cười quái dị, mặc môn cơ quan, đốt than đá như chuyện, gấp trăm lần tại nhân lực. Liền cái này, Khổng Hối nhíu mày, ký châu đỉnh cùng hội bản đảo đều vứt bỏ, lại vì chỉ là cơ quan. Con rối bỗng nhiên cười, "Như cái kia cơ quan, đã tế ra thần đâu?" Khổng Hối nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại. Đạo quán miếu thờ tục thần, cho dù huyền môn công tượng chế tác, các loại khai quang nghi thức không thiếu một cái, thương hỏa cũng cường thịnh, muốn bồi dưỡng được tục thần cũng cần mấy chục năm. Tử vật vì sao thông thần? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn chợt tỉnh ngộ. Kia là nhân đạo biến đổi khí vận đồ vật. Gió đêm đột nhiên mạnh, đình nghỉ mát màn của vũ, nơi xa truyền đến giá hồ kêu gạo thê lương. Nhu sa dịch trạm bên trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều chưa ngủ. Vương Đạo Huyền cùng Long Nghiên Nhi điểm đèn tại dưới cây bồ đề đánh cờ. Lữ Tam đùa lấy tiểu bạch hồ, đầu ngón tay điểm nhẹ hồ thai, trêu đến tiểu gia hỏa dịu rít khẽ đều. Vũ Ba khiêng hổ tồn pháo ngồi xổm trung bình tấn, như tháp sắt thân thể không nhúc nhích tí nào, mồ hôi thuận từng cục cơ bắp lăn xuống. Vũ Cử thủ chưa báo, trong lòng của hắn vẫn kìm nén cố khí. Sa Lý Phi thì lại không ngừng sửa chữa lấy súng đạn đồ. Hắn từ Mai Sơn pháp giáo đưa tặng đồ sách trên, thôi diễn ra đem súng đạn luyện vì pháp khí suy nghĩ, đoạn đường này đi tới, đã từng bước thành hình, liền chờ tiến vào Càn Khôn thư viện, tìm mấy cái đại sư cộng đồng hoàn thành. Chỉ có Lý Diễn, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve đoạn trần đao lưỡi dao, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngoài cửa. "Diễn tiểu ca, đừng nóng đội." Sa Lý Phi ngẩng đầu khẽ nhủ, triều đình đã biết được, chắc chắn sẽ xuất thủ. "Hy vọng đi." Lý Diễn khẽ lắc đầu, trong lòng đã có chút cảm giác không ổn. Bọn hắn nói là cựu môn âm cư, đã bị ma khí xâm nhiễm thần dạ du bàn đảo chế tắc chỗ, thậm chí Triệu Thanh Hư rất có thể liền ẩn thân nơi đó. Kiến Mộc những người kia thủ đoạn, hắn nhưng là được chứng kiến. Có thể né qua âm ti thiên đình dò xét, có thể trốn ở trong dòng sông lịch sử, đều là khó chơi lão yêu quái. Vũ Văn Hải đã chết, cựu môn âm cư chính là đầu mối duy nhất. Nếu là đối phương chạy, lại nghĩ tìm tới, tựa như mỏ kim đáy biển. Đúng vào lúc này, tiếng bước chân gấp rút mà đến, lại là La Minh Tử đội vàng bước vào. Lý Diễn liền đội vàng tiến lên, "Thế nào?" La Minh Tử có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. "Cái gì?" Sa Lý Phi ngạc nhiên, vỗ bàn đứng dậy, yêu nhân liền giấu ở mí mắt xuống, triều đình chẳng lẽ liền nhìn xem mặc kệ. Sự tình không có đơn giản như vậy. La Minh Tử cười khổ nói, chuyện này, vậy hạ cũng không làm chủ được, phụ tông nhân người coi miếu cấm chế bất luận kẻ nào tới gần, kẻ trái lệnh chẳng, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp dò xét, không cho phép chúng ta nhúng tay. Nói xong, thở dài, "Bùi đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, cái này tứ cựu thành ba bước một đinh, năm bước một mão, tất cả đều là quy củ hắn chết, nhiều khi, chúng ta cũng là lực bất tòng tâm, quá nhiều con mắt nhìn chằm chằm." "Nha." Lý Diễn trầm mặc, đốt ngón tay nhẹ gõ vào đao. Bên kia không đáp ứng, hắn ngược lại không có trông đợi. Cùng lắm thì lén lén tiến vào điều tra. La Minh Tử xem xét, liền đoán ra hắn muốn làm gì, gấp giọng khuyên nhủ, "Ngươi cũng chớ làm loạn, muốn vào cựu môn âm khư chỉ có thể âm hồn tuần hành, ban đêm có thành hoàng dạ phố, hoàng thành các nơi đều có tục thần trấn áp, căn bản làm không được, quá nguy hiểm." Đúng lúc này, Lý Diễn lôn hai khẽ nhúc nhích, đột nhiên đứng dậy. Bên ngoài trên đường có người động thủ. Lời còn chưa dứt, người đã thả người mà ra. Dưới chân hắn phát lực, hai ba bước nhảy vọt mà ra, đằng không mà lên, rơi vào trên tường rào. Những người khác cũng cầm vũ khí nhao nhao đuổi theo. Ở tại dịch trạm bên này, có vệ sở binh sĩ thủ hộ, tương đối an toàn, lại không có nghĩa là không có nguy hiểm. Đám người dương mắt nhìn lên, nhưng gặp nơi xa trong ngõ tối đào quang lấp lóe. Một khôi ngô hán tử gánh vác người bị thương, tại mười mấy tên đao thủ vây quét hạ vừa đánh vừa lui. Hậu phương tên nọ phá không, xích sát hành lấy. Hán tử mặc dù quyền cước cương mãnh, mỗi một kích đều tiếng xương nứt nổ vàng, nhưng cuối cùng ít khó đánh đông. Phúc. Một tiếng xuyên vào bắp chân, hán tử ầm vang quỳ xuống đất. Nhưng lúc này hắn đã xông ra ngõ tối, dưới ánh trăng, giữ tận ngũ quan có thể thấy rõ ràng. Trương Thiên Khôi. Sa Lý Phi ngạc nhiên, cái này khốn nạn làm sao cũng tới kinh thành. Cứu người trước. Lời còn chưa dứt, Lý Diễn thân ảnh đã xoát một tiếng biến mất. Trương Thiên Khôi lúc này đã là toàn thân nhuốm máu, khí lực tiêu tán, mắt thấy mấy cái đao quang rơi xuống, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, liên tiếp âm thanh vang lên. Đã thấy Lý Diễn phát sau mà đến trước, đoạn trần đao hồi nhấc, đem đám lính kia lưới đao toàn bộ chặt đứt. Nhìn thấy hắn gương mặt, Trương Thiên Khôi vội vàng hô hoán, "Đừng buông tha bọn hắn, những này tạp chủng." Cùng Vu Văn Hải sư tôn là cùng một bọn. Lý Diễn nghe vậy, trong mắt sát cơ đột khởi. Bù bù. Hai thanh mất hồn phi đao gào thét mà ra, trên dưới tung bay. Đao quang như ngân xà loạn vũ, trong ngõ tối tiếng kêu rên liên hồi. Trong ngay mắt, kẻ đuổi giết đều bị chặt đứt gân chân, lan lộn kêu rên. Lý Diễn đang muốn hỏi thăm, lại chợt thấy lưng phát lạnh, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xà khách sạn nóc phòng. Dưới ánh trăng, một đạo gầy gò thân ảnh bay bổng mà rơi, quạt sắt nhẹ lay động, trong đôi mắt huyết quang ẩn ẩn. Khổng Hối. Lý Diễn lập tức đoán được người này thân phận. Chương 695, huyết dạ không ngừng nghỉ chương 695, huyết dạ không ngừng nghỉ dưới ánh trăng, khổng hối thanh sam theo gió đêm phiêu diêu. Hai mắt hồng mang ẩn ẩn, khoe miệng ngậm lấy một vệt giọng điểm ai, giống như tại đùa cợt đám người. Lý Diễn không nghĩ tới, cái này yêu nhân cứ như vậy công khai xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. To gan lớn mật. Lý Diễn trong mắt sát ý bốc lên, cầm câu điệp. Hắn sở dĩ trở thành kiến một cái đinh trong mắt, rất lớn trình độ, cũng là bởi vì sống âm sai thân phận. Bất kể mấy cái này lao yêu quái như thế nào cao minh, đều là ở nhân gian cản rỡ, đụng phải âm ti binh mã chỉ có vừa chết. Nhưng cầm câu điệp, Lý Diễn lại là nhíu mày. Hắn câu điệp cũng không cảm ứng. Đối phương hẳn là người mang quốc tế thần khí, cần tới gần một chút. Nghĩ được như vậy, Lý Diễn dưới chân phát lực, trong nháy mắt liền thoát ra xa 7-8 mét. Hắn câu điệp khảm nặng ngọc bội, sức cảm ứng càng mạnh. Nhưng cùng lúc đó, khổng hối cũng đổ bay mà ra, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Lý Diễn lúc này dừng bước lại, gác tay làm thủ thế. Và anh. Sa Lý Phi không nói hai lời, nhấc thương công kích. Đây là bọn hắn đội ngũ ám hiệu, ý là hỏa lực chi viện. Tiếng súng oanh minh, chỉ đạn xé rách không khí, bắn thẳng đến khổng hối lồng ngực. Nhưng thuốc súng tán đi về sau, đám người lại con ngươi đột nhiên co lại. Nơi xa khách sạn nóc phòng phá vỡ lô lớn, gạch ngói văng khắp nơi. Khoảng cách này, súng kiếp vốn nên bách phát bắt chúng, nhưng tiếng súng chưa rơi, khổng hối áo sai dịch đen đột nhiên như nước gợn lắc lư, thuốc nổ lôi cuốn chỉ tử lại trực tiếp xuyên tấu thân thể đánh nát hậu phương nóc nhà, đối phương chỉ là góc áo bị gió thổi động. Làm sao có thể? Sa Lý Phi nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiểu mới súng đạn sau khi xuất hiện, liền mọi việc đều thuận lợi, giang hồ cách cục bởi vậy cải biến. Mặc cho ngươi thân thủ cho dù tốt, đã bị mười mấy thanh súng kiếp vây quanh, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Có người cảm khái, súng đạn xuất hiện, có lẽ đại biểu cho giang hồ cô đơn. Thậm chí Đô Úy Ti còn chuyên môn thành lập súng kiếp đội, diễn luyện trận hình, dùng cho đối phó tông sư. Đây là lần thứ nhất thấy có người không nhìn súng kiếp. Tặc hèn. Sa Lý Phi không tin tả, mang tiếng liền muốn đổi đạn. Đừng lãng phí đạn dược. Vương Đạo Huyền trầm giọng ngăn lại. Hắn có mắt thần thông, nhãn lực dù sao càng cao hơn một bậc, vừa rồi sát na bắt được thất trọng tàn ảnh, có chút không xác định nói ra, cái này tựa hồ là một loại nào đó thân pháp, chớp mắt 7 lần lệch vị trí, thường nhân khó mà xem rõ ràng. Đám người lúc này mới nhớ tới khổng hối lai lịch. Đối phương thế nhưng là Bắc Tống 10 đại tông sư một trong, võ đạo vốn là đăng phong tạo cực, hơn nữa còn là đế sư. La Âm Văn Bắc Cổ. Khổng Thượng Chiêu cũng đi theo La Minh Tử trở về dịch trạm, núp ở phía sau Phương La Thất Thanh. Lý Diễn rất muốn hỏi, cái gì gọi là Âm Văn Bắc Cổ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ. Đường phố xa xa trên, tiếng bước chân dày đặc như sấm rền vang lên. Lại là chú đóng ở dịch trạm phụ cận quân sĩ nghe hỏi chạy đến, bó đuốc ở trong màn đêm hợp thành một đầu đốn lượn hỏa long. Ở bên kia, một mắt sắc binh sĩ cao giọng hô hoán, trong tay bó đuốc trực chỉ trên nóc nhà cái kia đạo thân ảnh phiêu hốt. Kinh thành trọng địa, tiếng súng đột nhiên vang, các binh sĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn hắn chẳng quan tâm cái gì bắt sống mệnh lệnh, nhao nhao nâng lên súng kiếp nhắm chuẩn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đinh thái nhức góc tiếng súng bạch phá bầu trời đêm, chỉ đạn như mưa rơi đổ xuống mà ra. Nóc nhà mảnh ngói tại mưa đạn bên trong nổ tung, mảnh vụn văng khắp nơi. Khổng hối thân hình như quỷ mị, tại mưa đạn bên trong tránh chuyển xê dịch. Mắt thấy tiếp viện binh sĩ từ bốn phương tám hướng vọt tới, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người liền trốn. Lý Diễn trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân phát lực theo đuổi không bỏ. Nhưng mà, khổng hối trong tay quạt xếp lúc khép mở, lại sinh ra quỷ dị vận luật. Cương sát khí nhấc lên cùng phòng, mỗi lần kích động, thân hình của hắn liền trở nên càng thêm phiêu hốt, phảng phất cùng bóng đêm hòa làm một thể. Xiêu xiêu hai tiếng, cái kia đạo thân ảnh màu xanh đã biến mất tại đường phố phần cuối, chỉ để lại Lý Diễn đứng tại chỗ. Nam đấm nắm đến khanh khách rung động. Mẹ Đức, Lý Diễn hung hăng phun nước miếng. Đây là hắn lần thứ nhất trên thân pháp đã bị người hoàn toàn áp chế. Cho dù là dùng khinh công nổi tiếng Trình Kiếm Tiên, chỉ sợ cũng không có tốc độ như vậy. Lúc này, đại đội binh mã đã xem đường đi bao bọc vây quanh. Cầm đầu sĩ quan nhìn thấy La Minh Tử lộ ra lệnh bài, lập tức quỳ một chân trên đất, ti chức thành Tây binh mã ti chỉ huy sứ biên thành, tham kiến đại nhân. La Minh Tử sắc mặt nghiêm trọng, đưa tay ra hiệu, viên chỉ huy xin đứng lên. Đến rất đúng lúc, lập tức đem những này lịch tặc cầm xuống, đồng thời phát binh, theo ta vây quét Thiết Miêu hội hang ổ. Cái này viên thành mặt lộ vẻ khó xử, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, Thiết Miêu hội phía sau liên lụy rất rộng, hạ quan chỉ sợ. Bản quan cầm trong tay ngự tứ lệnh bài, án này từ thánh thượng tân phê. La Minh Tử nghiêm nghị quát, ai dám ngăn trở, dùng như phản luận xử. Tuân mệnh. Viên thành không dám tiếp tục chần chờ, quay người cao giọng hạ lệnh, toàn thể nghe lệnh. Theo ta đi. Trọng thương Thiết Miêu hội bang chúng đã bị trói gô kéo đi. Lý Diễn nhìn xem khổng hối biến mất phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe, đi, cùng đi chiếu cố đám này tạp chủng. Thật vất vả có manh mối, tự nhiên không thể lãnh đạm. Theo lấy La Minh Tử từng đạo mệnh lệnh truyền ra, Đô Úy Ti tinh nhuệ, chấp pháp đường cao thủ nhau nhau chạy đến. Đông thành binh mã ti cũng thu được cấp báo, sớm đem Thiết Miêu hội hương đường vây chật như nêm cối. Bó đuốc đem bầu trời đêm chiếu lên tươi sáng, chiến mã bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Kho hàng bên trong, các bang chúng mặt như màu đất, không người dám bước ra nửa bước. Bọn hắn cái này kho hàng, mặc dù cải tạo như là thành lũy, nhưng chỉ có thể phòng ở người trong giang hồ. Quan binh xuất động, còn mang theo đại lượng súng đạn, phản kháng hiển nhiên chỉ có một con đường chết. Cuối cùng, cái kia khảm răng vàng hắn tử nơm nớp lo sợ đi ra, trên mặt chất đầy cười lấy lòng, các vị quan gia, không biết chúng tiểu nhân phạm vào cái gì vương pháp. Cầu vật, còn nhận ra 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 ta sao? Trương Tiên Khôi chống trường đao, khập khiễng đi ra đám người, cười phá lệ dữ tợn. Chơi sập, sóng vai cầm vũ khí, rút đao thấy máu. Trước Diêm Vương điện mở hương đường, là huynh đệ đưa sinh tử tiếp. Nạm vàng răng hán tử sắc mặt đổi biến, la lên liền muốn thoát đi. Trương Tiên Khôi cướp người đào tẩu, trong bang cao thủ đi hết truy sát, Khổng Hối cũng lười nhắc nhở. Bởi vậy cho tới bây giờ, hắn mới biết được sự tình bại lộ. Những này giang hồ tiếng lóng, chính là không có chuyển cơ, cá chết lưới rách tín hiệu. Đáng tiếc, hắn vừa đi hai bước, liền đã bị Đô Úy Ti cao thủ vùng ra xích sắt, cuốn lấy cổ, giống như chó chết kéo vào trong trận, đã bị trói go. Rầm rầm. Cùng lúc đó, kho hàng đỉnh chóp cửa sổ đều bị phá tan, mấy chục chi đen ngòm nòng súng dò ra. Trong chốc lát, tiếng súng như sấm, khói lửa tràn ngập. Thiết Miếu hội cái này hương đường sớm đã biến thành ổ trộm cướp, cho dù không biết Vương Xà âm thầm hoạt động, ngày bình thường giả trang cướp sông cướp bóc, lừa bán trẻ em hoạt động cũng không làm thiếu, mắt thấy đại nạn lâm đầu, các bang chúng nhao nhao làm chó cùng rứt dậu. Nhưng mà trong tay bọn họ phổ thông súng đạn, tại Đô Úy Ti hơn 20 chi thần hỏa thương trước mặt không chịu nổi một kích. Một vòng bắn một loạt qua đi, kho hàng chắc địch tường gạch bị đánh ra to bằng chậu rửa mặt lỗ thủng, thừa trọng xà nhà gỗ càng làm mảnh vụn bay tứ tung. Cả tòa kiến trúc lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang sụp đổ. Có kẻ liều mạng ý đồ phá vây, không phải đã bị chỉ đạn đánh gãy hai chân, chính là đã bị móc sắt xiềng xích kéo về bó thành bánh u không đến nửa nén hương thời gian. Cái này chiếm cứ nhiều năm ổ trộm cướp liền đã bị nhổ tận gốc. Đại nhân, có phát hiện. Điều tra sai dịch đột nhiên kinh hô. Đám người theo tiếng tiến đến, chỉ gặp hàng trong dương có do hơn 10 người đồng nam đồng nữ, từng cái sắc mặt xanh xám, sớm đã ngạt thở mà chết. Xuất sinh. La Minh Tử muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị quát, toàn bộ áp tải đại lao, tối nay nhất định phải thẩm cái cháy nhà ra mặt chuột. Mặt khác, lập tức truyền Thiết Miêu hội là công thắng tới gặp bản quan. Từng đạo mệnh lệnh như lôi đình hạ đạn, chú định cái này lại chính là một đêm không ngủ. Mà Lý Diễn bọn người lại khó nén thất vọng. Ngoại trừ những này đã bị lừa bán trẻ em, từ đầu đến cuối chưa thể phát hiện tiến một tổ chức dấu vết để lại. Nhu Sa Dịch trạm hậu viện trong đại sảnh, dưới ánh nến, tỏa ra đám người ngưng trọng khuôn mặt. Khổng Tượng Chiêu khẽ bước trên bàn chén trà, trầm giọng nói, chư vị đều biết, ta Nho giáo pháp môn thủ trọng nuôi hạo nhiên chính khí. Bất kể tập võ tu thân, vẫn là tế tự nghi quý, đều dùng chính tâm làm gốc. Cái kia Khổng Hối mặc dù xuất thân khổng môn, cũng đã rơi vào tà đạo. Hắn nuốt nuốt lông mày, tiếp tục nói, người này từng là Bắc Tống 10 đại tông sư, càng là cao quý hơn đế sư. Khúc phụ Khổng gia điện tịch ghi chép, hắn về sau chui vào tổ miếu thiêu hủy rất nhiều điện tịch, chỉ còn lại vài trang tàn thiên ghi chép nó tà pháp. Hắn đem Chu Tử Tồn Thiên Lý Diệt Nhân Dục chi đạo điên đảo, sáng chế thực người muốn thực thiên lý tà thuật. Dùng nhân sinh tám khổ làm cơ sở, đem Nho ra chính đạo vận mẹo vì tà đạo, đây cũng là âm văn bắt cổ. Vừa rồi cái kia liền gọi tang dư bước, dùng đưa tang phương vị giẫm cựu cung bước, mượn mở tấn, dẫn hồn, rơi táng tam biến mê hoặc đối thủ, năm đó chính là dùng thân pháp siêu tuyệt nổi tiếng. Lý Diễn cau mày, hắn nhưng có nhược điểm. Khổng Thượng Chiêu lắc đầu, nhược điểm không rõ ràng. Bất quá, đã hắn dùng tà niệm thôi động võ học, có lẽ Nho môn hạo nhiên chính khí có thể phá. Vương Đạo Huyền sắc mặt nghiêm trọng, cái này yêu nhân khó đối phó, nô lão đầu nói tới đánh lén sống âm sai tông sư, có phải là hắn? Khó mà nói. Lý Diễn nhíu mày, sống âm sai nhóm gặp nạn, chính là tháng giêng 15 về sau, Khổng Hối trước đó một mực tại Thương Châu hoạt động, như đổ ký châu đỉnh, thời gian có chút không khớp, nhưng cũng không thể bài trừ. Còn có một chuyện. Khổng Thượng Chiêu đột nhiên hạ giọng, Khổng Hối không chỉ có tinh thông Nho học, càng thiện phong thủy kiến tạo. Năm đó các nơi miếu xem thường xuyên mời nó chủ trì tu kiến. Chuyện này, đám người tự nhiên sẽ hiểu. Mang Sơn Thượng Thanh Cung đại điện, chính là đã bị người này động tay chân. Đang khi nói chuyện, đúng lúc này, Long Nghiên Nhi cọ lấy tay đi tới, người tuổi trẻ kia đã tỉnh. Đám người liền vội vàng đứng lên, đi vào sát vách sương phòng. Trong sương phòng, cầu nương dưỡng đã qua băng bó, đắp lên thảo dược. Long Nghiên Nhi y thuật viễn siêu Vương Đạo Huyền, bây giờ đã trở thành 12 nguyên thần y sư. Cầu nương dưỡng đều là ngoại thương, tự nhiên không làm khó được nàng. Nhìn qua Lý Diễn khuôn mặt, cầu nương dưỡng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại ô ô khóc lên, bọn hắn giết lao miệng méo, ta ở trong thành tìm ngươi khắp nơi, tìm không thấy, lại đi tìm Ngô lao đầu, nhưng vừa tới nơi đó, liền đã bị Thiết Miếu hội người tóm lấy. Bọn hắn đánh ta, muốn biết Ngô lao đầu manh mối. Nghe nó kể ra, Lý Diễn cũng rõ ràng tiền căn hậu quả, khe khẽ thở dài mở miệng nói, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, không nghĩ tới bọn hắn ở trong thành còn có nhiều như vậy nhãn tuyến, yên tâm, lão miệng méo ta sẽ cho người hảo hảo hạ táng, chờ chấm dứt việc này, cho ngươi thêm nhiều phần việc tốt. Người chết không thể phục sinh, hắn có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Cậu nương dưỡng nhẹ gật đầu. Tinh thần dã rời tăng thêm trọng thương chưa lành, vừa trầm ngủ thiết đi. Một đêm rồi gen, chờ đến ngày kế tiếp giữa trưa, La Minh Tử lại tới Nhu Xà Dịch Trạm. Khẩu cung đều hỏi ra. Hắn đem vài trang giấy đưa cho Lý Diễn, trầm giọng nói, những cái này ban chúng, đều là vì hổ làm trành đầu đất, chỉ biết là Vương Xà cho nhiều tiền, đối với kiến một sự tình, biết rất ít. Cái kia nạm vàng răng tay chân, chính là Thiết Miêu hội bên trong chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, căn cứ hắn cung khai, chịu Vương Xà giao phó, thường xuyên âm thầm lừa bán đồng nam đồng nữ, chúng ta trước đó tra nhầm phương hướng, ánh mắt đều tại đi về phía tây cái bang trên thân. Thiết Miếu hội đại đương ra tới tìm ta, bọn hắn cũng không hiểu biết Vương Xà sự tình, giờ phút này chính phái người toàn thành lùng bắt. Lý Diễn âm thanh lạnh lùng nói, một câu thiếu giám sát, liền có thể tùy tiện liếc qua việc này. La Minh Tử do dự một chút, lắc đầu nói, ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Thiết Miếu hội La Công Thắng, chính là Yến Vương Tiêu Cảnh liệt người, hắn vẫn là thần quyền hội hoắc giận đệ tử, cho dù hướng hoàng thượng bẩm báo việc này, cũng không nhất định sẽ để cho toàn bộ Thiết Miếu hội trả giá đắt, ngược lại hội chọc cựu địch. Nói xong, thở dài, đây cũng là kinh thành, làm việc khắp nơi cả tay, chúng ta chính sự quan trọng, đừng đụng những người kia. Lời này vừa nói ra, Lý Diễn liền trong nháy mắt hiểu rõ. Bởi vì hoàng đế nhiều năm chưa lập chữ, hoàng tử ở giữa cũng là đánh đến lợi hại. Năm nay bởi vì thân thể nguyên nhân, cuối cùng dựng lên thái tử. Nhưng này vị thái tử, nghe nói tính tình nhu nhược của hủ, không bị hoàng đế chỗ vui. Cho nên hoàng vị chi tranh, chỉ sợ còn không có nắp hòm kết luận. Bọn hắn lại không hôn triều đình, loại sự tình này tự nhiên không cần thiết trêu chọc. Bàn giao một phen về sau, La Minh Tử lại vội vàng rời đi. Anh Vương phủ sự tình còn không có kết thúc, bây giờ Thiết Miếu hội cũng làm ra loại cục diện này. Mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng không thể không nói, từ khi Lý Diễn tiến vào kinh, La Minh Tử liền loay hoay chân không chạm đất, mấy ngày mấy đêm không có ngủ cái ngủ ngon. Tại nó rời đi về sau, đám người nhìn nhau không nói. Thôi. Sa Lý Phi lắc đầu nói, cái này kinh thành thực tế phiền phức, cái gì cũng không thể làm, cha vụ án cũng muốn cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, dù sao triều đình đã phái ra cao thủ, chúng ta nếu không cũng đừng quản, để chính bọn hắn phát sầu đi. Ngươi nói ngược nhẹ nhàng linh hoạt. Trầm mặc ít nói, Lữ Tam bỗng nhiên mở miệng, chuyện này chúng ta có thể trốn bất quá. Biết tối hôm qua Khổng Hối vì sao hiện thân a, ta hiểu rõ nguyên nhân. Chúng ta đụng phải Kiến Mục yêu nhân, bất kể Lư Sinh vẫn là cái kia Bắc Mang quỷ đế, đều có địa quan xá tội báo cáo. Ta hoài nghi, tối hôm qua hắn chuẩn bị đem tiểu ca dẫn đi, đến lúc đó dùng địa quan xá tội báo cáo đuổi đi Âm Ti binh mã, dựa vào thân thủ của hắn, Diễn tiểu ca liền sẽ lâm vào hiểm cảnh, mà cái kia Triệu Thanh Hư, nói không chừng liền giấu ở phụ cận. Chờ Diễn tiểu ca vừa đi, ai còn ngăn lại được cái này yêu nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là trầm mặc. Như đúng như Lữ Tam suy đoán, vậy bọn hắn tối hôm qua chỉ sợ cũng phải có người chết. Lý Diễn đem những tin tình báo kia đặt lên bàn, trầm giọng nói, Lữ Tam nói rất đúng, trước hết ra tay vì mạnh. Ta đi ra ngoài trước một chuyến, các ngươi đợi tại dịch quán đừng có chạy lung tung. Dứt lời, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay lại là cái ngày nắng chói chang, giữa trưa ánh nắng thậm chí có chút chói mắt. Lý Diễn từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, cẩn thận kiểm tra. Đây là Kim Yến môn cho lệnh bài. Có lẽ cái này cường đại tổ chức tình báo có thể giúp hắn tìm tới Khổng Hối cùng Triệu Thanh Hư hành tung. Chương 696, đêm nhập Tô Viên. Chương 696, đêm nhập Tô Viên. Kinh thành Câu Lan ngoài tứ, chủ yếu phân bố tại ba cái hẻm: Diễn Nhạc hẻm, Câu Lan hẻm, Son Phấn ngõ hẻm. Tới gần đông bốn đường phố Diễn Nhạc hẻm thuộc giáo phường Ti quản hạt, qua kỳ ở đây vẫn luyện ca múa, biểu diễn nhạc. Nhà nước nhạc ban tử, giảng cứu chính là cái nhã chữ. Các cô nương từ nhỏ liền luyện tỳ bà, đàn tam huyền, cũng họng muốn cao giọng, tư thái muốn mềm. Giáo phường Ti lão thái giám híp mắt lại, vểnh lên tay hoa gõ cái phách, nghe thưởng thứ ba điệp, đi ngươi. Đàn tam huyền một vang, mặc lục bị giáp nhạc kỹ liền theo giọng lắc đầu, châm cài mặt dây chuyển thẳng đánh quai hàm. Sụp, lục bị giáp áo không tay và không cổ, hở hai bên, chiều dài vượt quá thắt lưng hoặc đầu gối. Lúc đầu là áo đua, sau chuyển sang hoàng hậu, cuối cùng chạy vào nhân gian. Chuyển qua Câu Lan hẻm, nhưng chính là một phen khác quan cảnh. Gạch xanh nơi gần cổng thành treo tương phi màn trúc, bên trong truyền ra len ken nguyệt cầm âm thanh, xen lẫn đàn ông ngẩn tủ tì gào to. Tương phi màn trúc tấm màn làm từ trúc bùng tương, hồ nam, một loại trúc có đốm màu nâu. Gọi đầu tử đi, Pino kéo lây trường âm hướng trong nội viện gọi, chỉ chốc lát sau liền có trải mẫu đơn đầu chị em ôm đàn đi ra, áo váy ma sắt thành tiếng lướt qua trụ cửa, lưu lại một cô hoa nhài di hương. Son Phấn ngõ hẻm chỗ sâu, thì lại phần lớn là ba tiến sân nhỏ, lấy đai cuốn đỉnh nóc sân khấu kịch. Địa phương bí ẩn, đi đều là quan lại quyền quý. Đến mức trước đó hổ vi đường không chế phiên hương lâu, cấp bậc căn bản so ra kém. Cái gì quan kỹ tứ kỹ, đều là cho đàn ông giải buồn mà đổ vật. Đằng trước dẫn đường hán tử thấp giọng cười nhạo, tiểu nhân xem xét ngài, chính là cái phú quý người, kinh thành chỗ này quy củ nghiêm, nhưng cũng cùng địa phương khác không có gì khác biệt, dựa vào là quan ấn cùng túi tiền. Ngài nhìn cái kia cố tiểu, lam ni tiểu bay, lam ni tua rua màu xanh bắt quanh tiểu, hướng diễn nhạc hẻm nhất, lụa đỏ tiểu đỉnh, nóc đỉnh tua rua đỏ, chạy câu lan, nếu là tại Son Phấn hẻm tô ra cổng ngừng tiểu. Nói xong, hắn nháy mắt mấy cái kia chuẩn là lục bộ được quan, đến thêm tiền. Tại hắn hậu phương, Lý Diễn một bộ cầm bảo, mang theo nó nhỏ, trải qua đơn giản trang điểm, liền thành cái mới tới kinh thành công tử ca. Cựu môn âm cư hắn là tất nhiên muốn đi, không nói Kiến Mục yêu nhân manh mối, ẩn thân trong đó ma khí cũng nhất định phải quét sạch. Đáng tiếc trước đó là đấy, Bùi Tông đệ không dám vi phạm, La Minh Tử không muốn hắn mạo hiểm, phía chính phủ chống đỡ là dùng không lên, mà hắn mới tới kinh thành, còn không có đầy đủ giao thiệp. Duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là xin giúp đỡ Kim Yến môn, nhưng việc này đồng dạng có phong hiểm. Kim Yến môn làm chính là tình báo làm ăn, khoác bí danh lại vinh quang, cũng thuộc về giang hồ phong mã điên tước, hãm hại lừa gạt không có áp lực chút nào, mà lại bọn hắn liên quan triều đình tranh đấu quá sâu. Tựa như trước đó tại Lâm Thanh Quan, Triệu Uyển Vương tiến về sưu tập tình báo, vì cái gì cũng không phải là lắng lại tai nạn, mà là sớm phán đoán, cho mở biện phái bán đao, cho nên cho dù Triệu Uyển Vương cho lệnh bài, lại đại biểu Kim Yến môn lấy lòng, Lý Diễn cũng không lớn muốn cùng chi liên hệ. Lần đầu tới cửa, tự nhiên muốn chú ý cẩn thận. Đóng vai cái vừa tới kinh thành phú gia công tử ca không thể thích hợp hơn. Ra, phía trước đã đến. Phía trước dẫn đường hán tử sờ lên trong lòng bạn, nụ cười càng thêm linh hoạt. Lý Diễn nghe vậy, ngẩng đầu trái phải dò xét. Vừa rồi bọn hắn còn tại đèn đuốc ồn ào sôi sục Câu Lan hẻm, trên đường nhiều người, hai bên khúc nhạc ẩn tụ tỉ tiếng không ngừng, còn có các cô nương dựa vào lan can mà trông, hoặc tròn che miệng vui cười, đèn lồng hạ mặt mày ẩn tình, hấp dẫn người qua đường nhập cửa hàng. Mà bây giờ cái này hẻm, rõ ràng quặn cuẽ rất nhiều. Xen ca sân nhỏ cùng ánh đến, cũng tất cả đều giấu ở tám trượng gạch xanh sau tường. Đây mới là ăn mảnh ăn chỗ. Dẫn đường hán tử nhíu lông mày, ra, Son Phấn ngõ hẻm mới xứng với thân phận ngài, không có gì người không có phận sự quấy rầy, các cô nương cũng đều là sắc nghệ song tuyệt, tiểu nhân nhận biết mấy cái, bảo đảm ngài hài lòng. Lý Diễn nhướng mày, ta muốn đi Tô gia đại viện. Hán tử liền vội vàng lắc đầu, Tô gia đại viện chỗ kia đều là các quan lão gia đi địa phương, dòng tiền bạc bỏ ra ra ngoài, cũng liền nghe một chút điệu hát dân gian, sờ sờ tay nhỏ, vẫn là bên này càng có lợi, cô nương nhóm là thực coi ngài là gia cùng bái. Lý Diễn đã hơi không kiên nhẫn, hoặc là đi, hoặc là lăn, rông dài cái gì. Hán tử kia tâm tư, hắn một chút liền nhìn ra. Rõ ràng là đem mình làm dê béo, muốn kéo cái địa phương hung ác làm thịt một chầu, bởi vậy lâm thời lật lọng. Hắc. Hán tử kia lập tức đổi sắc mặt, cứng cổ trận mắt nói, ta nói ngươi người này làm sao không biết tốt xấu. Đang khi nói chuyện, kéo tiếng vang dội huýt sáo, đánh trong ngõ tối lập tức chạy ra ba người, đều che mặt xách côn. Làm gì chứ? Không đợi Lý Diễn nói chuyện, hậu phương liền vang lên cái thanh âm phách lối. Kẻ nói chuyện là một thân hình khôi ngô người trẻ tuổi. Nó thân mang cẩm bào, eo đeo mỹ ngọc, cơ bắp tráng kiện tràn ngập lực lượng cảm giác, xem xét chính là người luyện võ. Sau lưng còn đi theo hai tên hán tử áo đen, bên hông bội đao, sắc mặt tâm trầm. Cái kia dẫn đường hán tử cũng là có nhãn lực, thấy thế vội vàng cười làm lành nói, ra, không liên quan chuyện của ngài. Xéo đi. Người trẻ tuổi đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, bạn, ta ghét nhất không có quy củ đồ vật. Dẫn đường hán tử cùng mấy người đồng bạn còn muốn tranh luận, người trẻ tuổi sau lưng hai tên người hầu đã thả người mà ra, vung vẩy vào đao, đem mấy người đánh quỷ khóc sói gào, lảo đảo đảo tẩu. Lý Diễn có chút ô quyền, đa tạ các hạ. Nhưng lời còn chưa dứt, người trẻ tuổi liền cũng không quay đầu lại, mang theo thủ hạ rời đi. Lý Diễn chậm rãi thả tay xuống, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Người trẻ tuổi kia mặc dù rất dám thối, nhưng ngạo khí tận trong xương tủy khí cùng quý khí lại là thật sự. Hai tên thị vệ liền ăn vào mặt cùng ăn mặc giải quan, hẳn là kinh thành huân quý nhà tử đệ. Không có người dẫn đường, Lý Diễn cũng đành phải chính mình đi vào trong. Phấn này đá xanh ngõ hẻm phân cuối, chính là bị chắn loang lổ bích phù điêu, sám gạch nứt khe hở bên trong dò ra mấy nhánh bạch mục hương đằng. Nếu là thường nhân nhìn thấy, chắc chắn tưởng rằng tử lộ rồi trở về. Nhưng trong ngõ nhỏ ngừng lại hai cái tiệu nhỏ, còn có người trẻ tuổi hành tẩu phương hướng, để Lý Diễn đoán ra nơi đó có khắc càng khôn. Quả nhiên, vòng qua loang lổ bích phù điêu, trước mắt thông suốt. Một tòa cực đại sân nhỏ giống như bức tranh ở trước mắt triển khai, rõ ràng là mượn trong bầu thiên địa cao minh tạo viên thủ pháp. Tòa này vườn, từ ngoài tất cả đều là mài gạch đối khe hở, gạch đá xanh mặt tinh tế tỉ mỉ như gương, ngói mái chìa giọt nước đều là tống thức hoa sen đường vân. Cửa tròn đứng cạnh lấy đối đá thái hồ, gầy nhăn để lọt tấu chi tư thế, tả đặc điểm đá thái hồ, như tiên nhân chỉ lộ, dễ đá chỗ tùy ý dựa một nửa tàn địa, gần xem đúng là bia tưởng niệm đảng viên Minh Du, cứng rắn đá lởm chẩm tô chữ vàng dấu vết sớm bị vớt ve đến mơ hồ, lại có hoa thảo làm nổi bật. Một, nhìn như tùy ý, kỳ thực là thiết kế tỉ mỉ, rất có cổ vận. Mà cửa lớn màu đen trên, bất ngờ treo tô viện bảng hiệu. Gặp qua Tiêu công tử. Một giữ lại tròm râu dê thanh y nam tử đứng tại cổng, nhìn thấy người trẻ tuổi đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ, thấp giọng nói, người liền tại bên trong, sự tình nói chuyện nửa thỏa, còn mời theo tiểu nhân tới. Dứt lời, liền dẫn người trẻ tuổi tiến vào vườn. Lý Diễn vừa định đi theo tiến vào, lại bị thủ vệ hai tên gã sai vặt ngăn lại. Khách nhân xin dừng bước. Hai người nói chuyện rất là khách khí, nơi này là tư nhân tòa nhà, không tiếp đại khách lạ. Lý Diễn có chút không vui, Tô gia đại viện danh khí như thế lớn, chẳng lẽ không mở cửa làm ăn? Tư nhân tòa nhà, xin hãy tha lỗi. Hai người mang trên mặt nụ cười, nhưng vẫn như cũng là cự người ngàn dặm bộ dáng. Lần này lại là vượt quá Lý Diễn đoán trước. Vốn cho rằng Kim Yến môn chính là cái thanh lâu, không nghĩ tới môn còn không thể nào vào được. Lại nhìn hai cái này thanh ý gã sai vặt, chân đạp đế giày vân đầu giày, hai tay rủ xuống lũng như ôm âm giường, không bàn mà hợp tứ tượng bắt cực đứng như cọc gỗ kình, lại hổ khẩu sinh vết chai, mặc dù túi đầu túi người, nhưng xem xét chính là bản lãnh vững chắc người luyện võ. Nếu như thế, vậy nhưng tiếp. Lý Diễn mỉm cười, xoay người rời đi. Nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, vẫn là khác tìm phương pháp tốt. Nhưng còn không có quay người, hắn liền ngừng lại. Vị công tử này còn có việc. Trong đó một tên gã sai vặt đã mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Lý Diễn trầm mặt một chút, trực tiếp từ trong ngực lấy ra lệnh bài, ta muốn gặp Triệu Uyển Vương cô nương. Đây. Gã sai vặt hơi kinh ngạc, nhưng tiếp nhận lệnh bài về sau, sắc mặt đổi biến, lập tức cung kính chắp tay nói, quý khách tới cửa, nếu có mạo phạm mong rằng thứ tội, công tử xin mời đi theo ta. Dứt lời, liền nghiêng người không lưng đưa tay, rất là giảng cứu lễ độ. Lý Diễn cũng không nói nhảm, mặt lạnh lấy sải bước mà vào. Viện này bên ngoài bố trí đã là tinh xảo, bên trong càng hơn một bậc. Xuyên qua gạch xanh quán môn, chính diện chính là huy phái kiến trúc đặc lưu bốn nước về đường sân vườn. Lông mày ngói mái hiên tả phi như yến cánh, mưa liên treo lấy chuông đồng trong gió khẽ động. Tứ phía lầu hai xương phòng khắc hoa lan can, cửa sổ đều dán lên cả xa, mơ hồ lộ ra bên trong lắc lư ánh nến. Lý Diễn cũng đi qua vương phủ hoàng cung, nói thật, nơi này xa hoa còn kém rất rất xa, nhưng phong cách lại hết sức cao minh. Nhưng hắn lúc này, nhưng căn bản chẳng quan tâm thưởng thức. Ngay tại vừa rồi, câu điệp ẩn ẩn phát nhiệt, hình như có cảm ứng, lại không rõ rệt. Có âm phạm ẩn thân tại trong vườn này. Lý Diễn trái phải quan sát, trong lòng đã nhấc lên cảnh giác. Tự Lạc Dương xuất phát, trên đường đi đều không gặp mấy cái âm phạm. Nhưng đến kinh thành, liền liên tiếp phát hiện ô lạc cắt cùng cường hối. Cái kia lão yêu quái có thể hay không liền ẩn thân nơi đây? Đi theo dẫn đường hắn tử, dẫm lên bên cạnh ao trì, hình chữ hành lang đi nhanh, Lý Diễn từ đầu đến cuối cầm câu điệp. Đáng tiếc, vừa rồi cảm ứng đã biến mất, lại chưa xuất hiện. Hắn chú ý tới, cột trụ hành lang lúc treo lấy gương đồng, mặt kính ám khắc nhị thập bát tú văn. Vương đạo huyền từng nói qua, đây là kính trận đường lối. Trấn áp một chút tà ma lúc, thường tại địa cung bố trí, vô hình tà ma liền sẽ khốn tại trong đó, không cách nào rời đi. Nhưng dùng tại nơi này, là đã phòng âm sát quấy nhiễu, lại có thể đem kẻ xông vào thân ảnh chết xạ đến các nơi chạm gác ngầm trong mắt. Phối hợp sân nhỏ phong thủy trận, còn có ngăn cách thần thông dò xét tác dụng. Kiến tạo này viên người, tất nhiên là bị phong thủy đại sư. Ngay tại Lý Diễn trầm tư lúc, hai người đã chuyển qua hai đạo cửa tròn. Trước mắt rộng mở trong sáng, đá thái hồ xếp thành giả sơn chừng cao 2 trượng, chung quanh đều là cao ngất rừng trúc. Khúc kính thông ngũ chỗ, có thể nhìn thấy từng tòa tiểu viện, xen vào nhau có thứ tự, lẫn nhau cách xa nhau không liên quan tới nhau. Vừa rồi bị kia Tiêu công tử hai tên thị vệ liền canh giữ ở trong đó một tòa tiểu viện bên ngoài. Nhìn thấy Lý Diễn đến, hai người lập tức cầm chôi đao, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Cũng may, Lý Diễn rất nhanh lại biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt. Tại gã sai vật dẫn đầu xuống, Lý Diễn đi tới trong đó một tòa viện. Sân nhỏ bố trí rất là lịch sự tao nhã, tuy nói không lớn, lại dẫn vào một phương ao nước, tầng hai tiểu lâu gặp nước xây lên, rộng mở gặp nước trong thính đường điểm đèn lồng cùng trầm hương, một thị nữ chính ngồi quỳ chân pha trà, bốn phía lụa mỏng màn theo gió đêm phiêu động. Nhìn qua, chính là một bức họa. Quý khách xin chờ một chút. Gã sai vật cung kính chắp tay nói, Triệu cô nương không tại, ta vậy thì đi tìm chủ vườn. Triệu Huyền Vương không tại. Lý Diễn nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời, đi vào đại sảnh ngồi xuống bồ đoàn bên trên. Ngay tại hắn ngồi xuống đồng thời, tên kia thị nữ cũng đem nấu xong nước trà dâng lên, sau đó yên lặng lui ra. Lý Diễn như có điều suy nghĩ, vẫn như cũ cầm trong lòng câu điệp. Câu điệp vẫn không có phản ứng, tựa như vừa rồi cảm ứng chỉ là ảo giác. Loại tình huống này vẫn là lần đầu xuất hiện. Đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì? Đúng lúc này, Lý Diễn hít mũi một cái, chợt nghe một trận thanh đũ hương khí đánh tới, giống như mai hương lẫn vào trầm thủy hương, mơ hồ còn có tơ dược thảo đắng chát. Lúc lần đầu, nhưng gặp một nữ tử mang theo hai tên thị nữ từ ngoài viện đi tới. Nữ tử này ước chừng 27-28 tuổi, da như mỡ đông, mày như núi xa, một đôi mắt vượng có chút lăng lệ, nhưng ánh mắt giống như chứa thu thủy. Nhìn thấy Lý Diễn về sau, nàng đầu tiên là nở nụ cười xinh đẹp, phất tay mệnh thị nữ lui ra, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, dựa nghiêng ở trúc đốm màn một bên, đầu ngón tay vân ve một thanh nhũ kim loại mẫu đơn quả tròn. Lý thiếu hiệp đợi lâu, ngài mấy ngày nay vội vàng, nô gia còn tưởng rằng không trở lại đâu. Lý Diễn mặt không biểu tình, các hạ là ai, Triệu Uyển Phương đâu? Nô gia Tô Ngọc, là cái này Tô Viên chủ nhân. Nữ tử cũng không thèm để ý, nụ cười thản nhiên nói, Uyển Phương là đệ tử ta, giao châu bên kia có chút việc, nàng đã rời đi, người trẻ tuổi phải nhiều lịch luyện, nếu không tương lai cái này Tô Viên cũng không dám giao cho nàng. Lý Diễn thầm nghĩ trong lòng, không hổ là Kim Yến môn trưởng lão. Phen này không tiêu ngạo không tự ti, đã kéo gần lại quan hệ, lại điểm danh thân phận. Gặp Lý Diễn trầm mặc không nói, Tô Ngọc lại mỉm cười, kinh thành gần đây mưa gió nhiều, Tô Viên mái hiên hấp, Lý thiếu hiệp người sang bận chuyện, đột nhiên tới cửa, chỉ sợ không chỉ là muốn bái phòng bạn cũ a. Lý Diễn nhấp một ngụm trà, Uyển Phương nói qua một chút sự tình, không biết phải chăng là chắc chắn. Đương nhiên. Tô Ngọc trên mặt tươi cười, 12 nguyên thần bây giờ đã là danh mãn thần châu, rất nhiều quý nhân đều nghĩ mời các người, lại khổ vì không cửa, như Lý thiếu hiệp tin được, ta Kim Yến môn liền giúp các ngươi chân chạy, cam đoan không có thai hoàng ẩm. Triệu Uyển Phương trước đó liền nói qua việc này. Kim Yến môn muốn làm 12 nguyên thần người liên lạc, giúp bọn hắn xe chỉ luật kim, giới thiệu việc lớn. Không chỉ có không thu phí, còn cung cấp tình báo chống đỡ. Nhìn qua có chút ăn thiệt thòi, nhưng 12 nguyên thần tiết tuổi, đầy đủ để Kim Yến môn bệnh càng nhiều nhân mạch. Đây mới là các nàng dựa vào sinh tồn cơ sở. Việc này không gấp. Lý Diễn chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiền bối nơi này, tựa hồ có chút không sạch sẽ a. Tô Ngọc hơi kinh ngạc, Lý thiếu hiệp nói không sạch sẽ, là chỉ cái gì? Lý Diễn ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh, âm phạm. Hắn mọi việc bận rộn, thực tế lười nhắc làm cho bí hiểm, dứt khoát nói thẳng. Như đối phương có trô dầu diếm, cái kia hợp tác cũng mất tất yếu. Nói không chừng, chờ một lúc liền muốn tìm đô úy ti vây quanh nơi đây lùng bắt. Ai ngờ, Tô Ngọc sau khi nghe xong lại là mỉm cười, thản nhiên nói, Lý thiếu hiệp quả nhiên không tầm thường. Không sai, nơi đây xác thực cần dấu âm phạm Lao Sơn một vị tiền bối địa tiên, từ chúng ta đáp cầu rắc mối, hôm nay được mời đến đây, tiến vào Yến Vương phủ tiếp nhận che chở, đồng thời xem như cung phụ. Lý thiếu hiệp như khăng khăng thay trời hành đạo, vậy ta tắc cũng ngăn không được. Lao Sơn địa tiên. Lý Diễn bừng tỉnh đại ngộ, Lao Sơn cái kia mạch đột thuật, kia là nổi danh lợi hại. Có thể nên ngang chạy đến kinh thành, tự nhiên có kỳ diệu pháp. Còn có vừa rồi cái kia họ Tiêu người trẻ tuổi, vốn cho rằng là Hân Quý tử đệ, không nghĩ tới đúng là Yến Vương. Sụp, một bia tưởng niệm đảng viên Nguyên Du là danh sách 309 đảng viên cựu đảng trong cuộc đấu tranh giữa Tân và cựu đảng thời nhà Tống. 309 người này đã bị Tân đảng do hoàng đế Triệu Cơ đứng đầu loại trừ, kẻ bị ghi trên bia tưởng niệm hoặc bị giam cầm hoặc giáng chức, và con cháu của họ không được phép làm quan chức từ đời này sang đời khác. 2. Đá Thái Hồ, lại xưng lôi thủng thạch hoặc hòn non bộ, là một loại sinh tại Trung Quốc Thái Hồ địa khu kỳ thạch, lấy nó đặc biệt đầy nhan để loạn thấu hình thái mà nổi tiếng. Đá Thái Hồ đa số nham thạch bôi, trải qua quanh năm suốt tháng sóng nước xung kích cùng ăn mòn, tạo thành hình thái khác nhau, tinh xảo đặc sắc kỳ lạ tạo hình. Bọn chúng thường đã bị dùng cho cổ điện trong lâm viên, đơn độc bày ra hoặc trồng là giả núi, lấy nó đặc biệt tự nhiên đẹp trang trí lâm viên cảnh quan.